Chương 41, quân anh hội tụ Hoa Mãn lâu trở lại trang viên về sau, một người trở lại trong phòng, trong đầu thỉnh thoảng hồi tưởng lại Tống Ngọc Hoa kia thanh âm ôn nhu, mặc dù chỉ là ngắn ngủi trao đổi một hồi, hắn đối cái này khéo hiểu lòng người nữ hải, có 10 phần ấn tượng khắc sâu. Ai, cũng không biết vẫn sẽ hay không gặp mặt. Hoa Mãn lâu thở dài. Trong trang viên, Tô Ngọc đang lúc bế quan tu luyện Thái Sơ Kinh, muốn trăng tròn cái kia thiên tài sẽ xuất quan, Tây Môn Suy Tuyết cũng là như thế. A Phi, ngươi Hoa đại ca đâu? Lục Tiểu Phụng nhìn thấy đang luyện công A Phi, hỏi. Chúng ta trở về, hắn liền trở về phòng. A Phi nói. Tránh trong phòng làm gì, ta cùng Tiểu huynh tìm hắn uống rượu đâu. Lục Tiểu Phụng nói xong cũng quay người rời đi đi tìm Hoa Mãn lâu. Hoa mù lòa, làm gì đâu? Mau ra đây. Lục Tiểu Phụng đi vào Hoa Mãn lâu ngoài phòng hô lớn. A, tới. Hoa Mãn lâu lúc này cũng lấy lại tinh thần, đội vàng đáp. Kẹt. Chuyện gì? Hoa Mãn lâu mở cửa phòng hỏi. Chuyện gì? Ngươi thế nào, buổi sáng không phải đã nói ban đêm tiểu đại ca chúng ta mấy cái một khối uống rượu không? Lục Tiểu Phụng nói xong có chút kỳ quái nhìn xem Hoa Mãn lâu. A a, hảo hảo, đi. Hoa Mãn lâu vội vàng nói. Ngươi thế nào, giống như có chút không yên lòng. Lục Tiểu Phụng mười phần hiểu rõ Hoa Mãn lâu, người này lúc bình thường đều là không có chút rung động nào dám vẻ, hiện tại cái này nhìn qua chính là có tâm sự. Đi thôi, đừng để tiểu huynh chờ sốt ruột. Hoa Mãn lâu vội vàng kéo Lục Tiểu Phụng liền đi, hắn sợ đợi chút nữa mình tâm tư bị đoán được. Không thích hợp, tiểu tử này không thích hợp. Lục Tiểu Phụng trong lòng thầm nghĩ. Hai người đi ngang qua A Phi luyện công chỗ thời điểm, Lục Tiểu Phụng chớp mắt, nói: "Ngươi đi trước, ta trong phòng có một bình rượu ngon ta trở về cầm một chút." Lục Tiểu Phụng nói. Hoa Mãn lâu không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu tự lo đi tìm Tiểu Phong. "A Phi, hỏi ngươi vấn đề." Gặp Hoa Mãn lâu đi xa, Lục Tiểu Phụng giữ chặt A Phi thấp giọng nói: "Thế nào?" A Phi hỏi: "Hôm nay các ngươi không phải đi trên đường sao? Có hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì?" Lục Tiểu Phụng hỏi. "Kỳ quái sự tình? Giống như không có a, chính là đến quán rượu làm một hồi. Sau đó gặp được mấy người, hàn huyên một hồi ngày mà thôi." A Phi nói. "Ồ, gặp được người nào?" Lục Tiểu Phụng tiếp tục hỏi. "Hừ, nói đến ta còn khí đâu, Lục đại ca, ngươi là không biết, nha đầu kia nhưng chẳng ghét." A Phi gặp đến Tống Ngọc Hoa mấy người sự tình nói ra. "Được rồi, ngươi luyện ngươi đi." Lục Tiểu Phụng sau khi nghe xong nói. "Ha ha, tiểu tử này sợ là động xuân tâm." Lục Tiểu Phụng thầm nghĩ. Tiếp lấy quay người chuẩn bị đi tìm Tiểu Phong cùng Hoa Mãn lâu. "Lục công tử, Lục công tử." Lúc này một người hầu từ bên ngoài chạy vào. "Thế nào?" Lục Tiểu Phụng hỏi. "Lục đại hiệp, bên ngoài tới mấy người, nói là muốn tìm Hoa công tử." Người hầu nói. "Ngày nay đều nhanh đen, làm sao còn có người đến?" Lục Tiểu Phụng hơi nghi hoặc một chút. "Được, dẫn đường, ta đi theo ngươi nhìn xem." Lục Tiểu Phụng nói. Lục Tiểu Phụng đi vào cửa trang viên, nhìn thấy ba người lôi kéo ngựa chờ ở bên ngoài. "Các ngươi là?" Lục Tiểu Phụng nhìn thấy là hai nữ nhân một người nam, niên kỷ cũng không lớn. "Xin hỏi, Hoa Mãn lâu, Hoa công tử ở đây sao?" Tiên niên kỷ hơi lớn nữ nhân hỏi. "A, tại, các ngươi là ai, có chuyện gì không?" Lục Tiểu Phụng hỏi. "Thật có lỗi, tại hạ Tống Ngọc Hoa, có việc muốn nhờ Hoa công tử hỗ trợ." Mấy người kia chính là Tống gia tử muội mấy người. Lục Tiểu Phụng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đội vàng nhiệt tình nói rõ được. "Ai ra, nguyên lai là Tống tiểu thư, Hoa Mãn lâu trước đó trở về vẫn lẩm bẩm ngươi, nói ngươi thiện lương ôn nhu, là một cái lại xinh đẹp lại khéo hiểu lòng người cô nương, mau vào, mau vào." Lục Tiểu Phụng há miệng liền bắt đầu nói bậy. "A, cái này, Hoa công tử hắn." Tống Ngọc Hoa lập tức đỏ mặt. Tống Ngọc Chí cùng Tống Sư Đạo cũng là một bức khó có thể tin, bọn hắn có chút hoài nghi, kia hết lần này tới lần khác quân tử nam nhân sẽ nói như vậy sao? Lục Tiểu Phụng đem ba người mời đến trong trang viên, vừa đi bên cạnh nói bậy một đồng lớn. "Cái kia, chúng ta trong thành không tìm được chỗ ở, cho nên..." Tống Ngọc Chí thực sự nghe không vô Lục Tiểu Phụng nói bậy, vội vàng đánh gậy hắn. "Không có vấn đề, chúng ta cái này chỗ ở nhiều đi, tùy tiện ở, ngươi nghĩ ở bao lâu, đến, ta mang các ngươi đi tìm lão Hoa." Lục Tiểu Phụng nói. "Tỷ, người này giống như rất không đáng tin cậy." Tống Sư Đạo vụng trộm nói. "Chớ nói nhảm." Tống Ngọc Hoa trừng đệ một chút. "Hoa, nơi này thật lớn a, so với chúng ta nhà còn lớn hơn." Tống Ngọc Chí nói. "Ha ha, đây chính là hoàng gia hành cung, đương nhiên lớn." Lục Tiểu Phụng nói. "Hành cung? Nơi này có hoàng đế?" Tống Ngọc Chí lập tức hưng phấn lên. "Ê, kia đến không có." Lục Tiểu Phụng nói. Tống Ngọc Chí nhếch miệng, cảm thấy Lục Tiểu Phụng đang khoác lác. Đi ngang qua A Phi thời điểm, Tống Ngọc Chí đối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc A Phi làm cái mặt quỷ. "Uy, các ngươi sao lại tới đây?" A Phi vội vàng nói. "Hừ, ai cần ngươi lo." Tống Ngọc Chí gắt giọng. Kết quả A Phi cũng bị Lục Tiểu Phụng lôi kéo cùng đi tìm Tiểu Phong bọn hắn. Mấy người đi trong chốc lát, đi vào một chỗ tiểu viện, còn chưa đi vào liền nghe đến bên trong truyền đến trận trận tiếng cười. "Hoa huynh đệ làm sao còn chưa tới?" Tiểu Phong uống một chén rượu hỏi. "Ta cũng kỳ quái." Hoa Mãn lâu trả lời. Tiếp lấy lô thai khẽ động, lập tức lộ ra một tia nghi hoặc. "Làm sao vậy, Hoa đại ca?" A Thanh hỏi. "Có người đến, 5 người." Hoa Mãn lâu nói. "Ừm." Tiểu Phong cùng Giang Ngọc Yến cũng là hơi nghi hoặc một chút. "Ha ha ha, ta tới rồi." Lục Tiểu Phụng thanh âm truyền đến, mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy Hoa Mãn lâu, người thấy quen thuộc mùi thơm, vội vàng đứng người lên. "Ngọc Hoa tiểu thư, các ngươi sao lại tới đây?" Hoa Mãn lâu kinh ngạc nói. "A, ngươi không phải mù lòa sao? Làm sao ngươi biết là chúng ta?" Tống Ngọc Chí một mặt kinh ngạc hỏi. "Ngươi có biết nói chuyện hay không?" A Phi lập tức cả giận nói. lão hoa, hắc hắc. Lục Tiểu Phụng như tên trộm cười nói, thật có lỗi, Hoa công tử, chúng ta trong thành không tìm được chỗ ở, cho nên. Tống Ngọc Hoa có chút thẹn thùng nói. Hoa Mãn Lâu nghe xong, vội vàng vỗ đầu một cái, một mặt ấy này nói, ai nha, là Hoa mô ngu dốt, mấy ngày gần đây trong thành khách sạn bạ mãn, ta lại không nghĩ rằng điểm này, sớm biết vậy sẽ liền để các ngươi cùng ta đồng thời trở về, quá xin lỗi, mấy vị. Sau đó Hoa Mãn Lâu đem Tống Ngọc Hoa mấy người giới thiệu cho Kiều Phong bọn hắn. Các ngươi trước tiên ở cái này ngồi một hồi, ta đi để cho người ta thu thập một chút khách phòng. Giang Ngọc Kiến nói, rất đa tạ các ngươi. Tống Ngọc Hoa vội vàng nói, ha ha, đến mấy vị, mời ngồi. Tiểu Phong biết được mấy người là Hoa Mãn Lâu bằng hữu, cũng thập phần vui vẻ. Lục Tiểu Phụng tận lực để Tống Ngọc Hoa ngồi vào Hoa Mãn Lâu bên cạnh, Tống Ngọc Hoa mặt lập tức vừa đỏ. Uy, ngươi làm gì ngồi bên cạnh ta? Một bên khác, Tống Ngọc Chí chất thành A Phi một đợt. Ngươi ngươi. A Phi lập tức giận không chỗ phát tiết. A Phi. Hoa Mãn Lâu hô. A Phi lập tức đột trí, đứng dậy cùng A Thanh đổi vị trí. Ta gọi A Thanh. A Thanh mắt to chớp nói với Tống Ngọc Chí. Gọi ta Ngọc Chí được rồi, A Thanh ngươi thật là dễ nhìn. Tống Ngọc Chí nhìn xem A Thanh nói, kỳ hỉ, ngươi cũng đẹp mắt. A Thanh nói xong, tiến đến trên bàn rút lui một con đuổi cừu nướng đưa cho Tống Ngọc Chí. A, đây chính là ta tự mình nướng, giá ăn ngon. Tống Ngọc Chí mở to hai mắt nhìn, một bức không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, nhìn cái này to lớn đùi dê, lập tức không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là Kiều Phong ra mặt, đem đùi dê nhận lấy dùng dao chia mấy phần, lúc này mới hóa giải xấu hổ. Nguyên một chỉ gặm không tốt sao? A Thanh lẩm bẩm miệng nói, ha ha ha. Mọi người nhất thời nở nụ cười. Chẳng được bao lâu, Tống gia tỷ muội cũng cùng mấy người quen thuộc. Đại Tùy, không nghĩ tới các ngươi thật xa như vậy lại tới đây. Tiểu Phong kinh ngạc nói, ừm, chúng ta mấy cái cũng là lần đầu tiên tới xa như vậy địa phương. Tống Ngọc Hoa nói, cứ như vậy, Tống Ngọc Hoa mấy người mơ mơ hồ hồ liền tại Ngọc Hoàng Trang ở lại. Hộ Long Sơn Trang, mấy vị vất vả. Chu Vô Thị đối trước mặt một nhóm người chắp tay nói, những người này chính là một đạo nhân một đoàn người, Thiếu Lâm ngay ngắn, Phương Nhân, Tung Sơn Tả Lãnh Thiền Sư Minh Đệ. Hắc hắc, vương gia, cũng đừng quên lời hứa của ngươi. Một đạo nhân nói, A Di Đà Phật, hàng yêu trừ ma vốn là ta Phật môn đệ tử nên làm. Ngay ngắn nói, ừ, chỉ cần có thể giết Tiểu Phong vì ta hai cái sư đệ báo thủ, làm cái gì đều được. Tạ Lanh Thiền nói, ha ha, chư vị cứ yên tâm đi, lần này ta có hoàn toàn nắm chắc. Chu Vô Thị cười nói, nói xong đem toàn thân khí thế của nó hiện lộ ra. Một đạo nhân mấy người lập tức sắc mặt kinh hãi, ngươi lại mạnh lên. Một đạo nhân một mặt bất khả tư nghị nói, A Di Đà Phật, chúc mừng vương gia. Hắc hắc, Tạ Lanh Thiền ngoài cười nhưng trong không cười. Phải biết, đại tông sư chi cảnh, mỗi tăng lên một chút cũng là muôn vàn khó khăn, có người cả một đời liền dừng lại tại đại tông sư giai đoạn sơ cấp. Mà lúc này Chu Vô Thị căn cứ khí thế của nó đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ. Vương gia dự định như thế nào độc thủ? Một đạo nhân hỏi. Bọn hắn đã muốn nhìn luận võ, chúng ta cũng không cần quét người ta hừng, luận võ kết thúc về sau, ta sẽ đích thân ước chiến đế quân, những người khác tự có thủ hạ của ta cùng các ngươi giải quyết, chỉ cần chú ý cái kia gọi A Thành cô nương là được, những người khác không đáng để lo. Chu Vô Thị nói. Tiểu Phong giao cho ta. Tả Lanh Thiền nói. Hắn tại nửa năm trước phục dụng Thiếu Lâm ban cho đại hoàn đan sau đã đột phá đến đại tông sư. Hoàng đế đâu? Một đạo nhân lại hỏi. Chu Vô Thị lúc này lộ ra thần tình phức tạp, tiếp lấy lại khôi phục kiên nghị, nói: "Ta đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó tự có người sẽ đi giết hắn, sau đó ta sẽ đem trách nhiệm giao cho Đông Sưởng cùng Ngọc Hoàng Các." Chu Vô Thị vì một ngày này làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí ngay cả mình mấy cái nghĩa tử đều không có nói cho. Sau đó đám người lại thương nghị một chút chi tiết, Chu Vô Thị đưa tiễn mấy người về sau, ngồi một mình ở trên ghế ngồi. Chu Vô Thị từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra hộp gỗ, bên trong có một viên như hạt giống đồ vật, tản ra trận trận dị hương. "Tố Tâm, ngươi chờ, chờ ta lên làm hoàng đế." Nhất định niên toàn đại minh lực lượng siêu tập thiên hương đậu khấu cứu ngươi. Chu Vô Thị nhìn xem trong tay thiên hương đậu khấu tự lẩm bẩm. 41 chương 42, nhất kiếm Tây Lai chân chính có duyên phận hai người, tình cảm của bọn hắn là tự nhiên mà sinh, nước chảy thành sông. Mấy ngày nay ở chung, Tống Ngọc Hoa cùng Hoa Mãn Lâu ở giữa ngầm sinh tình cảm, nam thích nữ ôn nhu thiệt lương, nữ thích nam ôn tồn lễ độ khí độ. Khi biết Tây Môn Suy Tuyết chính là ở chỗ này bế quan về sau, Tống Ngọc Hoa mấy người rất là kinh ngạc, Tống Ngọc Chí cũng lập tức minh bạch ngày đó vì sao A Phi sẽ kích động như vậy. 15 tháng 2 ngày ấy, tất cả mọi người đang chờ đợi lấy Tô Ngọc cùng Tây Môn Suy Tuyết xuất quan. A Phi, kia cái gì đế quân, thật lợi hại như vậy sao? Tống Ngọc Chí tò mò hỏi. Đương nhiên, đế quân đại nhân là tiên nhân tồn tại, ngươi nhìn thấy liền hiểu rồi. A Phi kiêu ngạo nói. Tây Môn Suy Tuyết tóc có phải hay không bạch? Ta nghe nói hắn tóc trắng phơ cùng tuyết, cho nên gọi Tây Môn Suy Tuyết. Tống sư đạo có chút hưng phấn hỏi. A Phi nghe vậy có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt đầu bỉ, một bộ ta không muốn nói chuyện cùng ngươi dáng vẻ. Lúc này, Lục Tiểu Phụng dẫn đi một mình tiến đến, chính là phong trần mệt mỏi từ Nga Mi chạy tới Tôn Tú Thanh, nói đến. Nàng vừa trở lại Nga Mi không có mấy ngày liền chuyển đến Tây Môn tỷ võ sự tình, cái này không lại đội vàng chạy đến. Tiêu đại ca, Hoa đại ca, Ngọc Yến, Á Thanh. Tôn Tú Thanh đội vàng hướng mấy người chào hỏi. Lục Tiểu Phụng đem Tống Ngọc Hoa mấy người giới thiệu cho Tôn Tú Thanh, sau đó mấy người liền cùng nhau chờ đợi hai người xuất quan. Hô! Tô Ngọc từ trong nhập định tỉnh lại, cảm giác được trong thân thể nguyên thần đã có một tia khí tức, cái này thái sơ quyết quả nhiên bất phàm, xem ra còn cần lại tu luyện chút thời gian mới có thể nguyên thần ngưng thực. Tô Ngọc đứng người lên, đẩy cửa phòng ra. Bái kiến đế quân. Tiểu Phong mấy người thanh âm truyền đến. để các ngươi đợi lâu. Tô Ngọc khoát tay, đem tất cả mọi người đỡ lên. Ai nha? Tống Ngọc Chí đột nhiên cảm thấy thân thể bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên, lập tức kinh ngạc kêu thành tiếng. Tiểu muội. Tống Ngọc Hoa có chút cáu giận nói. Tống Ngọc Chí cũng rõ ràng chính mình thất lễ, thẻ lưỡi. Đế quân, mấy vị này là? Hoa Mãn Lâu tiến lên một bước đang muốn giới thiệu, bị Tô Ngọc đưa tay ngăn lại. Đại Tùy, Linh Nam Tống Thiện, Thiên Đao Tống Khuyết Hải Tử, Tống Ngọc Hoa, Tống Sư Đạo, còn có ngươi Tống Ngọc Chí, đúng không? Tô Ngọc nhìn xem mấy người từng cái nói. Đế quân làm sao ngươi biết? Tống Ngọc Hoa một mặt kinh ngạc, tên của cha mình, nàng ngay cả Hoa Mãn Lâu mấy người đều không có nói cho. Tô Ngọc cười cười, mặc dù hắn đang bế quan, nhưng chuyện bên ngoài làm sao có thể giấu giếm được hắn mát cấp hạ kỳ quan sát. Cái này có cái gì ly kỳ, đế quân ca ca biết tất cả mọi chuyện. A Thanh nói, mấy vị ở còn quen thuộc. Tô Ngọc hỏi, tạ đế quân, nơi này rất tốt, tất cả mọi người rất tốt. Tống Ngọc Hoa nói, A Thanh làm đùi cừu nướng ăn rất ngon đấy. Tống Ngọc Chí vội vàng nói, ha ha ha, thích liền tốt. Tô Ngọc cười nói, lúc này, cách đó không xa Tây Môn Suy Tuyết cũng xuất quan, mặc dù tu vi cũng không tăng lên, nhưng cả người càng thêm tỉnh táo, cũng càng thêm tự tin. Đế quân. Tây Môn Suy Tuyết đi vào Tô Ngọc trước mặt. Ừm, rất tốt, nhớ kỹ lời ta nói, một cái tỉ thí mà thôi, thắng bại không trọng yếu là, ở trong quá trình này biết mình không đủ, từ đó tiến hành sửa lại, đây mới là mấu chốt nhất. Tô Ngọc nói, là tóc đen nha. Tống Sư Đạo có chút thất vọng thấp giọng nói, đổi lấy A Phi một cái liếc mắt. Hai người bế quan nhiều ngày, Giang Ngọc Yến mấy người đã đốt tốt nước nóng, cũng làm ăn ngon, chỉ đợi tắm rửa một phen, ăn đồ vật, liền đi Tử Cấm Thành, Hoàng Thất an bài xe ngựa đã sớm chờ ở cửa trang viên. Tử Cấm Thành, Đại Minh Vương triều trung tâm chi địa, thường ngoại trừ vương công quý tộc bên ngoài, người bình thường căn bản tới gần không được, chớ nói chi là tế bảo, nhưng hôm nay lại là khác biệt, bởi vì một trận tỷ thí đến, Tử Cấm Thành hôm nay mở ra, đương nhiên chỉ là mở ra Tử Cấm Thành bên trong quảng trường khổng lồ, nhưng đối với người bình thường tới nói cũng là đủ để nói khoác thật lâu sự tình. Chu Hậu Chiếu đứng ở trên lầu, nhìn phía dưới lít nha lít nhít đám người, thỉnh thoảng phía dưới còn có người hô to và tuế, để hắn mười phần hưởng thụ, ở hai bên người hắn thì là đồ vật hai nhà máy cao thủ, đương nhiên còn có ẩn tàng đại nội cao thủ không hề lộ diện. Vậy hạ, đế quân bọn hắn đến. Vũ Hóa Điển đối Chu Hậu Chiếu nói. Chu Hậu Chiếu nghe, liền đội vàng xoay người xuống lầu. Và, đây chính là Hoàng Cung A. A Thanh Hương Phân nói. Tô Ngọc mấy người là từ cấm một đạo khác cửa tiến đến, tránh đi người phía trước biển. Tô Ngọc mấy người đi theo cứu mạng thái giám cùng đi đến hoàng đế chỗ kia độc lâu. Ha ha, quân thượng, các ngươi đã tới. Chu Hậu Chiếu cười lớn đón. Vậy hạ. Tô Ngọc cười nói. Tham kiến bệ hạ. Tiểu Phong mấy người thì là quy quy củ củ cho hoàng đế hành lễ. Miễn lễ, đến, chúng ta đi lên, trẫm đã sớm chuẩn bị kỹ càng trái cây điểm tâm. Chu Hậu Chiếu nhiệt tình nói. Tô Ngọc gật gật đầu, đi theo đi lên, khi đi ngang qua một cái một mặt âm trầm ra thái giám lúc, mơ hồ phát giác được một tia sát khí. Tào Chính Thuần. Tô Ngọc cảm thấy lập tức biết thân phận đối phương. Tô Ngọc cùng hoàng đế xếp hàng ngồi xuống, những người khác thì là đứng đấy. Ở phía dưới quảng trường chính giữa, có một chuyện trước dựng tốt luận võ đài. Quân hùng cùng bách tính đã sớm vây chật như nêm cối. Trong đám người kỳ thật còn sắp xếp rất nhiều nha môn người, vì chính là phát sinh tình huống khẩn cấp thời điểm có thể lập tức xuất thủ. Tô Ngọc lúc này cũng nhìn phía dưới đám người cùng bốn phía, đột nhiên ánh mắt hắn nhíu lại, ánh mắt rơi trong Tử Cấm Thành một tòa phòng ở bên trên. Tốt đồng sát khí. Tô Ngọc thầm nghĩ. Tiêu Phong, chú ý bốn phía, chờ một chút ngươi bảo vệ tốt hoàng đế, có thể sẽ có một ít biến cố. Tô Ngọc cho Tiêu Phong truyền âm nói. Tiêu Phong thân thể chấn động, mặc dù có chút hiếu kỳ Tô Ngọc thanh âm là như thế nào chuyển cho mình, nhưng vẫn như cũ giả bộ như bình thường, chỉ là đầu không để lại dấu vết điểm một cái. Hoàng đế hiển nhiên tâm tình rất tốt, thỉnh thoảng cùng mọi người nói chuyện, thời gian dần trôi qua sắc trời tối xuống, một vòng trăng tròn thăng lên. Đương, một trận tiếng chiêng vang lên. Tô Ngọc đối Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu. Tây Môn hồi ức, thả người nhảy lên từ trên lầu bay xuống. Chỉ gặp hắn bạch đi tung bay, tay trái cầm kiếm, lăng không mà xuống, tựa như thiên nhân. Hoa, là Tây Môn Suy Tuyết. Thật là hắn xuất hiện. Ở đây tất cả mọi người lập tức kinh hô. Tây Môn rất nhanh rơi xuống đài cao, đứng bước về sau, hai tay cất đặt tại trước ngực, ôm kiếm, nhắm mắt chờ đợi. Mọi người ở đây kỳ quái, Diệp Cô Thành vì sao còn không có xuất hiện thời điểm? Trên bầu trời đột nhiên vẩy xuống từng mảnh cánh hoa, tiếp lấy một cố khánh người tìm gan hương hoa truyền đến. Bang, một đạo tiếng kiếm reo truyền đến, tiếp lấy một cái thân ảnh màu trắng nương theo lấy không trung cánh hoa từ trên trời giáng xuống, thân phận tiêu sái phiêu dật, tựa như tiên nhân. Chỉ thấy người này cũng là toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn nhã, so với lạnh lùng Tây Môn Suy Tuyết, người này lại là mang trên mặt nụ cười ấm áp, để cho người ta xem xét liền phi thường dễ chịu. Tốt một cái trong sáng không một hạt bụi người. Tô Ngọc nhìn thấy Diệp Cô Thành lập tức nhãn tình sáng lên khen. Đế quân, đây là ý gì? Lục Tiểu Phụng hiếu kỳ nói. Không tầm thường, Diệp Cô Thành tại kiếm đạo thiên phú không gì sánh kịp, vậy mà đi ra trong sáng không một hạt bụi con đường này, tưởng thật. Trong sáng không một hạt bụi là đối kiếm thuật của mình tuyệt đối tự tin, nhất định phải làm được chân chính cùng giai vô địch. Tô Ngọc giải thích nói. Chớ có đôi khi thật hâm mộ các ngươi, ta không có tập võ tư chất. Chu Hậu Chiếu nói. Vậy hạ, trời cao ban cho ngươi vương quyền phú quý, cho nên tước đoạt ngươi tu luyện tư chất, kỳ thật rất công bằng. Từ xưa đế vương vậy không bằng là, coi như tập võ cũng vô pháp đạt tới đỉnh phong. Tô Ngọc nói, a, kia thật không có cách nào sao? Ta biết, người tập võ tu vi càng cao, tuổi thọ càng cao, chớ cũng không phải là tham luyến vương quyền, chỉ là sống lâu mấy năm cũng là tốt nha. Ha ha ha. Chu Hậu Chiếu cười nói, có lẽ có. Tô Ngọc lập lờ nước đôi trả lời. Chu Hậu Chiếu lập tức nhãn tình sáng lên, nhưng vẫn là nhịn xuống, không có tiếp tục truy vấn. Trên đài cao, ngày đó từ biệt, đã qua 3 năm, ngươi lúc đó muốn tìm ta so kiếm, ta quyết tuyệt, một là ngươi tu vi so ta thấp, hai là ngươi kiếm đạo còn non nớt, không có tìm được con đường của mình. Diệp Cô Thành nói. Tây Môn Suy Tuyết giữ im lặng. Lần này, ta biết ngươi không chỉ có tăng lên tu vi, cũng tìm được của mình kiếm đạo, có thể nói cho ta kiếm đạo của ngươi là cái gì không? Diệp Cô Thành hỏi. Tình. Tây Môn Suy Tuyết chỉ nói một chữ. Tình. Giải thích thế nào? Diệp Cô Thành hỏi. Chỉ có cực tại tình mới có thể cực tại kiếm. Tây Môn Suy Tuyết nói. Diệp Cô Thành nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, sau đó cười to nói. Ha ha ha, hảo hảo, ngươi rất không tệ, ngươi so ta tưởng tượng trung thành dài càng nhiều. Bang. Diệp Cô Thành đột nhiên rút kiếm ra. Kiếm này chính là Hải Ngoại Lệnh Kiếm tinh anh, thổi tóc tóc đức, mũi kiếm 3 thứ 3, trọng lượng dòng 6 cân 4 lượng. Diệp Cô Thành giơ kiếm đạo. Bang. Tây Môn Suy Tuyết cũng rút kiếm ra tới. Kiếm này chính là Thiên Hạ Lợi Khí, mũi kiếm 3 thước 7 tấc, trọng lượng dòng 7 cân 13 2. Hào kiếm. Hai người trăm miệng một lời. Tên chẳng diện. Tô Ngọc thì là khẽ mỉm cười nói. Tất cả mọi người lập tức bấn ở hô hấp, mọi người đều biết, quyết đấu lập tức bắt đầu. Nhưng mà cùng đám người tưởng tượng không giống, hai người tự kiểm chế kiếm sau cũng không dư thừa động tác, mà là cầm kiếm lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Không biết qua bao lâu, một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo hai người tóc, đồng nhiên, hai người đồng thời giơ kiếm phóng tới đối phương. Đinh đinh đang đang. Trong khoảnh khắc hai người lẫn nhau giao phong hơn 10 chiều, trên đài cao bóng người lấp lóe, nương theo lấy hai kiếm va chạm lúc mang theo hỏa hoa, trông rất đẹp mắt. Siêu, siêu. Từng đạo kiếm khí phóng tới bốn phía. Người chung quanh nhao nhao lui lại né tránh. Thật là lợi hại. Trên lầu, Tống Vũ gây nên cùng Á Phi đồng thời kinh ngạc nói. Bang. Đột nhiên, Tây Môn bị một kiếm đánh lui, hướng về sau trượt mấy bước. Diệp Cô Thành thừa thắng xông lên, như một đầu lụa trắng phóng tới Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn cũng không hoảng hốt, tay phải đem kiếm đổi sang tay trái, thân thể hướng về sau khẽ đảo, mũi kiếm hướng xuống, lập tức mượn nhờ lực đạo trên không trung quay cuồng lên, trong nháy mắt né tránh Diệp Cô Thành công kích. Được. Diệp Cô Thành gặp Tây Môn Suy Tuyết lúc này còn có thể bình tĩnh như vậy, lập tức gọi tốt. Tây Môn Suy Tuyết lần nữa đứng vững, tiếp lấy trong tay thẳng kiếm hướng Diệp Cô Thành chỗ phương hướng săn mấy đạo kiếm hoa, lập tức từng đạo kiếm khí hình thành hoa mai hình, nương theo lấy run run hàn khí, nào về phía Diệp Cô Thành. 42 chương 43, tháng bại phân, âm lưu hiện lúc này, Diệp Cô Thành hai chân một đống địa, cả người xoay tròn lấy bay lên không trung, quanh thân che kín kiếm khí, đem Tây Môn Suy Tuyết hoa mai kiếm khí tất cả đều đánh tan. Tây Môn Suy Tuyết, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng lại là tại khâm phục Diệp Cô Thành thực lực. Chỉ gặp kia Diệp Cô Thành bay đến cao mấy chục mét địa phương lúc này mới ngừng lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một bộ áo trắng hắn lúc này vừa vặn chiếu vào trên mặt trăng, tựa như tiên nhân. Phía dưới, những cái kia tu vi thấp người đã nhao nhao há to miệng. Đột nhiên, Diệp Cô Thành xoay chuyển thân thể, cấp tốc hướng xuống sông, cả người như là một thanh lợi kiếm, kiếm khí khổng lồ hư ảnh nương theo lấy tiếng kiếm reo, phóng tới phía dưới Tây Môn Suy Tuyết, đây chính là nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, nhân kiếm hợp nhất. Tô Ngọc nói, Diệp Cô Thành lĩnh ngộ được nhân kiếm hợp nhất. Tây Môn Suy Tuyết thấy thế, cũng cắn răng đem hết toàn lực, hướng lên trên không vung ra một kiếm, một đạo không kém hơn Diệp Cô Thành kiếm khí phóng lên tận trời. Bang! Một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên, tỷ võ đài cao lập tức chia năm xẻ bảy, cho bụi dần dần tán đi, chỉ gặp hai người cách xa nhau 20 mét, đứng tại chỗ. Hồi lâu qua đi, mọi người vây xem mới hồi phục tinh thần lại. Người nào thắng? Đến cùng người nào thắng? Diệp Cô Thành, quả nhiên danh bất hư truyền, vì sao cuối cùng muốn lưu thủ? Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói, chỉ gặp tại cầm kiếm trên mu bàn tay có một tia không dễ dàng phát giác vết máu. Người cũng không kém, cũng không phải sinh tử chi chiến, người ta chỉ là luận bàn mà thôi. Diệp Cô Thành cười cười nói. Hoa, Diệp Cô Thành thắng. Quá đặc sắc. Tây Môn Suy Tuyết cũng không kém. Tất cả mọi người lập tức hoan hô lên, từ vừa mới đối thoại đám người biết là Diệp Cô Thành thắng. Hai người giao thủ bất quá mấy chục chiêu, nhưng lại để đám người nhìn hoa cả mắt, mở rộng tầm mắt, hoàn toàn chính xác chuyến đi này không tệ. Thật mạnh, quá mạnh, tỷ tỷ, bọn hắn thật là lợi hại. Tống Ngọc Chí hưng phấn giữ chặt Tống Ngọc Hoa nói. A, ngủ gà ngủ gật. Chỉ có A Thanh một bộ buồn ngủ bộ dáng. Người A. Giang Ngọc Yến cưng chiều sờ lên A Thanh cái đầu nhỏ, chỉ có Ngọc Hoàng Các mới biết được, A Thanh thực lực chân chính, ở trong mắt nàng, Tây Môn hai người tỷ thí liền cùng trò trẻ con, thực sự không làm sao có hứng nổi. Hảo hảo, đặc sắc, Đại Minh có hai vị như thế thanh niên tài tuấn quả nhiên là việc vui. Chu Hậu Chiếu cũng thoải mái cười to nói. Hiu. Một đoá chói mắt pháo hoa đột nhiên phóng lên tận trời. Ba. Đến trên dưới 100 mét cao không đột nhiên nổ tung, sáng lạn vô cùng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, còn tưởng rằng là hoàng cung an bài pháo hoa tú. Đột nhiên, một đoàn cầm trong tay binh khí người từ cửa thành tràn vào. Hào hào. Nhân số rất nhiều, hành động thống nhất. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đám người lập tức nghi hoặc. Vũ Hóa Điền đây là? Chu Hậu Chiếu cũng nghi ngờ nói. Vũ Hóa Điền vội vàng cẩn thận xem xét những người kia, tiếp lấy đột nhiên trên mặt biến đổi. Bệ hạ, là cấm vệ quân. Vũ Hóa Điền trong giọng nói mang theo lo lắng bất an. Cái gì? Chu Hậu Chiếu nghe vậy đứng lên. Phải biết cấm vệ quân chỉ có dân hoàng đế mệnh lệnh mới có thể xuất hiện, mà lúc này những người này đột nhiên xuất hiện, kia không hề nghi ngờ chỉ có một nguyên nhân, binh biến. Lớn mật, các ngươi làm cái gì vậy? Không có mệnh lệnh của bệ hạ, có thể nào tùy ý tiến vào Tử Cấm Thành? Lúc này quan chiến trong quan viên, một tướng quân ăn mặc người đi tới, đối những binh lính kia liền quát lớn. Phốc phốc. Kết quả người kia vừa dứt lời, một đạo bạch quang hiện lên, đầu người lập tức rơi xuống đất. Hoa! Tất cả mọi người lập tức giật mình. Ha 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 ha! Một cái hùng hậu tiếng cười truyền đến. Chỉ gặp một bóng người tại mọi người ủng hộ hạ xuất hiện. Hoàng! Thúc! Chu Hậu Chiếu cắn răng hô. Xuất hiện chính là Chu Vô Thị. Mưa to xuất hiện. Tâu Ngọc híp mắt nói. Sau đó nhìn bên cạnh mấy người một chút. Tiêu Phong lập tức hiểu ý, thân thể hướng Chu Hậu Chiếu bên cạnh chuyển đi. Tất cả người không có phận sự, một nén nhang, bản vương cho các ngươi thời gian một nén nhang, rời đi nơi này. Chu Vô Thị hô lớn. Đi mau. Chạy mau. Đám người lập tức tao loạn, nhao nhao hướng Tử Cấm Thành đại môn chạy tới. Phòng. Một thanh âm vang lên. Trong đám người nguyên bản ẩn tàng đại nội cao thủ nhóm, nhao nhao lui về sau, sau đó đem hoàng đế bọn hắn chỗ kia tòa nhà bao bọc vây quanh, bảo vệ. Ghê tởm, gia hỏa này, hắn muốn làm gì? Trên nhà cao tầng, Tào Chính Thuần nhìn xem Chu Vô Thị, lập tức trong lòng giận dữ. Hắn không nghĩ tới Chu Vô Thị thật dám động thủ. Rất nhanh, người giang hồ cùng bách tính nhao nhao thối lui ra khỏi Tử Cấm Thành. Chu Vô Thị cái này đại tông sư và mấy vạn đại quân lực chấn nhiếp vẫn là rất lớn. Lúc này quảng trường ngoại trừ chính giữa còn đứng lấy Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành bên ngoài, cũng vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy một chút người giang hồ. Những người này coi là trung quân nghĩa hẹp chi sĩ. Diệp Cô Thành lúc này mặt đã tối hẳn xuống tới, hắn vạn vạn không nghĩ tới có người sẽ mượn hắn luận võ sự tình tạo phản. Hoàng thúc, ngươi đây là ý gì? Chu Hậu Chiếu trầm giọng nói. Ý gì? Vị trí kia nguyên bản là ta, để ngươi bạch bạch ngồi nhiều năm như vậy, cũng nên trả lại cho ta. Chu Vô Thị âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi. Chu Hậu Chiếu lập tức bị tức phải nói không ra nói tới. Các hạ chính là đế quân. Lúc này Chu Vô Thị ánh mắt rơi trên người Tô Ngọc. Gặp qua vương gia. Tô Ngọc thản nhiên nói. Bản vương cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, ta có thể phong ngươi là vua. Chu Vô Thị nói. Hắn nghĩ nếu như có thể thu phục Tô Ngọc kia không còn gì tốt hơn, đại tông sư đang giá hắn dùng vương tức lôi kéo. Ngươi thì tính là cái gì? Tô Ngọc vẫn như cũ một bức vân đạm phong khinh bộ dáng. Chu Vô Thị lập tức tức giận bật phần. Tốt tốt tốt, đã như vậy, các hạ có thể đánh với ta một trận. Chu Vô Thị cả giận nói. Đã thấy Tô Ngọc lắc đầu, sau đó nói. Ngươi còn chưa xứng. A Thanh, ngươi không phải nhảm chán sao? Ê, cho ngươi đưa việc vui người đến. Tô Ngọc nói. Ha ha ha, được. A Thanh lập tức hứng thú, bàn tay một phen, tiêu giao kiếm lập tức xuất hiện, tiếp lấy một cái lắc mình liền tới đến xuống mặt. Thử, một cái hoàng mao nha đầu. Chu Vô Thị âm thanh lạnh lùng nói. Nha đầu này ta tới đối phó, những người khác toàn lực tiến công. Chu Vô Thị lớn tiếng nói. Tây Môn, tay không có sao chứ? Còn có thể chiến hay không? Diệp Cô Thành bỗng nhiên nói. Đương nhiên. Tây Môn Suy Tuyết nói. Ha ha, tốt, bên trên. Diệp Cô Thành cười nói. Tiếp lấy bọn thẳng hướng cách đó không xa cấm vệ quân. Tây Môn Suy Tuyết cũng đi theo. Bảo vệ tốt bệ hạ. Vũ Hóa Điển đội vàng hô lớn. Công công, nơi này có chúng ta, ngươi vẫn là xuống dưới nên bị đi. Tâu Ngọc nói. Các ngươi tất cả đi xuống. Chu Hậu Chiếu trầm giọng nói. Hắn cũng không sợ Tâu Ngọc hại hắn, muốn hại hắn, nơi này có lại nhiều người cũng vô dụng. Vâng. Vũ Hóa Điển đội vàng dẫn người xuống dưới, Tào Chính Thuần thấy thế cũng chỉ có thể đi theo. Két két. Dưới lầu đại môn lập tức rộng mở, một đoàn đồ vật trận cao thủ, còn có mấy trăm tên đại nội cao thủ tất cả đều bừng lên. Giết. Theo một tiếng tiếng la giết, song phương lập tức đánh lên. Chu Vô Thị lúc này cũng xông về A Thanh. A Thanh linh hoạt tránh đi đối phương, kiếm trong tay lập tức một đạo kiếm khí hướng Chu Vô Thị bay đi. Chu Vô Thị không hổ là uy tín lâu năm đại tông sư, đối mặt A Thanh kiếm khí, hai tay phát ra một đạo chói mắt kim quang. Đương đương. Kiếm khí bị hắn tay không ngăn, chính là kim cương bất hoại thần công. Tiếp lấy A Thanh lại là mấy đạo kiếm khí đánh tới, Chu Vô Thị lần nữa lợi dụng cản khôn đại Nazi đem kiếm khí dịch chuyển khỏi. A Thanh lập tức lộ ra nét mừng, tựa như tìm được chơi vui con mồi. Chỉ gặp nàng nhảy lên không trung, bảo kiếm đặt ở trước người, hai tay vung lên, sau lưng xuất hiện mấy trăm kiếm khí màu xanh. Ha, kiếm khí như trường long lao xuống đi, hướng phía Chu Vô Thị bên kia bay đi. Chu Vô Thị hai mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu này nội lực như thế hùng hậu, kiếm pháp lợi hại như thế. Lần này hắn không có cách nào đón đỡ, chỉ có thể thi triển bị ảnh thần công. Hoa số lượng đạo hư ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, mặt đất bị kiếm khí ném ra mấy cái hố to. Tây Môn, thấy không, đây mới là kiếm đạo cao thủ. Một bên giết địch Diệp Cô Thành hưng phấn nói. Hắn nhìn A Thanh một chút, trong lòng dâng lên vô tận sóng cả, mạnh, quá mạnh. Thử, hào hào giết địch. Tây Môn Suy Tuyết một kiếm giết chết mấy người rồi nói ra. Đối với A Thanh mạnh hắn so Diệp Cô Thành càng rõ ràng hơn. Ha, không trung A Thanh lại là một đợt kiếm khí bay tới. Ghê tởm. Chu Vô Thị giận dữ, những này chơi kiếm liền thích làm loại này công kích từ xa. Hắn nhất thời bán hội cầm A Thanh không có cách, còn muốn lo lắng Tô Ngọc đột nhiên xuất thủ. Ngay ngắn, các ngươi còn đang chờ cái gì? Chu Vô Thị đột nhiên hô lớn. Vừa mới nói xong, lại là mấy chục đạo thân ảnh từ bên ngoài bay tiến đến. Chính là ngay ngắn, một đạo nhân, Tả Lãnh Thiền bọn người. A, mấy tên này cũng tới. Tô Ngọc cười nói. Ghê tởm, Chu Vô Thị thế mà ngay cả người giang hồ đều kéo vào. Chu Hậu Chiếu cả giận nói. Bán. Một đạo nhân hô. Tiếp lấy hắn mang tới một đám người áo đen, nhao nhao lấy ra cung nỏ bắn về phía không trung. A Thanh không thể không lựa chọn đình chỉ công kích, đội vàng né tránh. Cấm vệ quân lúc này đã thương vong thảm trọng, dù sao chỉ là binh lính bình thường, làm sao có thể là ta những cao thủ này đối thủ? Nhưng Chu Vô Thị nguyên bản cũng chỉ là lợi dụng bọn hắn kéo lấy đại nội cao thủ cùng đông sưởng người của Tây Hán. Nghĩa phụ. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, chỉ gặp cách đó không xa vài bóng người hướng phía bên này nhảy vọt mà tới. Tại cách Chu Vô Thị một khoảng cách về sau, ngừng lại. "Các ngươi sao lại tới đây?" Chu Vô Thị hỏi. "Nghĩa phụ, vì cái gì? Ngươi vì cái gì tạo phản?" Thượng quan Hải đứng hỏi. "Các ngươi nếu như còn coi ta là nghĩa phụ, liền giúp ta đối phó hoàng đế, nếu như không phải, ta cũng không làm khó các ngươi mau chóng rời đi." Chu Vô Thị nói. Khi lấy được khẳng định đáp án về sau, ba người nhao nhao rút vũ khí ra. "Tốt, đã như vậy, đừng trách ta vô tình." Chu Vô Thị lạnh nhạt nói. Nói xong, hướng phía ba người chụp tới, ba người lập tức bị một cỗ to lớn hấp lực dẫn dắt hướng Chu Vô Thị mà đi. "Hấp công đại pháp, các ngươi cũng đi xuống đi, nơi này không có việc gì lực." Tô Ngọc nói. Nói xong hướng về sau mặt quay đầu nhìn thoáng qua. Một bóng người chậm rãi xuất hiện tại hoàng đế sau lưng, Trịnh Hòa đến. Tiểu Phong mấy người gật gật đầu, cùng nhao nhao vọt xuống dưới. "Ta cũng đi." Tống Ngọc Chí hưng phấn nói. "Đi cái gì đi?" Kết quả bị tỷ tỷ kéo lại, Tống Ngọc Hoa một tay một cái giữ chặt đệ đệ muội muội, ngoan ngoãn đứng sau lưng Tô Ngọc. "Giống." Một đầu cự long hư ảnh nương theo lấy tiếng long ngâm phóng tới Chu Vô Thị. "Ừm." Chu Vô Thị thấy thế không thể không thu hồi hấp công đại pháp, lựa chọn ngăn cản hàng long thập bát trưởng. Chỉ gặp hắn hai tay nhất chuyển, đem Tiểu Phong hàng long thập bát trưởng tiếp được, sau đó quay người lại đem vừa mới hàng long thập bát trưởng lui về cho Tiểu Phong. "Ầm ầm." Tiểu Phong thấy thế lần nữa vung ra một trưởng. Hai đầu cự long trên không trung va chạm, nổ bể ra tới. "Đầu chuyển tinh di." Tiểu Phong nói. Chính là Chu Vô Thị sở trường tuyệt học đầu chuyển tinh di, so với Mộ Dung gia chỉ có hơn chứ không kém. 43 chương 44, kiếm khí lăn rồng bích tốt một cái Tiểu Phong, quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Vô Thị khen. Lúc này, Tả Lanh Thiền mấy người cũng nhao nhao gia nhập chiến trường, tại A Thanh rơi xuống đất một cái mắt, mấy người xuống tới. Hàn băng chân khí, một cỗ xương trắng hàn khí hướng phía A Thanh bay đi. A Thanh đội vàng sắn cái kiếm hoa, vô số kiếm khí hư ảnh hình thành một đạo bình chướng, đem đánh tới hàn khí ngăn trở. Đúng lúc này, A Thanh đột cảm giác sau lưng đánh tới một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, chính là kia một đạo nhân, chỉ gặp hắn chớp động trong kiếm quang, phảng phất có đầu bóng người. "Cẩn thận." Tiêu Phong thấy thế hô lớn, đang muốn xuất thủ, chỉ vương chính trưởng phong đã hướng mình đánh tới. Một bên Chu Vô Thị khẽ miệng lộ ra tiểu dung, phảng phất đã thấy A Thanh tại hai người trong tay Hương Tiêu Ngọc vẫn bộ dáng. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo hồng ảnh hiện lên, đem một đạo nhân đánh lén kiếm khí ngăn trở. "Đinh đinh." Một đạo nhân vài đạo kiếm khí bị ngăn trở trong nháy mắt phát ra vài tiếng thanh thúy thanh âm vang dội. "Ừm." Một đạo nhân đông cảm giác mấy đạo tiếng xé gió hướng phía mình đánh tới, không thể không bất ra tránh ra. Lấy lớn hiếp nhỏ, hai người đánh một người, các ngươi uổng xưng cao thủ. Người tới nói. "Đông Phương tỷ tỷ." A Thanh vui vẻ nói. "Đại tông sư A, Chính huynh, xem ra ngươi bí tịch đối nàng có tác dụng." Tô Ngọc nói. Lần trước Đông Phương bất bại trước khi đi, Tô Ngọc đem Trịnh Hòa tự viết Quỳ Hoa Bảo Điện nguyên bản giao cho Đông Phương bất bại, không nghĩ tới không đến một tháng, nàng này vậy mà tấn thăng làm đại tông sư. "Ha ha, nàng này quả nhiên kỳ tài ngút trời." Chu Hậu Chiếu sau lưng Trịnh Hòa vui vẻ nói. "Đông Phương bất bại, ghê tởm." Chu Vô Thị cả giận nói. Nói xong cũng không do dự nữa, bây giờ lại xuất hiện một cái đại tông sư, trong lòng của hắn nhất thời gấp. "Tiểu huynh, Tả Lanh Thiền giao cho ngươi." Đông Phương bất bại nói. "Được." Tiểu Phong đội vàng nói. Mặc dù đối phương là đại tông sư, nhưng chỉ là vừa vặn đột phá, Tiểu Phong tự tin có thể kéo riêng một chút đối phương. "Con lựa chọc, còn có ngươi cái này không dám dùng chân diện mục kỳ nhân ra hỏa, đến đánh với ta một trận." Đông Phương bất bại trên thân khí thế lập tức phóng đại, sau lưng xuất hiện Quỷ Hoa hư ảnh, tiếp lấy song trưởng chụp về phía hai người, dự định lấy một địch hai. "Bang bang." A Thanh bên kia lập tức đón nhận Chu Vô Thị, hai người lại chiến làm một đoàn. "Đinh, chúc mừng túc chủ phát động nhiệm vụ ẩn." Lúc này trên lầu quan chiến Tô Ngọc đột nhiên thu được hệ thống thanh âm nhắc nhở. "Nhiệm vụ: Vô địch chi tư, làm Ngọc Hoàng các chủ nhân, khi tất yếu cần hiện ra mình vô địch chi tư, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, đánh bại địch nhân, đồng thời thu hoạch được vượt qua 10 vạn người điểm tán." Hệ thống nói. "Điểm tán? Cái quỷ gì?" Tô Ngọc hỏi. "Một nén nhang bên trong vượt qua 10 vạn người đối túc chủ tùy tâm nội tình bên trong bội phục, coi là điểm tán thành công." Hệ thống nói. "Ban thưởng đâu?" Tô Ngọc hỏi. "Chỉ định loại rút thưởng một lần, ngẫu nhiên rút thưởng một lần." Hệ thống nói. "Hoắc, hào phóng như vậy, hai lần rút thưởng." Tô Ngọc đại hỉ. "Náo kịch nên kết thúc." Tô Ngọc đứng dậy nói. "Quân thượng." Chu Hậu Chiếu nghe vậy lập tức kinh hỉ nói. "Ha ha, là nên kết thúc." Trịnh Hòa cũng cười nói. Một trận kinh khủng uy áp từ trên thân Tô Ngọc phát ra, chỉ gặp hắn như là đạp một loại nấc thang, từng bước một đi đến không trung. Tất cả mọi người lập tức cảm thấy trên bờ vai xuất hiện áp lực vô hình, một loại không biết sợ hãi từ đáy lòng sinh ra. Chu Vô Thị, ngay ngắn, Tả Lãnh Thiền, một đạo nhân, bao quát tất cả người ở chỗ này không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu. "Đế quân ca ca." A Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung nói. Mọi người nhất thời hướng không trung nhìn lại, chỉ gặp một bóng người đập tung bay ở không trung. Là hắn. Chu Vô Thị có loại dự cảm không tốt. Không trung Tô Ngọc đưa tay phải ra, hồi lâu chưa xuất hiện tên kiếm một ngựa liệu tấn lúc xuất hiện trong tay, nhờ ánh trăng tản ra u hàn ánh sáng, rất là lóa mắt. "Làm sao có thể, cô này áp lực." Chu Vô Thị nhỉ nó nói. "Đừng phát ngây người, cùng tiến lên trước đối phó hắn." Một đạo nhân dẫn đầu lấy lại tinh thần, đối mấy người hô lớn. Lúc này hắn cảm thấy không trung Tô Ngọc giống như một con quái thú, ngay tại chuẩn bị lộ ra nanh vuốt. Đón lấy, một đạo nhân, Tả Lãnh Thiền, ngay ngắn, Chu Vô Thị bốn cái đại tông sư lập tức phi thần bật lên. Không trung Tô Ngọc thấy thế, nhẹ nhàng vung ra một kiếm, một đạo kiếm khí khổng lồ bay tứ tung lấy bổ về phía bay tới bốn người. "Oanh!" bốn người lập tức bị đánh bay về mặt đất. Phúc. Chu Vô Thị phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Mấy người trong lòng sợ hãi nói, chỉ là một kích vừa nhóm người mình đánh lui. Tiếp lấy Tô Ngọc cầm trong tay ngựa gỗ châu hướng trên mặt đất đâm tới. Xoát. Bảo kiếm trực tiếp chui vào lòng đất. Tất cả mọi người gặp đây, có chút không hiểu đấu, không biết Tô Ngọc đây là cớ gì. Đột nhiên, mặt đất một trận rung động dữ dội, giống như địa long lan lộn. Ngay sau đó Tô Ngọc chính phía dưới xuất hiện vô số kiếm khí, phát ra mặt đất, tiếp lấy tất cả kiếm khí xen lẫn dưới mặt đất đá vụn tựa như mặt đất bốc lên cự lòng, còn kèm theo từng tia hỏa hoa, kiếm khí tương hô quanh quẩn, nhấp nô tiến lên. A, cháy mau. Tất cả mọi người lập tức hoảng sợ nói, tiếp lấy quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng kiếm khí lăn lộn tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ quảng trường. Tiêu Phong mấy người cũng liền bận bịu vận công ngăn cản, nhưng nhấp nô kiếm khí lại là tránh khỏi bọn hắn. Đã ngã trên mặt đất thụ thương Chu Vô Thị bọn người thì là vội vàng tụ tại một khối, vận khởi toàn thân công lực, muốn mượn bốn người chi lực ngăn cản được cái này kinh khủng kiếm khí. Ầm ầm, lăn lộn kiếm khí nghiền ép tới. Đầy trời đã nổi lên vô tận cho bụi. Cửa thành phụ cận quan chiến người giang hồ lúc này cũng dọa đến nhao nhao lui lại, nhưng kiếm khí lại là đến cửa thành liền biến mất không thấy. Đợi cho bụi tan hết, toàn bộ quảng trường đã nhìn không ra nguyên dạng, tất cả đều hóa thành phế tích, tựa như kinh lịch một trận to lớn địa chấn, mà những cái kia tạo phản binh sĩ đã Chu Vô Thị mấy người mang tới cao thủ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, tại kiếm khí phía dưới biến thành cho tàn. Khu khu, từng đợt tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Còn có không ít bóng người đứng vững, đều là hoàng đế bên này người, cùng Tiểu Phong bọn người. Những người này trợn mắt ốc mồm nhìn xem xung quanh, lập tức cũng phát hiện vừa mới còn tại cùng mình chiến đấu người tất cả đều không thấy. Mà Chu Vô Thị mấy người vị trí, càng là xuất hiện một cái hố to, ngay ngắn, một đạo nhân, Tả Lãnh Thiền tất cả đều tại kiếm khí hạ hóa thành bụi, chỉ có chính Chu Vô Thị không rõ sống chết nằm trên mặt đất. Vừa mới Tô Ngọc sử dụng chiêu thức chính là kiếm khí lăn rồng bích, là một chiêu quần chiến kỹ năng. Cùng ta Ngọc Hoàng các là địch hạ chàng chỉ có một cái, chết. Không trung Tô Ngọc thản nhiên nói, nhưng thanh âm lại là truyền khắp toàn bộ Tử Cấm thành xung quanh, phảng phất tại ngay tại mỗi người bên hai. Hoàng đế, Chu Vô Thị ta đã phế đi hắn. Còn lại sự tình liền giao cho các ngươi, bản tọa đi trước một bước." Tô Ngọc nói xong, tay vừa nhấc, ngựa gỗ châu từ dưới đất bay ra, một lần nữa trở lại trên tay, sau đó cũng không để ý tới còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ đám người, cả người hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ hư ảnh, phá không mà đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Từ ngực, tất cả mọi người không tự chủ nuốt nước bọt. Thật mạnh, bệ hạ, lão nô không phải đối thủ của hắn." Trịnh Hòa sau khi lấy lại tinh thần nói. "A, là." Chu Hậu Chiếu cũng không biết có nghe hay không thanh Trịnh Hòa. Hắn lúc này nhìn xem Tô Ngọc rời đi không trung kinh ngạc mà người. Ta thấy được, rốt cục thấy được. Diệp Cô Thành sắc mặt kích động nói. Nào chỉ là hắn, tất cả mọi người là như thế, mặc dù thắng, nhưng không ai gieo họ, vừa mới một màn kia giống như thiên thần uy thế lực, để đám người cảm thấy tựa hồ thanh âm lớn một chút đều là đối Tô Ngọc khinh nhẫn, dù là hắn đã sớm rời đi. Bịch. Một may mắn còn sống sót đại nội cao thủ đột nhiên hướng phía Tô Ngọc bay đi phương hướng quỳ xuống. Ngay sau đó toàn bộ quảng trường người còn sống nhao nhao quỳ xuống, liền ngay cả Tử Cấm Thành bên ngoài những cái kia người quan chiến bảy cũng là như thế. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng phía Tô Ngọc rời đi phương hướng thật sâu làm một đại lễ, đây là từ bên trong mà phát cùng bái. Tỷ tỷ, hắn là tiên nhân sao? Trên cổng thành, Tô Ngọc Chí đối tỷ tỷ hỏi. Tiên nhân, hẳn là đi, hắn thật mạnh, ta nguyên lai tưởng rằng phụ thân người như vậy chính là người mạnh nhất, không nghĩ tới trên đời này còn có đế quân như vậy tồn tại. Tô Ngọc Hoa gật đầu nói. Tô Ngọc trở lại hoàng trang, chỉ gặp dưới ánh trăng, một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh ngồi ở trong sân, viên viên trần trùng chụp đầu phản xạ ánh trăng, lóe lên, chính là Nghi Lâm. Ngươi nhà đầu này. Tô Ngọc cười nói. A, đế quân ngươi trở về á? Nghi Lâm lập tức kinh hỉ nói. Sau đó thò đầu ra hướng về sau mặt nhìn quanh. Ta về tới trước, bọn hắn sau đó liền trở lại. Đúng, tỷ tỷ ngươi cũng tới. Tô Ngọc nói. Thật sao? Quá tốt rồi. Nghi Lâm lập tức reo hò nói. Tô Ngọc tiến lên, sờ lên Nghi Lâm đầu, nói. Bọn hắn sau khi trở về, ngươi nói cho bọn hắn trước chớ quấy rầy ta. Tô Ngọc nói xong quay người về tới viện tử của mình. Ừ vâng. Nghi Lâm vội vàng nói. Hệ thống, thẩm tra nhiệm vụ. Tô Ngọc nói. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở nói, 10 vạn người tán thành tại Tô Ngọc rời đi Tử Cấm Thành về sau, tất cả mọi người đối với hắn rời đi phương hướng hành đại lễ cũng đã hoàn thành, thậm chí còn vượt qua rất nhiều. Hệ thống, chỉ định loại rút thưởng, có cái gì thuyết pháp? Tô Ngọc hỏi. Hồi túc chủ, chỉ định loại rút thưởng phiếm chỉ tất cả loại hình rút thưởng, trên nguyên tắc chỉ cần túc chủ chỉ rõ một loại nào đó loại hình liền có thể khóa chặt nên loại hình tiến hành rút thưởng, tỉ như nhân vật loại hình, công pháp loại hình, đặc thù đạo cụ loại hình vân vân. Hệ thống hồi đáp. Ồ, đặc thù đạo cụ. Tô Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hứng thú. Vậy liên tới một lần đặc thù đạo cụ rút thưởng. Tô Ngọc nói, công pháp tạm thời có thái sơ quyết, hắn không phải rất gấp, mà nhân vật loại hình, trước mắt cũng không cần. Đặc thù rút thưởng bắt đầu. Hệ thống nói, tiếp lấy vẫn như cũng là một cái bàn quay, chỉ bất quá phía trên viết là đặc thù vật phẩm loại. Ngừng. Tô Ngọc hô. Bàn quay kim đồng hồ chỉ hướng một vị trí khu vực. Đinh, chúc mừng túc chủ rút đến đặc thù loại vật phẩm phù không đảo. Hệ thống nói, phù không đảo. Tô Ngọc lập tức nghi hoặc. Phù không đảo là một cái có thể nổi bồng bềnh giữa không trung hòn đảo, cùng túc chủ khóa lại. Hòn đảo có phi hành, ẩn thân, phòng ngự trở công năng. Hệ thống giải thích nói. Hảo hảo, quá tốt rồi, lần này liền có thể đem Thái Hồ Ngọc Hoàng các chuyển đến. Tô Ngọc mừng lớn nói. 44 chương 45, nhiệm vụ quyển trục Tô Ngọc hơi tỉnh táo một chút, sau đó đối hệ thống nói, bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Ngẫu nhiên rút thưởng Tô Ngọc cũng dự định hiện tại mở ra. Ngừng. Tô Ngọc hô. Chỉ gặp một cái quyển trục xuất hiện tại Tô Ngọc trước mặt. Quyển trục? Lại là thần công bí tịch sao? Nói thật Tô Ngọc có chút thất vọng. Chúc mừng túc chủ rút đến nhiệm vụ đặc thù quyển trục. Hệ thống nói, đột nhiên quyển trục hóa thành lưu quang tiến vào Tô Ngọc cái trán. Đặc thù thu thập nhiệm vụ, thu thập võ lâm tứ đại kỳ thư, một chiến thần đồ lục, 2, trường sinh quyết, 3, thiên ma sách, 4, từ hàng kiếm điện. Hạn lúc 1 năm. Độ hoàn thành căn cứ thu thập số lượng mà định ra, ban thưởng không biết. Tô Ngọc trong đầu lập tức xuất hiện một thì tin tức. Tô Ngọc lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc đến, không nghĩ tới lại là thu thập nhiệm vụ, hơn nữa còn là trong truyền thuyết có thể khiến người ta phá toái hư không bốn bản thần công bí điện. Cái gọi là phá toái hư không, Tô Ngọc một mực hoài nghi chính là thiên nhân cảnh, đương tu vi đến thiên nhân cảnh thời điểm, liền có thể phá toái hư không, tiến về cao cấp hơn thế giới. Mà lục địa thần tiên cảnh giới này tại đại tông sư phía trên, cũng có thể xưng là phá toái cảnh, mà đột phá thế giới bình chướng trở thành thiên nhân một khắc này liền có thể phá toái hư không. Hệ thống, thiên nhân cảnh có phải là phá toái hư không? Tô Ngọc hỏi. Mời túc chủ hoàn thành thu thập nhiệm vụ, đến lúc đó mới có thể giải tỏa tương quan vấn đề. Hệ thống nói. Tô Ngọc nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ đến, tứ đại kỳ thư cơ bản đều tại Đại Tùy, mà Đại Tùy cùng Đại Tần vũ lực giá trị xa xa cao hơn Đại Minh cùng Đại Tống, nhìn như vậy đến Đại Tần cũng sẽ tồn tại Thương Long thất ốc, chắc hẳn cũng là giải khai phá toái hư không câu đố chìa khóa. Bất quá, hiện tại nhiệm vụ của mình là thu thập tứ đại kỳ thư, cũng chỉ có thể lúc trước hướng Đại Tùy. Sau đó Tô Ngọc kiểm tra một hồi cái thứ nhất ban thưởng, cũng chính là cái kia phủ không đảo, Tô Ngọc xuất ra ban thưởng tấm thẻ. Chỉ gặp tấm thẻ bên trong một tòa giống như tiên cảnh hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Tô Ngọc một chút liên thích, nhưng sau đó lại đem tấm thẻ thu hồi chữ vật giới chỉ, hắn dự định trở về một chuyến đại tống, sau đó tại trên đảo nhỏ sử dụng, dạng này có thể thuận tiện đem trên đảo kiến trúc thu vào phủ không đảo. Tiếp lấy Tô Ngọc liền bắt đầu ngồi xuống, hồi ức trước kia nhìn qua cùng tứ đại kỳ thư cùng đại tùy võ lâm có liên quan kịch bản cùng nhân vật. Từ cấm thành chi loạn, mặc dù lắng lại, nhưng kết thúc công việc rất nhiều, Tiểu Phong bọn người mãi cho đến đêm khuya mới trở lại trang viên. Nghi Lâm, đám người trở lại cổng. Liên nhìn thấy dựa vào cây cột ngủ thiếp đi Nghi Lâm. Xuyệt. Hoa Mãn Lâu đội vàng che Lục Tiểu Phụ miệng. Đông Phương Bất Bại trong nháy mắt xuất hiện tại Nghi Lâm bên cạnh, đưa tay điểm huyệt ngủ của nàng, để phòng bị đánh thức. Nghi Lâm phòng ngủ ở đâu? Đông Phương Bất Bại hỏi. Ở chỗ này, Đông Phương tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi. A Thanh đội vàng nói. Đông Phương Bất Bại đem Nghi Lâm ôn nhu ôm lấy, sau đó cùng A Thanh rời đi. Tống Ngọc Hoa mấy người cũng cảm thấy mệt mỏi, liền đi theo trở về khách phòng. Ha ha, hôm nay rất quá sung sướng. Lục Tiểu Phụng đem Hoa Mãn Lâu tay lấy ra, lớn tiếng nói. Không nghĩ tới. Cái kia che mặt đại tông sư lại là phái võ đang một đạo nhân, ai? Hoa Mãn Lâu tiếp người nói. Sau đó hoàng đế phái người điều tra người áo đen thân phận, tại một cái phái Tung Sơn thụ thương đệ tử trong miệng biết được thân phận của hắn, Chu Hậu Chiếu tại chỗ giận dữ, liền muốn san bằng núi võ đang, nhưng cuối cùng vẫn là bị Trịnh Hòa một câu khuyên đủ, Trương Tam Phong có khả năng không chết. Khu cụ, ta nói ngươi làm sao cũng cùng đi theo rồi. Lục Tiểu Phụng ho khan hai tiếng quay người đối đứng tại Tây Môn Suy Tuyết cùng Tôn Tú Thanh bên cạnh Diệp Cô Thành hỏi. A Thanh cô nương mời ta tới. Diệp Cô Thành cười một cái nói. Lục Tiểu Phụng có chút hoài nghi. Đúng à, ta nói nàng kiếm pháp rất tốt, có thời gian mời nàng ăn được ăn, để nàng theo giúp ta luyện kiếm, nàng liền mời ta. Diệp Cô Thành nói. Chỉ bất quá ánh mắt không tự giác nhìn về phía một bên Tây Môn Suy Tuyết. Lục Tiểu Phụng lập tức minh bạch cái chủ ý này nhất định là Tây Môn nói cho Diệp Cô Thành, bởi vì mọi người ở đây cũng chỉ có A Thanh sẽ không đối Diệp Cô Thành có cái gì phòng bị, mà lại A Thanh đơn thuần, nhìn thấy Diệp Cô Thành một người, liền khẳng định sẽ mời đối phương. Phốc phốc. Giang Ngọc Yến gặp Lục Tiểu Phụng cái này buồn bực biểu lộ lập tức nở nụ cười. Tất cả mọi người hãy cổ, Ngọc Yến. Mang Diệp đại hiệp đi khách phòng, có chuyện gì ngày mai lại nói. Tiểu Phong nói. Đa tạ Tiểu Minh. Diệp Cô Thành ôm quyền nói. Sau đó cùng Tây Môn Suy Tuyết gật gật đầu, liền đi theo Giang Ngọc Yến rời đi. Ta nói Tây Môn, trước đó hai ngươi không trả đánh chết làm công, làm sao quan hệ biến tốt như vậy? Lục Tiểu Phụng chưa nói. Nhiều chuyện. Tây Môn Suy Tuyết nhàn nhạt nói câu, sau đó quay người rời đi. Ngươi. Lục Tiểu Phụng lập tức tức giận nói. Lục công tử, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Tây Môn cùng Diệp Cô Thành đây là tâm tâm tương thích, hai người lẫn nhau thưởng thức, vừa mới lại cộng đồng ngăn địch. Tự nhiên trở thành bằng hữu. Tôn Tú Thanh vội vàng nói, nhưng ta cùng hắn đều hơn 10 năm giao tình. Lục Tiểu Phụng nói lẩm bẩm, một vạn năm thì thế nào? Ngươi còn muốn cùng Tôn nữ hiệp thương lão công a? Ha ha ha. Hoa Mãn Lâu vô vô Lục Tiểu Phụng bả vai cười to nói, Hoa công tử. Tôn Tú Thanh lập tức đỏ mặt, nói cái gì đó, ngươi cái chết mù lòa. Lục Tiểu Phụng kịp phản ứng vừa mắng một bên đuổi theo. Sáng sớm hôm sau, Tô Ngọc mở cửa phòng, đi vào bên ngoài, liền nhìn thấy Diệp Cô Thành ngay tại chỉ điểm A Phi luyện kiếm. Diệp Cô Thành bái kiến đế quân. Diệp Cô Thành liền vội vàng hành lễ nói, không cần đa lễ, ngươi rất không tệ. Tô Ngọc gật gật đầu. Diệp Cô Thành lập tức vui mừng, bị Tô Ngọc dạng này thần tiên người khích lệ, dù là hắn lại thế nào coi nhẹ đô danh lợi, cũng cảm thấy hưng phấn. A Phi, đợi chút nữa, mọi người rời giường, ngươi để bọn hắn đều ở phòng khách chờ ta. Tô Ngọc nói. Vâng. Theo giúp ta đi một chút. Tô Ngọc đối Diệp Cô Thành nói. Là đế quân. Diệp Cô Thành vội vàng nói. Sau đó hai người liền bắt đầu tại trong trang viên tản bộ. Lần này ngươi là lâm thời khởi ý mời Tây Môn tỷ võ a? Tô Ngọc nói. Diệp Cô Thành lập tức giật mình, liền vội vàng hỏi. Đế quân như thế nào biết được? Diệp Cô Thành nguyên bản dự định là còn muốn cho Tây Môn Suy Tuyết thời gian nửa năm, kết quả từ công báo biết được đối phương tấn cấp tông sư, lần này không cách nào nhịn xuống. Cũng hưởng cho ngươi đem so với thử sớm, nếu không lấy cá tính của ngươi, chưa chắc sẽ tự tuyệt Nam Vương. Tô Ngọc nói. Diệp Cô Thành trong lòng lập tức hoảng hốt. Hắn nghĩ không ra Tô Ngọc thế mà nhìn rõ hết thảy. Không dám giấu giếm đế quân, tại hạ đã từng đích thật là đối Nam Vương có chút hứng thú, nhưng cuối cùng minh bạch triều đình năng lượng, cho nên cho tới nay đều là cùng hắn lá mặt lá trái. Diệp Cô Thành ôn quyền nói. Không sao, kỳ thật ngươi cùng Nam Vương sự tình, hoàng đế đã sớm biết, đương nhiên cũng không trách ngươi, dù sao ngươi cũng không có làm cái gì. Tô Ngọc nói. Vâng. Diệp Cô Thành nhẹ nhàng thở ra. Kiếm giả, kết hợp cương nhu, tư chất của ngươi vô cùng tốt, nhưng không thể tiêu ngạo, trong sáng không một hạt bụi chỉ là kiếm đạo trong đó một bước, mà không thể đem nó xem như điểm cuối cùng, bao quát Tây Môn Tỉnh chi kiếm đạo, cũng là như thế. Tô Ngọc nói. Xin hỏi đế quân, kiếm đạo điểm cuối cùng là dạng gì? Diệp Cô Thành liền vội vàng hỏi. Ta có một kiếm, nhưng khai thiên, ngươi nói mạnh sao? Tô Ngọc nói. Diệp Cô Thành nghe vậy, tâm thần chấn động, liền vội vàng gật đầu. Mạnh. Trong ánh mắt tràn đầy cực nóng. Nhưng cái này vẫn như cũng không phải kiếm đạo điểm cuối cùng, trong mắt của ta kiếm đạo không có điểm cuối cùng, tất cả đạo đều không có điểm cuối cùng, đây cũng là ta sáng lập Ngọc Hoàng các nguyên nhân, chính là một đường leo lên, đi truy tầm võ đạo đỉnh phong. Tô Ngọc nói cả người khí thế biến đổi, giống như thần linh, thấy Diệp Cô Thành tâm huyết bành trướng. Đế quân, Diệp Cô Thành nguyện gia nhập Ngọc Hoàng các, mong rằng đế quân thành toàn. Diệp Cô Thành quỳ xuống nói. Được, lại thu một cái. Tô Ngọc thầm nghĩ. Hoan nên. Tô Ngọc nói. Đa tạ đế quân. Diệp Cô Thành kích động nói. Ngọc Hoàng các bên trong, A Thanh kiếm đạo thiên phú hiếm thấy trên đời, ở xa mấy người các ngươi phía trên, nhưng nàng hài đồng tâm tính, ta cũng không muốn buộc nàng, theo nàng thuận theo tự nhiên. Tiếp theo chính là ngươi Diệp Cô Thành, ngươi cùng Tây Môn ta phi thường coi trọng các ngươi, kiếm đạo con đường dài dằng dặc lại tịch mịch, ta chờ mong các ngươi trưởng thành. Tô Ngọc nói. Diệp Cô Thành tất không cho đế quân thất vọng. Diệp Cô Thành trịnh trọng nói. Một lát sau, tất cả mọi người tụ tại đại sảnh. Đế quân, ngươi đem mọi người tìm đến, là có chuyện sao? Tiểu Phong hỏi. Ta có việc, muốn về Thái Hồ một chuyến, các ngươi những người khác đi trước đại tùy chờ ta. Ta tiếp xuống có việc muốn đi trước đại tùy. Tô Ngọc nói. A, quá tốt rồi, mọi người có thể đi với ta lĩnh nam. Tống Vũ gây nên lập tức vỗ tay nói. Đế quân ca ca, ta và ngươi một khối trở về. A Thanh liền vội vàng tiến lên giữ chặt Tô Ngọc tay nói, lóe lên từ ánh mắt mong đợi thần sắc. Hảo hảo, ngươi cùng ta trở về. Tô Ngọc bất đắc dĩ nói. Đông Phương, ngươi cùng Nghi Lâm có tính toán gì không? Tô Ngọc hỏi. Ta tạm thời không thể đi đại tùy, ta muốn dẫn Lâm Nhi trở về nhìn phụ mẫu mộ, mà lại thần giáo sự tình còn chưa hoàn toàn giải quyết, bất quá chờ ta đem tất cả sự tình xử lý tốt về sau, sẽ đi tìm các ngươi đi, vô luận các ngươi ở nơi nào. Đông Phương bất bại nói. Các ngươi đâu? Có ai không cách nào đi đại tùy có thể nói, ta không miễn cưỡng. Tô Ngọc hỏi. Đế quân, cha mẹ ta bọn hắn. Tiểu Phong do dự một chút hỏi. Ngươi nói ta về Thái Hồ làm cái gì? Tô Ngọc đối hắn nói. Tiểu Phong lập tức minh bạch, vội vàng nói. Đa tạ đế quân, tiểu mẫu nguyện đi đại tùy. Ta là khẳng định phải đi, nghe nói đại tùy mỹ nữ rất nhiều. Lục Tiểu Phụng cười bị ổi nói. Đế quân, ta đem Tú Thanh đưa về Nam Y, lại đi đại tùy. Tây Môn Suy Tuyết nói. Những người khác thì là biểu thị đều muốn đi đại tùy, bao quát vừa mới gia nhập Diệp Cô Thành. Tiểu Phụng, chờ một chút ngươi đi một chuyến hoàng cung, đem phong thư này giao cho hoàng đế. Tô Ngọc xuất ra một phong thư nói. Được rồi. Lục Tiểu Phụng tiếp nhận tin nói. Lần này đi đại tùy, không biết bao lâu, Tô Ngọc cho hoàng đế cùng Trịnh Hòa lưu lại tin, cũng coi là cáo biệt đi. Đã như vậy, ta cùng A Thanh liền về trước đại tống, sau đó ta sẽ đi tìm các ngươi. Tô Ngọc nói xong, kéo A Thanh tay nhỏ, bay thẳng lên thiên không, bầu trời lập tức xuất hiện một thanh mấy chục mét kiếm khí bao vây lấy hai người. Hiu. Một tiếng vang thật lớn qua đi, cự kiếm hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Tô Ngọc hai người bóng lưng rời đi, Đông Phương bất bại trong lòng có chút không bỏ, nhưng lại nhìn một chút bên cạnh ngốc manh muội muội, khe khẽ thở dài. Đế quân thật chỉ là đại tông sư sao? Đại tông sư lợi hại như vậy sao? Lục Tiểu Phụng tự lẩm bẩm. Đế quân khi nào thừa nhận qua mình là đại tông sư rồi? Giang Ngọc Yến trợn nhìn Lục Tiểu Phụng một chút nói. A. Lục Tiểu Phụng há to miệng. Đừng à, mọi người nhanh đi thu dọn đồ đạc, chúng ta cũng tận sớm đi đường. Đế quân tốc độ rất nhanh, cũng đừng đến lúc đó để hắn tại đại tùy cảnh nội chờ chúng ta. Giang Ngọc Yến nói. Chương 46, kích hoạt phù không đảo Thái Hồ. Ngọc Hoàng ở trên đảo, bến tàu bên bờ, một nữ tử chính ôm đầu gối nhìn xem sóng gợn lăn tăn nước hồ, ánh mắt mê ly, tựa như tại nước hồ cái bóng trông được đến người nào đó cái bóng, khoe miệng không khỏi lộ ra tiểu dung, cứ như vậy nhìn xem mặt hồ, thời gian dần trôi qua thấy ngây dại. Tiểu đại ca, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Nàng này chính là tơ tình hệ đến Tiểu Phong trên người A Chu. A Chu, ăn cơm nha. Tiểu đại thẩm đối tại bên bờ ngẩn người A Chu la lớn. A Chu nghe vậy, đội vàng đứng người lên. Tới rồi. A Chu hướng về Kiều đại thẩm phương hướng phất tay trả lời. Ai nha, A Chu, bên bờ gió lớn, người lão là đến đó, coi chừng bị lẹ. Đợi A Chu đến gần về sau, Kiều đại thẩm mang theo trách cứ nói. Bá mẫu, không có chuyện gì, đừng quên ta cũng là người tập võ. A Chu cười một cái nói. Tiểu Phong mẫu thân nghe vậy, kéo A Chu tay liền đi trở về, liền cùng mẫu nữ, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Tại lão nhân ra trong mắt, A Chu đã là kiểu gia nàng dâu. Mặc dù mình thằng ngốc kia tử còn giống như không biết con gái người ta tâm ý, nhưng nàng cái này sống nửa đời người người, một chút liền đem A Chu tâm tư nhìn thấu. Hai người trở lại trong viện, chỉ gặp Tiểu Tam Huệ ngay tại cho trong viện hoa cỏ tưới nước. Tiểu đại bá, A Chu ngọt ngào kêu lên, lại đi bến tàu a, Tiểu Phong tiểu tử túi này đi lâu như vậy cũng không biết trở về. Tiểu Tam biển cả giận nói, Tiểu đại bá, đừng nói như vậy, Tiểu đại ca cùng đế quân đi, bọn hắn đây là có sự tình. A Chu vội vàng nói, ha ha ha, nhị lao gặp A Chu dạng này, cả cười ra. A Chu lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Bê bê. Đột nhiên một trận dê tiếng kêu truyền đến, A Chu mấy người đánh giá chung quanh, còn tưởng rằng là đồng cỏ dê chạy vào biệt tử. Bê bê. Lần này thanh âm càng thêm to, mà lại là từ không trung truyền đến. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp không trung, Tô Ngọc Chính lôi kéo A Thanh, chậm rãi rơi xuống. Đế quân, là đế quân, còn có A Thanh. A Chu sắc mặt vui mừng. Vừa mới dê tiếng kêu chính là A Thanh trong ngực tiểu bạch phát ra. Đế quân đại nhân, các ngươi trở về. Tiểu Tam Huệ vợ chồng cũng vui vẻ nói. Tiếp lấy A Chu ánh mắt có chút thất lạc, nàng không có phát hiện Tiểu Phong thân ảnh. Lúc này Tiểu Phong mẫu thân nhìn một chút đằng sau, hỏi: "Đế quân, nhà ta Phong Nhi đâu?" "À, Tiểu huynh bọn hắn có việc đi trước đại tùy, ta lần này trở về chính là tới đón các ngươi cùng đi." Tô Ngọc nói. Nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút thất lạc A Chu, con mắt lập tức khôi phục hào quang. "Thật sao? Đế quân, chúng ta cũng có thể đi?" A Chu liền vội vàng hỏi. "Ừm, đương nhiên." Tô Ngọc nói. "Ai nha, Đế quân, vậy trong này làm sao bây giờ? Hai ta còn trồng nhiều đồ như vậy." Tiêu Đại Thẩm một mặt đau lòng nói. Phải biết mấy tháng này nàng cùng bạn già còn có A Chu thế nhưng là ở trên đảo mở rất nhiều đất hoang ra, đều trồng lên rau quả cùng một chút cây ăn quả. Tô Ngọc nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết những vật này có thể hay không chuyển qua phủ không đảo bên trên. Ha ha, đừng nóng nổi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tô Ngọc nói. Tốt tốt tốt, à, các ngươi khẳng định còn không có ăn cơm, nhanh, ăn cơm trước, ăn xong lại nói dọn nhà sự tình. Tiểu Tam Hoài nói. Trong đêm, Tô Ngọc cùng A Thanh đứng ở trong sân, A Chu mấy người đã nghỉ ngơi. Tô Ngọc dự định đêm khuya thời điểm đang tiến hành di chuyển công việc, cho nên ở buổi tối A Chu ba người ngủ về sau, vung tay lên, để ba người tạm thời không cách nào tỉnh lại. Hệ thống, trên đảo này đồ vật ra kiến trúc bên ngoài, những cái kia cây ăn quả ruộng đồng có thể di chuyển sao? Tô Ngọc hỏi. Có thể. Bất kỳ vật gì đều có thể di chuyển tiến phù không đảo, túc chủ chỉ cần trong lòng quan tưởng phù không đảo, liền có thể căn cứ từ mình suy nghĩ đến tiến hành di chuyển, trái lại, cũng có thể tùy thời đem phù không đảo bên trong kiến trúc lấy ra. Hệ thống nói. Tô Ngọc lập tức vui mừng, cái này không rồi cùng loại kia cất đặt trò chơi không sai biệt lắm nha. Đế quân ca ca, ở chỗ nào? Ngươi nói biết bay đảo. A Thanh ôm Tiểu Bạch, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn lên bầu trời tìm chung quanh lấy bay đảo thân ảnh. A Thanh là Tô Ngọc rút ra nhân vật, độ trung thành đều là đầy, mà lại trong tiềm thức cũng biết Tô Ngọc bí mật, cho nên Tô Ngọc trên đường liền đem phụ không đảo sự tình nói cho A Thanh. Lúc này, Tô Ngọc lấy ra tấm thẻ kia, đưa tay hướng không trung ném đi. Tấm thẻ theo gió bay về phía không trung, càng bay càng cao. Một trận ánh sáng hoa xuất hiện, đem toàn bộ Thái Hồ chiếu rọi đến như ban ngày. Ẩn. Tô Ngọc thấy thế vội vàng nói. Chỉ gặp kia quang hoa trong nháy mắt biến mất, một cái so hiện tại dưới chân đảo nhỏ còn muốn lớn hơn mấy lần hòn đảo xuất hiện trên không trung. Hoa. A Thanh con mắt trong nháy mắt mở rất lớn, miệng bên trong lên tiếng kinh hô tới. Tô Ngọc tại lơ lửng hiện hình trong nháy mắt, lập tức cảm ứng được trên đảo hết thảy, cùng hòn đảo thành lập nên ràng buộc. Đi, chúng ta đi lên xem một chút. Tô Ngọc nói xong, kéo A Thanh hai người liền bay về phía không trung. Phù không đảo lúc này ở 5000 mét cao tả hữu không trung, vừa mới Tô Ngọc đã đem ẩn tàng, chỉ có hắn đồng ý, người khác mới thấy được. Đêm quá yên lặng, mà lại ánh trăng lại giống mông lung ngân xa dệt ra sương mù, chiếu vào trên đảo trên núi, trong rừng cây, trong hồ, trên đồng cỏ, cả tòa phủ không đảo dần hiện ra một loại trang nghiêm mà ánh sáng thánh khiết màu. Có núi, có nước, quả nhiên như tiên cảnh. Tô Ngọc nói. Ha ha ha. Dưới ánh trăng, A Thanh mang theo con cừu nhỏ trên đồng cỏ vui chơi giống như chạy như điên. Tô Ngọc nhắm mắt lại, trong đầu lập tức xuất hiện cả hòn đảo nhỏ địa đồ. Ý thức căn cứ ý nghĩ của hắn chọn chúng một vị trí, sau đó lại chọn chúng phía dưới trên đảo 9 tầng ngọc hoàng cát. Chỉ gặp phía dưới ngọc hoàng cắt trong nháy mắt biến mất, tiếp lấy liền tại Tô Ngọc chọn chúng vị trí xuất hiện, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cục đem phía dưới trên đảo tất cả kiến trúc tất cả đều rời đi lên, nhưng cái này phủ không đảo thực sự quá lớn, những kiến trúc này vụn vặt lẻ tẻ, toàn bộ đảo vẫn là lộ ra rất trống trải. Bất quá dạng này cũng tốt, nguyên bản Tô Ngọc liền không thích quá thân thiết tập địa phương. Về sau ở chỗ này cũng có thể tốt hơn để đám người giữ lại một chút tư ẩn. Tiếp lấy Tô Ngọc lại đem mấy người khai khẩn thổ địa cùng trồng cây ăn quả rời đi lên, liền sắp đặt đến thảo nguyên trong một cái góc. Đây hết thảy, cũng không kinh động vẫn còn ngủ say ba người. Hệ thống. Tô Ngọc hô. Túc chủ ta tại. Hệ thống trả lời. Cái này đảo làm sao phi hành? Tô Ngọc hỏi. Mời Túc chủ lợi dụng thể nội nguyên thần chi lực câu thông hòn đảo. Hệ thống nói. Nguyên thần chi lực. Tô Ngọc ngẩn người, mình trước đây không lâu mới tu luyện ra một tia nguyên thần, thậm chí còn không hoàn toàn ngưng thực. Tô Ngọc đem chỉ có một tia nguyên thần kích phát, sau đó cùng phù không đảo câu thông, lập tức một thì tin tức xuất hiện trong đầu. Phù không đảo, công năng, phòng ngự, chưa kích hoạt, ẩn thân, đã kích hoạt, công kích, chưa kích hoạt, phi hành, đã kích hoạt. Phòng ngự cùng công kích chuyện gì xảy ra, làm sao kích hoạt? Tô Ngọc hỏi. Túc chủ quyền hạn không đủ. Hệ thống trả lời. Quyền hạn? Cái quỷ gì? Còn có thứ này? Tô Ngọc nghi ngờ nói. Đúng vậy, Túc chủ tu vi chưa đạt tới hoàn toàn kích hoạt phụ không đảo yêu cầu. Hệ thống nói. Tô Ngọc lập tức không còn gì để nói. Tô Ngọc lắc đầu, cũng không còn quan tâm cái này phòng ngự cùng công kích, bắt đầu nghiên cứu phi hành. tốc độ phi hành còn có kéo dài thời gian cùng nguyên thần của ta lực có quan hệ sao? Tô Ngọc nghiên cứu một hồi thầm nghĩ. Lúc này lấy trong cơ thể hắn nguyên thần lực, cái này phù không đảo, mỗi ngày có thể tiếp tục phi hành ước chừng 6 tiếng, tốc độ phi hành 1 giờ 500 giảm, còn không có chính hắn lăng không phi hành một nửa. Bất quá cũng may, cái này đảo phi hành thời điểm là có thể hình thành một cái vòng phòng hộ đến ngăn cản ngoại giới nhân tố. Dạng này người liền có thể đang phi hành quá trình bên trong 10 phần an nhàn. Được thôi, ai kêu ta nguyên thần lực yếu đâu? Đế quân ca ca, ta những cái kia dê đâu? Lúc này A Thanh Thanh âm đem Tô Ngọc từ trong suy nghĩ kéo lại. Những cái kia dê coi như xong đi. Tô Ngọc bất đắc dĩ nói, hắn cũng không hy vọng đầy khắp núi đồi đều là bầy cừu đang chạy. Thế nhưng là, người ta muốn ăn dê làm sao bây giờ? A Thanh có chút khổ sở túi đầu xuống nhỏ giọng nói, về sau ngươi muốn ăn, chúng ta đi mua chính là, hòn đảo này về sau nuôi một chút đẹp mắt sủng vật, cái gì tiên hạc, hiểu sao, khổng tước loại hình. Tô Ngọc can đuổi. A Thanh nghe vậy, lập tức hứng thú, chớp mắt to hỏi, những cái kia ăn ngon không? Quýnh. Tô Ngọc lập tức im lặng. Tốt tốt tốt, ngươi muốn ăn cái gì ta đều chuẩn bị cho ngươi. Tô Ngọc nói. A, đế quân ca ca tốt nhất rồi. A Thanh nhảy cẫng hoan hô. Sau đó Tô Ngọc bắt đầu chỉ huy phụ không đảo hướng phía đại tùy phương hướng bay đi. Quả nhiên ở trên đảo căn bản không phát hiện được bất luận cái gì động tĩnh, chỉ có nơi xa không thời điểm lui đám mây tại chứng minh đảo đang di động. 46 chương 47, Giang Đô Ngọc Hoàng cắt Tô Ngọc mục tiêu của chuyến này là đại tùy Giang Đô, cũng chính là Dương Châu. Bởi vì là lần thứ nhất lợi dụng nguyên thần lực khống chế phụ không đảo phi hành, Tô Ngọc cũng không dùng lớn nhất tốc độ, chỉ là 300 dặm vận tốc. Nếu như từ dưới đất nhìn, không trung đảo phi hành rất chậm. Trong thế giới này, từ Thái Hồ đến Giang Đô khoảng cách có chừng 5.000 dặm, cũng liền mang ý nghĩa Tô Ngọc muốn khống chế phụ không đảo nửa đường nghỉ ngơi một lần, hai ngày sau mới có thể đến đạt Giang Đô. Tô Ngọc ngồi tại Ngọc Hoàng Cấp đỉnh, A Thanh ôm Tiểu Bạch tựa ở trên bờ vai ngủ thiếp đi. Tô Ngọc lúc này tu vi giấc ngủ đã không trọng yếu, hắn lúc này trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, phụ không đảo đã tiếp tục phi hành gần 6 giờ. Rốt cục, phụ không đảo tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng dừng ở mấy ngàn mét không trung, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không lâu lắm, nguyên bản hơi có vẻ bầu trời xám xịt biến thành màu lam nhạt, rất nhạt rất nhạt, trong nháy mắt chân trời xuất hiện một đạo ánh nắng chiều đỏ, từ từ làm lớn ra nó phạm vi, tăng cường nó sáng ngời. Tô Ngọc biết kia là mặt trời muốn từ phía chân trời thăng lên. A Thanh, A Thanh. Tô Ngọc lắc lắc bên cạnh A Thanh. Nô. Tiểu nha đầu điếu môi mơ mơ màng màng từ Tô Ngọc trên bờ bay. Đế quân ca ca, sương a rồi. Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ tiểu nha đầu một miệng đều có chút không rõ. Ngươi nhìn. Tô Ngọc chỉ vào xa xa biển mây nói. A Thanh thuận Tô Ngọc chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp phía đông nơi xa kia màu xanh mực biển mây bên cạnh thời gian dần trôi qua xuất hiện một đạo tinh tế đường vòng cung, cái này tuyến đỏ đến trong suốt, lóe kim quang, tại dây nhỏ biên giới dần dần lóe ra vài miếng phát sáng phiến hình, tiếp lấy mấy cái phiến trạng sông phá biển mây, thời gian dần trôi qua dung hợp được, hình thành một cái bẹp, hồng hồng bật sáng, tiếp lấy hình dạng tiếp tục biến hóa, từ dẹp trạng biến thành hình nửa vòng tròn, nhan sắc cũng càng đỏ, nhưng lại không lóa. Mắt, rốt cục, cái kia bật sáng hoàn toàn nhảy ra biển mây, đem trọn phiến biển mây chiếu rọi đến hỏa hồng. Và, ngày hôm đó ra, A Thanh hoan hô nói, mới lên ánh nắng vậy hướng hai người. Tiếp lấy đem toàn bộ phụ không đảo che kín một mảnh màu đỏ bên trong mang theo một tia kim sắc, đem trọn tòa phụ không đảo tôn lên thần thánh lại mỹ lệ. Đây là Tô Ngọc lần thứ nhất ở trên không quan sát mặt trời mọc, cùng trên lục địa nhìn mặt trời mọc so ra, càng thêm hùng vĩ. Thành Giang Đô, đại tùy triều duy hai chính trị trung tâm văn hóa, gần với đại hương thành, một ngày này, thành Giang Đô bên trong tới hai người, một lớn một nhỏ, một nam một nữ, nam anh tuấn xuất khí, nữ hoạt bát đáng yêu, làm người khác chú ý nhất là trong ngực một mực ôm một con cừu trắng nhỏ, chính là Tô Ngọc cùng Á Thanh. Hai ngày phi hành, Tô Ngọc phụ không đảo rốt cục đi tới mục đích. Giang Đô, lúc này phủ không đảo ngay tại ngoài thành mấy ngàn mét cao không trung ngừng lại, đương nhiên bởi vì ẩn thân quan hệ, người phía dưới là không cách nào nhìn thấy, hai người từ không trung bay xuống tới, sau đó tiến vào thành Giang Đô. Đế quân ca ca, cái này Giang Đô thật lớn nha, ở trên trời nhìn xem liền rất lớn, đi vào phía dưới cảm giác càng lớn nha, A Thanh nói. Ừm, sắc thực phồn hoa, xem ra thế giới này Dương Quảng cũng không có như vậy không chịu nổi. Tô Ngọc nói. Tô Ngọc hiện tại cùng A Thanh xuống tới Giang Đô, nhưng thật ra là đang tuyến chỉ. Tô Ngọc dự định đổi một cái cách chơi, trực tiếp đem Ngọc Hoàng Các chuyển qua trong Giang Đô thành, nhưng điều kiện tiên quyết là đến tuyển một chỗ vô chủ đạo vị trí. Hai người tại thành Giang Đô chuyển nửa ngày, A Thanh cầm trong tay đầy các loại quả vặt, ngươi một ngụm, nó một ngụm phải cùng Tiểu Bạch ăn. Rốt cục, Tô Ngọc tại một chỗ dừng bước. Đây là thành Giang Đô đông bộ vị trí một con đường, tên là Thanh Long đường phố, là thành Giang Đô phồn hoa nhất đường đi một trong. Tại Tô Ngọc trước mặt là một mảnh đổ nát thê lương, cùng chung quanh phồn hoa đường đi cửa hàng có chênh lệch rõ ràng. Ngươi chờ ta ở đây. Tô Ngọc đối A Thanh nói. Nói xong Tô Ngọc liền hướng phía một nhà cửa hàng đi đến. Hơi thi tiểu thuật, liền từ chủ quán trong miệng đạt được muốn tin tức. Nguyên lai, nơi này trước đó là một cái phú thương, nhưng 3 tháng trước, phú thương đắc tội Thạch Long đạo trưởng chủ nhân Thạch Long, phải biết Thạch Long thế nhưng là có Giang Đô đệ nhất cao thủ xưng hào, môn hạ đệ tử đông đảo, thế là trong vòng một đêm phú thương cửa nát nhà tan, ngay cả nhà đều bị một mùi lửa đốt đi, từ cái này lên cũng không ai dám tới tiếp thu nơi này, cứ như vậy một mực hoang phế. Thạch Long đạo trưởng, Thạch Long, trùng hợp như vậy sao? Tô Ngọc thầm nghĩ. Thạch Long chính là kia nguyên tắc bên trong cái thứ nhất thu hoạch được trưởng sinh quyết cao thủ. Bất quá Tô Ngọc hiện tại cũng không xác định thế giới này Thạch Long phải chăng cũng đã nhận được trường sinh quyết. Tô Ngọc lại nhìn một chút, cuối cùng quyết định đem Ngọc Hoàng Các rời nơi này. Xem ra không được, ta phải đương một chút thần côn. Tô Ngọc tựa như nghĩ đến cái gì, nói. Ra Giang Đô, hai người lần nữa bay trở về phủ không đảo. Tô Ngọc chuẩn bị tại đêm khuya thời điểm đem Ngọc Hoàng Các cất đặt đến trước đó xem trọng vị trí kia. Trong đêm, Tô Ngọc đem đã mê man mấy ngày A Chú ba người đưa vào Ngọc Hoàng Các bên trong, sau đó cùng A Thanh cũng tiến vào Ngọc Hoàng Các. Tô Ngọc nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra phủ không đảo địa đồ, sau đó tuyển định mình bây giờ chỗ 9 tầng Ngọc Hoàng Các, lại đem mục tiêu khóa chặt phía dưới thành Giang Đô vị trí kia. Hưu. Phủ không đảo bên trên Ngọc Hoàng Các trong nháy mắt biến mất, thoáng qua liền xuất hiện ở ban ngày Tô Ngọc xem trọng vị trí kia. Một điểm động tĩnh đều không có, Ngọc Hoàng Các liền đứng vững tại thành Giang Đô bên trong. Bên cạnh một mảng lớn 2-3 tầng cao khu kiến trúc bên trong, Ngọc Hoàng Các như là hạt giữa bầy gà, vô cùng dễ thấy. Hoa, quá tuyệt vời. A Thanh đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, nhìn xem chung quanh yên tĩnh cảnh đường phố kinh thán không thôi. Sau đó, Tô Ngọc đi vào A Chu mấy người chỗ tầng kia, vung tay lên, A Chu mấy người liền từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Khi thấy Tô Ngọc cùng A Thanh đứng ở bên cạnh thời điểm, ba người hơi nghi hoặc một chút. Đế quân đại nhân, thế nào? Ta giống như ngủ rất lâu. A Chu hơi nghi hoặc một chút nói. Kỳ quái, lão giả ta làm sao cảm giác tinh lực dồi dào a? Tiểu Tam Huệ luốt luốt bả vai nói, thật có lỗi, ta hơi thi thủ đoạn, để các ngươi ngủ mấy ngày. Bây giờ chúng ta đã đến Đại Thủy, nơi này là thành Giang Đô. Tô Ngọc nói. Ba người lập tức kinh ngạc không thôi, thẳng đến A Thanh lôi kéo bọn hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài, lúc này mới tin tưởng. Đế quân nhất định là dùng tiên pháp, sợ dọa chúng ta. Tiểu Đại Thẩm nói. A, đúng đúng. Cầu Ba Huệ cũng liền vội vàng gật đầu đồng ý. Chỉ có A Chu mặc dù trong lòng vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, nhưng ở vào đối Tô Ngọc tôn kính, nàng cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là trong lòng cảm thán Tô Ngọc bản sự. Trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, nhưng thanh long trên đường nhưng dần dần tao loạn. Mọi người chợt phát hiện, thanh long trên đường đột nhiên trong vòng một đêm xuất hiện một tòa cao lầu, khoảng chừng cao mấy chục mét, có người đến một chút, hết thảy 9 tầng, cổng bày biện 2 tòa cự đại tảng đá sư tử, hung mãnh uy vũ, cổng bảng hiệu bên trên viết Ngọc Hoàng Các ba chữ to. Hoa, làm sao có thể? Hôm qua nơi này rõ ràng không có cái gì. Đúng à, lặng yên không tiếng động liền thêm ra một tòa cao lầu, các ngươi ai biết xảy ra chuyện gì? Theo trời dần dần sáng lên, đám người vây xem càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận. Thế, đau quá, là thật. Sư tử này là thật, không phải nằm mơ. Có nhân nhẫn không ở vươn tay vô một cái thật mạnh sư tử đá, lập tức thống cổ nói. Đây là trong vòng một đêm che lại sao? Có người nói. Làm sao có thể, một điểm động tĩnh đều không có, mà lại như thế lớn cao như vậy, một đêm làm sao có thể xây tốt? Có người phản bác. Thời gian dần trôi qua, từ cái khác đường đi cũng có người thấy được nhà này cao lầu, nhao nhao hiếu kỳ tuân ra như thanh long đường phố, cả con đường lập tức chật như nêm tối. Mọi người từ đối với cái này thần bí xuất hiện kiến trúc một tia kính sợ, đều chỉ là ở bên cạnh quan sát, không người vừa vượt qua sư tử đá một bước. Tiên nhân, nhất định là tiên nhân, chỉ có tiên nhân mới có thể có bản lĩnh này. Trong đám người có người hô lớn. Cái thuyết pháp này lập tức dẫn tới đám người gật đầu, cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích cái này cao lầu xuất hiện nguyên nhân. Tránh ra, tránh ra. Đột nhiên trong đám người phát sinh rối loạn, giống như có người tại thôi táng, chỉ chốc lát một đám võ giả ăn mặc người thối lui đám người đi vào Ngọc Hoàng Các phía trước. Ông trời của ta, là thật. Một người trong đó nói. Sư Minh, hôm qua chúng ta đi ngang qua cái này thời điểm, nơi này thật vẫn là một vùng phế tích, làm sao trong vòng một đêm liền xuất hiện như thế lớn tòa nhà? Một người khác nói. Trung quanh bây công người tại mấy người kia sau khi xuất hiện nhau nhau tránh đi. Mấy tên khốn kiếp này tại sao lại tới? Trong đám người có nhân nhẫn không ở nói. Xuyệt. Lưu Trường Quý, nhỏ giọng một chút, Thạch Long đạo trường người nhưng chọc không được. Lúc này một bên người liền vội vàng kéo người nói chuyện nói. Mấy người kia chính là Thạch Long đạo trường đệ tử, khi biết chuyện nơi đây sau vội vàng chạy tới. Vương Sư Minh, làm sao bây giờ? Sư phó cũng đã có nói, nơi này không có thể cho phép bất luận kẻ nào không được tại nơi này xây nhà, nhưng cái này. Một đệ tử đối một vị hơi lớn tuổi người nói. Không hợp thói thường, quá bất hợp lý, trong vòng một đêm làm sao có thể? Cái này Vương Sư Minh em thầm nghi hoặc. Chỉ gặp hắn đưa thay sờ sờ sư tử đá, là thật. Đừng nói phía sau cao lầu, vẹn vẹn cái này hai tôn sư tử đá liền đâu chỉ ngàn cân, không có bất cứ động tĩnh gì liền xuất hiện ở đây, quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Lục, Vương Sư Minh hô. Đến ngay đây. Một đệ tử liền vội vàng tiến lên. Ngươi, đi lên gõ cửa. Vương Sư Minh nói. A, ta. Đệ tử này nghe vậy lập tức sắc mặt trắng bệch. Ta cái gì ta? Bình thường trên đường khi phụ người thời điểm, ngươi không phải rất hành sao? Nhanh đi! Vương Sư Minh quát lớn. Đệ tử này đành phải nơm nớp lo sợ đạp vào bậc thang hướng phía Ngọc Hoàng Các đại môn đi đến, đi một bước còn quay đầu nhìn xem, cái này sợ dạng, để người chung quanh kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Từ ngực. Rốt cục đi vào trước cửa, Tiểu Lục nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lấy dũng khí vươn tay, hướng phía đại môn vỗ tới. Và anh! Đột nhiên một cỗ khí lưu từ cổng tuôn ra, Tiểu Lục cả người bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét, ngã xuống đập ngã một mảng lớn đám người vây xem. Hoa! Tất cả mọi người lập tức lại sau này rút lui mấy bước. Thạch Long đạo trường các đệ tử càng là dọa đến nhao nhao lui lại, thẳng hướng trong đám người chen. Mọi người kinh hãi nhìn xem Ngọc Hoàng Các đại môn, vừa mới người kia không có dấu hiệu nào liền bị đánh bay ra ngoài, lúc này nhìn xem đại môn này liền tựa như bên trong nuốt một con kinh khủng cự thú. Ha ha ha, chết cười ta, vừa mới thằng ngốc kia. Ngọc Hoàng Các bên trong, Á Thanh đã không nhịn được nở nụ cười. Vừa mới chính là Tô Ngọc xuất thủ, từ bên trong cách lấy cánh cửa đem người đánh bay, vì chính là để Ngọc Hoàng Các tại mọi người trong lòng càng thêm thần bí. 47 chương 48, dê trắng nữ hải đi mau. Vương Sư Minh tốt xấu có chút kiến thức, trong nháy mắt minh bạch đây là có cao thủ xuất thủ, đây cũng không phải là mấy người bọn hắn con tôm nhỏ có thể trêu đến, liền ngay cả bận bịu chào hỏi các sư đệ xám xịt xuyên qua đám người. Đám người vây xem, gặp Thạch Long đạo trưởng người rời đi, nhao nhao bật cười, nhưng mọi người vẫn như cũ xa xa đứng xem cái này thần bí kiến trúc. Tin tức dần dần truyền ra, rất nhanh toàn bộ thành Giang Đô đều biết, trên không tiến vào người liền cách thật xa quan sát Ngọc Hoàng Các, như thế dễ thấy kiến trúc, tại toàn bộ Giang Đô vẫn là phần độc nhất. Rốt cục, Giang Đô thái thú tự mình mang người đi tới Ngọc Hoàng Các, dù sao Giang Đô là đại tùy thủ đô thứ hai, bây giờ không hiểu thấu xuất hiện một cái không biết kiến trúc, thái thú không dám khinh thường. Ngay cả Độc Cô thái thú cũng tới. Mọi người kinh ngạc nói, chỉ gặp một cái chừng 40 tuổi, thân mang thái thú quan phục người cưỡi ngựa, đi theo phía sau gần bách quan binh, vượt qua đám người đi vào Ngọc Hoàng Các cổng. Thái thú Độc Cô Minh, là Độc Cô phiệt chi thứ, thân mang võ công, là một cái tông sư cao thủ, cùng Thạch Long quan hệ mật thiết, cũng chính bởi vì hắn che chở, Thạch Long mới tại Giang Đô làm mưa làm gió. Các ngươi như biết, kiến trúc này là lúc nào xuất hiện? Độc Cô Minh ngồi ở trên ngựa đối người chung quanh hỏi. Lúc này phát hiện trước nhất Ngọc Hoàng Các trưởng quỹ vội vàng đi ra. Hồi đại nhân, tiểu nhân giờ mão rời giường ngay tại nhà mình trong viện nhìn thấy cái này cao lâu, nguyên lai tưởng rằng là chưa tỉnh ngủ, không có nghĩ rằng lại là thật. Trưởng quỹ chắp tay nói. Độc Cô Minh nghe vậy, cảm thấy âm thầm chấn kinh, quá ly kỳ, thật là trong vòng một đêm liền xuất hiện. Đúng a, đại nhân, hôm qua nơi này còn cái gì cũng không có chứ. Chính là. Người chung quanh cũng nói đối việc này cách nhìn, thời gian dần trôi qua lại kéo tới thần tiên mà nói. Độc Cô Minh tự nhiên là không tin thần tiên, nhưng lại không thể nào hiểu được cái này Ngọc Hoàng Các là thế nào xuất hiện. Độc Cô Minh trầm tư một hồi, sau đó từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Chỉ gặp hắn hơi sửa sang lại một chút ý quan, trực tiếp đi hướng Ngọc Hoàng Các đại môn. Đại nhân, cẩn thận a, vừa mới liền có người bị không hiểu quăng bay đi. Người qua đường vội vàng hô. Độc Cô Minh lập tức dừng lại, hắn là tông sư tu vi, tự nhiên biết thiên hạ này cao thủ đông đảo, giết hắn chỉ cần một ngón tay có khối người. Tại Hạ Giang Đô thái thú, Độc Cô Minh, cầu kiến nơi đây chủ nhân. Độc Cô Minh đối đại môn chắp tay nói, trên mặt không tự chủ toát ra mồ hôi tới. Kẹt. Ngọc Hoàng Các đại môn mở ra một cái khe hở, tất cả mọi người lập tức chấn động. Chỉ gặp một cái bóng trắng từ trong khe cửa chui ra. Bê. Dê. Vậy công người phát hiện, xuất hiện là một con màu trắng con cừu nhỏ. Chỉ gặp cái này con cừu nhỏ mắt to hiếu kỳ đánh giá chung quanh, nện bước nhỏ chân ngắn tại cửa ra vào đi tới đi lui, giống như tại thị sát công việc. Cái này, Độc Cô Minh cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao lại chạy ra một con dê tới? Độc Cô Việt, Độc Cô Minh, cầu kiến nơi đây chủ nhân. Độc Cô Minh lần nữa ôm quyền nói, lần này hắn không có sách mình thái thú sự tình, mà là chuyển ra gia tộc tên, tại đại tùy, môn phiệt thế lực nhưng so sánh quan chức phải hữu dụng nhiều. Quả nhiên, không lâu lắm, đại môn lại hơi mở ra một chút, một đạo thân ảnh màu xanh lục từ bên trong đi ra. Ai nha, Tiểu Bạch, ngươi quá nghịch ngợm nha. Ra chính là A Thành, chỉ gặp nàng một thanh ôm lấy Tiểu Bạch, dùng sức vuốt vuốt đầu của nó. A, thật nhiều người ba. A Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu cô nương, xin hỏi chủ nhân nơi này là? Độc Cô Minh nhìn thấy A Thanh xuất hiện, nguyên bản tâm tình khẩn trương lập tức biến mất, là người liền dễ làm, thật đúng là sợ ra hi kỳ cổ quái gì đồ vật, kết quả là một cái bộ dáng đáng yêu tiểu nữ hài. Các chủ không thích bị người quấy rầy, các ngươi tất cả giải tán đi. A Thanh đặt mông ngồi tại trên bậc thang, tự mình nói. Ê! Các chủ! Độc Cô Minh sửng sốt một chút. Làm phiền cô nương, thay ta chuyển cáo một tiếng, Độc Cô Minh muốn gặp nhà người các chủ. Độc Cô Minh nói. A Thanh, con mắt đi lòng vòng, sau đó tay duỗi ra, một cây gậy trúc từ bên trong cửa bay ra, rơi vào trên tay. Ha ha ha, muốn gặp các chủ tự nhiên có thể, đánh qua ta là được, mà lại chỉ cần đánh bại ta, các chủ sẽ thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. A Thanh cười hì hì nói. Hoa, khẩu khí thật lớn, bất kỳ cái gì nguyện vọng. Ngươi nhìn, vừa mới cô nương kia lộ một tay, nhất định cũng là cao thủ. Thái thú thế nhưng là tông sư cao thủ, cô nương này sợ là không được. Mọi người lập tức bắt đầu nghị luận. Độc Cô Minh, do dự một hồi, vẫn là quyết định xuất thủ thăm dò một chút. Đã như vậy, tiểu cô nương, tha thứ tại hạ thất lễ. Độc Cô Minh nói xong, đưa tay hướng trên lưng ngựa một chảo. Một thanh bảo kiếm liền giữ tại ở trong tay. Cẩn thận. Độc Cô Minh nói xong, kiếm trong tay nương theo lấy tiếng xé gió đâm về A Thanh, thân kiếm mơ hồ lộ ra một tia kiếm khí, đây chỉ là thăm dò công kích, cho nên Độc Cô Minh chỉ dùng một thành công lực. Đương. Độc Cô Minh kiếm bị một chút can đánh chật. Độc Cô Minh ánh mắt co rụt lại, mặc dù vừa mới hắn chỉ là thăm dò, nhưng đối phương có thể chính xác trúng đích thân kiếm của mình, có thể thấy được thực lực không đơn giản. Tốt, lại đến. Độc Cô Minh nói xong, một cái nghiêng người lần nữa nhanh chóng vọt hướng A Thanh, lần này kiếm khí so trước đó hùng hậu. Đương lại là bị cây gậy trúc đánh gãy công kích. Đương đương vô luận Độc Cô Minh làm sao công kích, từ cái gì góc độ công kích, A Thanh vẫn như cũ tùy tiện liền dùng cây gậy trúc đánh gãy hắn tiến công, mà bất khả tư nghị nhất chính là tiểu cô nương một mực ngồi tại trên bậc thang, tay trái ôm con cừu nhỏ, chỉ dựa vào tay phải liền đem Độc Cô Minh tất cả công kích ngăn trở. Sau một nén nhang, Độc Cô Minh cầm kiếm tay ẩn ẩn có chút run rẩy. Cô nương này thật là cao minh kiếm pháp, chỉ là cây gậy trúc mà thôi, thậm chí ngay cả kiếm khí đều không có xuất ra, liền nhẹ nhõm đón lấy ta tất cả công kích. Độc Cô Minh thầm nghĩ, tại hạ không phải cô nương đối thủ. Độc Cô Minh cười khổ một tiếng nói, ha ha ha, kiếm của ngươi mềm yếu bất lực, cường độ chính xác rất kém cỏi, uổng phí hết ngươi tông sư thực lực, ta cảm thấy dùng đao càng thích hợp ngươi. A Thanh cười nói. Độc Cô Minh nghe vậy, trong lòng kinh hãi, trong mắt không khỏi hiện hiện phiệt chủ Độc Cô Phong thân ảnh. Phiệt chủ năm đó cũng là khuyên qua hắn quăng kiếm luyện đao, nói hắn kiếm đạo bên trên không có thiên phú, nhưng Độc Cô Minh tự nhận là người đọc sách hẳn là dùng kiếm, khinh thường tại dùng đao. Độc Cô Minh lộ ra một nụ cười khổ, sau đó đối Á Thanh ôn quyền nói: "Đa tạ cô nương nhắc nhở." Á Thanh khoát tay áo, từ dưới đất đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, sau đó nói: "Ngọc Hoàng Các, người có duyên có thể đi vào, bất kỳ người nào nếu như dám tự tiện xông vào, tất phải giết." Nói xong, tiểu nha đầu khí thế một bên, một cỗ cường đại bàng bạc khí tức từ trên thân phát ra, chân khí hướng bốn phía tán đi, trực tiếp đem chúng quanh tất cả mọi người đẩy ra mấy bước. "Đại tông sư, ngươi là đại tông sư?" Độc Cô Minh bị A Thanh chân khí đẩy lui mấy bước về sau, quá sợ hãi hô: "Ha ha ha, tính ngươi có ánh mắt, nhớ kỹ ở, không cần loạn xông." A Thanh lại lần nữa khôi phục cái kia ngây thơ bộ dáng khả ái, nói xong quay người trở về trong môn, đại môn lại một lần nữa đóng. Lúc này chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người còn đắm chìm trong Độc Cô Minh câu kia đại tông sư lời nói ở trong. "Đại tùy, vũ lực chí thượng, thực lực đồng đẳng với địa vị, mặc dù đại tông sư cũng không hiếm thấy, nhưng một cái mười mấy tuổi nha đầu lại là đại tông sư, vậy liền quá mức kinh thế hai tụ." "Đại tông sư, mười mấy tuổi đại tông sư, làm sao có thể?" Độc Cô Minh tự lẩm bẩm. "Đại nhân, tiếp xuống nên làm cái gì?" Lúc này thủ hạ đi lên phía trước hỏi. Độc Cô Minh lúc này mới có chút lấy lại tinh thần, trầm ngâm một chút cảm thấy việc này nhất định phải báo cáo gia tộc và triều đình, đây cũng không phải là hắn một cái thái thú có thể quan chuyện, bất kỳ cái gì một cái đại tông sư tại đại tùy đều địa vị tôn sùng, huống chi là còn trẻ như vậy, hơn nữa còn có kia không có lộ diện các chủ, như thế nào tồn tại. "Người tới, đem nơi này bảo vệ, bất kỳ người nào không có bên trong chủ nhân cho phép, dám đến gần giết chết bất luận tội." Độc Cô Minh nhìn một chút xung quanh, nghiêm nghị nói. "Vâng." Lập tức tất cả binh sĩ nhao nhao đem Ngọc Hoàng Các nơi này cùng đám người vây xem ngăn cách ra. "Các chủ, nơi này tại hạ đã phái người bảo hộ, ngày sau có bất kỳ nhu cầu có thể phái người cáo chi tại ta." Độc Cô Minh đối cửa lớn đóng chặt cung cung kính kính thi lễ một cái nói: "Hi hi, chơi thật vui nha. Bên ngoài người thật nhiều ở, đế quân ca ca, ta lúc nào có thể lại đi ra chơi?" A Thanh sau khi đi bảo, đội vàng hưng phấn hỏi. Tô Ngọc sờ lên tiểu nha đầu, nói: "Qua mấy ngày đi." Tô Ngọc nói: "Tốt, trong Ngọc Hoàng Các không gian rất lớn, Tô Ngọc mấy người ở bên trong cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, mà lại đồ ăn sung túc, A Chu cùng Tiểu Phong phụ mẫu tự nhiên cũng sẽ không phản đối Tô Ngọc quyết định." Độc Cô Minh rời đi về sau, người chung quanh vẫn không có tán đi, nhao nhao đang thảo luận vừa mới phát sinh một màn. "Đại tông sư, đây chính là người bình thường cả một đời đều không gặp được tồn tại, không nghĩ tới vừa mới tiểu nữ hài kia lại là đại tông sư." Độc Cô Minh ra roi thúc ngựa trở lại phủ thái thú, lập tức viết một phần tấu chương cộng thêm một phong thư, phái người đưa đi Đại Hưng. Tấu chương là cho hoàng đế Dương Quảng, thư tự nhiên là viết cho gia tộc Độc Cô Phiệt. 48 chương 49, Âu Dương Giang Nguyệt Thần không nói đến Tô Ngọc Ngọc Hoàng Các tại Giang Đô đưa tới manh động, mà lúc này tại cách Giang Đô mấy ngàn dặm bên ngoài lĩnh nam, mất tích thật lâu Tống gia tỷ đệ mấy người cũng tại vài ngày trước về tới Tống Thiệt. Cùng tỷ đệ mấy người cùng một chỗ đến còn có mặt khác 5 người, 4 nam 1 nữ, chính là Tiểu Phong, Giang Ngọc Yến, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Diệp Cô Thành. "Ngọc Hoa, phụ thân ngươi khi nào xuất quan?" Tống Thiệt trong phủ, Hoa Mãn Lâu cùng Tống Ngọc Hoa cùng một chỗ dạo bước tại trong hoa viên. Nghe nhị thúc nói phụ thân đã bế quan một tháng, dựa theo dị vãng đến xem, đoán chừng còn có chí ít một tháng mới xuất quan. Tống Ngọc Hoa nói, cũng chính bởi vì Tống Khuyết bế quan, cho nên mấy người vụng trộm tiến về Đại Minh sự tình, bị nàng nhị thúc cho giấu đi, nếu không Tống Khuyết biết về sau, không thể thiếu dừng lại trách phạt. "Ngọc Hoa, ta..." Hoa Mãn Lâu có chút muốn nói lại thôi. "Hoa đại ca, không có việc gì, hôn ước ta sẽ nghĩ biện pháp cùng phụ thân phái thác." Tống Ngọc Hoa có chút thương cảm nói. Hai người bây giờ đã xác lập quan hệ, Tống Ngọc Hoa tự nhiên không có khả năng đi thực hiện trước đó hôn ước, mà Hoa Mãn Lâu vốn là muốn tự mình cùng Tống Khuyết cầu tình, nhưng không khéo đối phương đang lúc bế quan. "Ừm, ngươi yên tâm, hết thảy có ta, ta sẽ không để cho ngươi đi xuyên thục thông ra, thực sự không được ta sẽ cầu đế quân." Hoa Mãn Lâu nói. "Ai, đế quân cũng không biết có hay không đến Đại Tùy, bây giờ ở nơi nào?" Lúc này Lục Tiểu Phụng thanh âm truyền đến, hai người quay đầu, liền nhìn thấy Lục Tiểu Phụng mấy người cũng đến vườn hoa. "A, các ngươi vợ chồng trẻ cũng tại a?" Lục Tiểu Phụng trêu ghẹo nói. Tống Ngọc Hoa sắc mặt ửng đỏ, thẹn thùng cúi đầu. "Lão Hoa, vừa mới chúng ta còn tại thương lượng đâu, bây giờ đế quân không biết ở nơi nào, chúng ta không có khả năng một mực ở tại lĩnh nam, ta nghĩ chúng ta có phải hay không rời đi nơi này, đi Đại Hưng hoặc Giang Đô, đế quân chạm thứ nhất nhất định là hai địa phương này." Lục Tiểu Phụng nói. "Không tệ, lấy đế quân tính cách khẳng định sẽ đi Đại Hưng cùng Giang Đô." Giang Ngọc Kiến nói. "Ta cảm thấy sẽ là Giang Đô." Tiểu Phong nói. "A, vì sao?" Diệp Cô Thanh hỏi. "Đại Hưng có hoàng đế, đế quân không phải rất thích cùng người của triều đình liên hệ, cho nên chạm thứ nhất đi Giang Đô khả năng lớn hơn." Tiểu Phong giải thích nói. "Tiểu đại ca nói không sai." Giang Ngọc Yến vội vàng khẳng định Tiểu Phong thuyết pháp. "Ba." Chỉ gặp Lục Tiểu Phụng một thanh khép lại tay quạt, nói: "Tốt, như vậy chúng ta liền đi Giang Đô." Tống Ngọc Hoa lập tức trong lòng run lên, sắc mặt không khỏi mất mát, mấy người muốn rời khỏi, như vậy Hoa Mãn Lâu khẳng định cũng muốn cùng một chỗ. Tựa như nhìn ra Tống Ngọc Hoa tâm tư, Giang Ngọc Yến tiến lên giữ chặt tay của nàng nói: "Ngọc Hoa tỷ tỷ, không bằng ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi thôi." Chỉ gặp Tống Ngọc Hoa ngẩng đầu, nhìn một chút đám người, sau đó lắc đầu nói: "Phụ thân bê quan, trong nhà rất nhiều chuyện nhị thúc một người không cách nào giải quyết được, mà lại ta sợ đến lúc đó phụ thân sau khi xuất quan không nhìn thấy ta, sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó sẽ liên lụy Hoa đại ca." Tiếp lấy Tống Ngọc Hoa quay người nói với Hoa Mãn Lâu: "Hoa đại ca, ngươi yên tâm đi thôi, hôn ước còn có hơn nửa năm thời gian, chờ phụ thân xuất quan ta sẽ cùng hắn nói, các ngươi tìm tới đế quân sau cho ta gửi thư, nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đến lúc đó lại cầu đế quân hỗ trợ." Hoa Mãn Lâu biết, Tống Ngọc Hoa nhìn như yếu đuối, kỳ thật nội tâm là rất kiên cường, liền gật đầu nói: "Ta biết, yên tâm, có đế quân tại, sự tình nhất định sẽ như ngươi mong muốn." "Đúng đấy, chính là, còn có chúng ta đâu. Đừng sợ, đến lúc đó để đế quân đánh tra ngươi dừng lại, chuyện gì đều giải quyết." Lục Tiểu Phụng nói. "Tiểu Phụng, không được vô lễ." Tiểu Phong đội vàng quát lớn. Lục Tiểu Phụng cũng phát hiện mình miệng này, không khỏi cười cười xấu hổ. "Thật tiếc nuối, lần này không thể lãnh hội thiên đao mị lực." Diệp Cô Thành nói. Sáng sớm, Tống Tiết Cổng, Tiểu Phong mấy người đang cùng Tống gia mấy người cáo biệt. "Tỷ, ta thật không thể đi sao?" Tống Ngọc Trí ôm lấy tỷ tỷ tay làm nũng nói. "Ngươi lần này cần là đi, như vậy chờ cha ra, ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ rời đi Linh Nam." Tống Ngọc Hoa nhéo nhéo bội bội cái mũi nói. "Được rồi, loại kia cha ra, ta đi cầu hắn." Tống Ngọc Trí chu mỏ nói. "Tống tiểu thư, mấy ngày nay đa tạ các ngươi chiêu đãi, cáo tử." Tiểu Phong ngồi ở trên ngựa nói. "Ngọc Hoa tỷ tỷ, tìm tới đế quân sau ta sẽ vì ngươi nói tốt, ngươi yên tâm." Giang Ngọc Kiến nói. Cuối cùng, Hoa Mãn Lâu giữ chặt Tống Ngọc Hoa tay, dặn dò: "Phụ thân ngươi sau khi xuất quan, phải tránh đừng chọc hắn sinh khí, hôn ước sự tình trước tiên có thể không đề cập tới, trong vòng nửa năm ta nhất định khiến đế quân tự mình ra mặt, đến Lĩnh Nam thay chúng ta cầu tình." "Hoa đại ca, ta biết, ngươi an tâm đi thôi, đến cho ta gửi thư." Tống Ngọc Hoa nhịn xuống nước mắt nói. "Giá." Đám người thúc ngựa rời đi. Nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, Tống Ngọc Hoa rốt cục nhịn không được chảy ra nước mắt, Tống Ngọc Chí hiểu chuyện ôm lấy tỷ tỷ. "Tỷ, yên tâm, đến lúc đó phụ thân không phải bức ngươi lời nói, ta cùng ngươi rời nhà trốn đi." Tống Ngọc Chí nói. Tiểu Phong mấy người một đường phi nhanh, ngày thứ 3 mới tính rời đi Lĩnh Nam địa giới. Ra Lĩnh Nam, mới phát hiện đại tùy thật rất lớn, chúng ta ra roi thúc ngựa thế mà chạy 3 ngày còn tại Lĩnh Nam. Trên lưng ngựa Lục Tiểu Phụng thở dài. "Cùng đại tần cùng đại tùy muốn so, chúng ta Đại Minh cùng Đại Tống đều tương đối nhỏ yếu rất nhiều, ta nghe nói tại Đại Tùy, tông sư lệnh địa đều là, đại tông sư cũng không tính hiếm thấy, thậm chí còn có truyền thuyết kia bên trong phá toái cảnh cao thủ." Hoa Mãn Lâu nói. "Phá toái cảnh? Đó là cái gì cảnh giới?" Tiểu Phong hiếu kỳ nói. "Ta cũng không rõ lắm. Đại tông sư phía sau cảnh giới các quốc gia xưng hô không giống nhau lắm, tại Đại Tống cùng Đại Minh, truyền thuyết đại tông sư đằng sau là lục địa thần tiên, mà tại Đại Tùy thì là phá toái cảnh, đây là ta trước đây thật lâu tại tạp thư bên trong nhìn thấy." Hoa Mãn Lâu nói rõ được. "A, ta nói sao, nguyên lai là trước ngươi không mù thời điểm nhìn thấy a." Lục Tiểu Phụng cười nói. Hoa Mãn Lâu mặc kệ cái này lộ bị. Đám người lại đi trong chốc lát, đi vào một con sông bên cạnh. Muốn đi bên kia liền phải qua sông, nếu không được nhiều tha một ngày đường. Lục Tiểu Phụng xuất ra địa đồ nhìn một chút nói: "Chúng ta nhiều như vậy ngựa, làm sao bây giờ? Sẽ có lớn thuyền sao?" Giang Ngọc Yến có chút bận tâm. "Hy vọng có thể đụng phải một chiếc thuyền lớn, nếu không chỉ có thể đường vòng." Tiểu Phong nói tiếp: "Các ngươi nhìn." Đúng lúc này, Diệp Cô Thành chỉ vào dòng sông thượng du hô. Đám người thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp chạy xiết trên sông có một bóng người, tựa như dẫm tại một cây trên gỗ, theo dòng sông phập phồng xuôi dòng mà xuống. "Thật là lợi hại khinh công." Lục Tiểu Phong khen. "Tại trong sông mượn lực dẫm ở trôi nổi vật cũng không khó, tông sư liền có thể làm được, nhưng ở chạy xiết nước sông bên trên làm như vậy liền cần cùng với công lực thâm hậu cùng tinh diệu khinh công mới được." "A, người kia đến đây." Giang Ngọc Kiến nói. Chỉ gặp vài trăm mét bên ngoài, bóng người kia khống chế gỗ trôi hướng mấy người bên này, tại khoảng cách bờ sông đại khái khoảng 100 mét, bóng người đột nhiên bọt lên đến, tiếp lấy phảng phất mất đi thể trọng, chậm rãi hướng đám người bay tới. Đối xử mọi người ảnh tới gần về sau, mấy người lúc này mới thấy rõ đối phương tướng mạo. Đây là một nữ nhân, dung mạo diễm lệ, là đám người đã thấy nữ nhân ở trong đẹp nhất, màu tím nhạt tóc dài cuộn lại, hai bên cắt rủ xuống một sợi tóc buộc. Trên thân bên ngoài mặc màu lam nhạt nắm bảo, phía sau lấy nguyệt trạng đường vân trang trí. Bên trong mặc xanh biển váy dài cùng màu xanh nhạt giao lĩnh quần áo trong, váy dài dắt địa, dưới váy lộ ra có tử la lan sắc đường vân, váy hiện lên hoa hình. Nữ nhân chậm rãi bay đến mấy người trước người, đánh giá đám người một chút, ánh mắt rơi trên người Tiểu Phong, sau đó đưa tay phải ra, ngón tay như bạch ngọc lẫn nhau bấm đốt ngón tay. "Các ngươi nhưng là muốn đi Giang Đô?" Thanh âm nữ nhân khinh nu nói. "A, chính là." Mấy người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. "Không biết cô nương là?" Tiểu Phong chắp tay nói. Nữ tử mắt nhìn Tiểu Phong, ánh mắt không có chút nào gợn sóng, nhẹ nói: "Tướng mệnh của ngươi rất kỳ quái." "Ừm." Tiểu Phong nghe vậy sửng sốt một chút, Lục Tiểu Phụng mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, vừa mới liền phát hiện nhân thủ này chỉ bóp đến bóp đi, tựa như lành nghề kia bói toán số lượng, bây giờ còn nói Tiểu Phong tướng mệnh không đúng, chẳng lẽ là cái quái bói? "Ngươi vốn nên trải qua mất đi trí thân nỗi khổ, giết lầm người yêu mối hận, cuối cùng thê thảm chết đi, nhưng hôm nay mặt ngươi tướng đã biến, có người vì ngươi nghịch thiên cải mệnh." Nữ nhân nói. Tiểu Phong nghe vậy, thân thể chấn động, cảm thấy không khỏi nghĩ đến cái gì, sau đó lần nữa chắp tay nói: "Các hạ thật là lợi hại, Tiểu Phong tụ giáo. Không biết các hạ là Âm Dương gia, Nguyệt Thần." Nữ tử chính là đại tần Âm Dương gia Nguyệt Thần. Từ nửa năm trước Nguyệt Thần đêm xem thiên tượng, phát hiện tinh tú vị trí đột nhiên rối loạn, một viên sáng vô cùng tình tinh chợt lóe lên, sau đó rối loạn tinh tú lần nữa khôi phục bình thường. Tiếp lấy Nguyệt Thần lập tức suy tính kia dị tượng lai lịch, lại cái gì cũng không tính ra tới. Như thế Nguyệt Thần mỗi ngày tính toán, rốt cục tại một ngày nào đó, trong đầu hiện một bức tranh, trên bầu trời xuất hiện ánh sáng bảy màu vòng, sắc sỡ lóa mắt, sáng ngời vô cùng, vòng sáng bên trong xuất hiện một bóng người, tiên khí bồng bềnh, thân hình vĩ ngạn, nhưng lại không cách nào thấy rõ dung mạo. Sau đó Nguyệt Thần khôi phục thanh minh, lại lần nữa suy tính, nhưng lại rốt cuộc tính không ra cái gì. Thẳng đến mấy ngày trước, dạo chơi thiên hạ nàng đi tới Đại Tùy cảnh nội, đột nhiên tâm thần khẽ động, lần nữa suy tính, rốt cuộc bị nàng tính tới một tia vết tích, dị tượng vị trí xuất hiện ở Giang Đô phương hướng. Âm Dương gia. giống như ở đâu nghe nói qua. Hoa Mãn Lâu lúc này rơi vào trầm tư. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Đại Tần, cô nương hẳn là đến từ Đại Tần. Hoa Mãn Lâu nói.
Đúng vậy.
Nguyệt Thần gật gật đầu. Đại Tần a. Đám người thở dài, cường đại nhất quốc gia, cũng là cao thủ nhiều nhất quốc gia. Các ngươi tại đây là đợi không được thuyền, không bằng sớm làm đi đường đường vòng. Nguyệt Thần nói.
Xin hỏi Nguyệt Thần cô nương, ngươi đây là muốn đến đó?
Tiểu Phong hỏi.
Giang Đô.
Nguyệt Thần nói.
Cô nương kia không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ. Tiểu Phụng, đem ngươi ngựa nhường lại, ngươi cùng Hoa huynh đệ thừa một tớt.
Tiểu Phong nói.
Chỉ gặp Nguyệt Thần khẽ cho mày, sau đó nói. Ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ, nhưng ngựa thì không cần.
Nguyệt Thần nói.
Để nàng cưới người khác ngồi qua ngựa, kia là tuyệt đối không thể nào.
Nguyệt Thần nói xong, thân thể lần nữa bay lên, nhảy đến trên cây, tay vỗ, một cây lớn bằng bắp đùi chạc cây lập tức bị đánh gãy, ngay sau đó vung tay lên, chạc cây bay đến trong sông.
Ta tại hạ du chờ các ngươi.
Nguyệt Thần nói xong, khinh thân bay đến trong sông trên chạc cây, liền lại xuôi dòng mà xuống, tốc độ so lúc đến còn nhanh hơn rất nhiều.
49 chương 50, Thạch Long cùng Trường Sinh Quyết. Thạch Long đạo trường ở vào thành Giang Đô bên ngoài mở rộng, bởi vì có Giang Đô đệ nhất cao thủ lưu danh, những năm gần đây mộ danh bái nhập đạo trường người tu luyện rất nhiều. Tại 3 tháng trước, Thạch Long môn hạ một người đệ tử bởi vì trong thành cùng một cái phú thương phát sinh tranh chấp, bị phú thương thủ hạ đả thương, từ trước đến nay bao che cho con Thạch Long, liền phái đệ tử ra mặt đem kia phú thương cả nhà buộc ra khỏi thành bên ngoài đem người giết chết. Sau đó còn quét sạch phú thương phụ đệ, cuối cùng một mùi lửa đốt đi. Cái này phú thương chính là Tô Ngọc Ngọc Hoàng các vị trí chỗ ở nguyên chủ nhân. Trong đạo trường, một cái nhìn qua hơi có chút cao thủ bộ dáng nam nhân ngồi tại một cái ghế bên trên, bên cạnh trưng bày một cái nhỏ bàn trà, người này chính là Thạch Long, chỉ gặp Thạch Long một bên gõ lấy cái bàn, một bên nhìn về phía trước trên quảng trường luyện võ chúng đệ tử, khoảng chừng mấy trăm người, nếu như theo di vãng tính cách của hắn, khẳng định là đối những cái kia lười biếng đệ tử không phải đánh thì mắng, nhưng hôm nay Thạch Long có vẻ hơi không quan tâm.
Ngọc Hoàng Cát, đến cùng là lai lịch gì, không phải là vật kia tại ta chỗ này bị phát hiện rồi?
Thạch Long âm thầm phỏng đoán nói. Nghĩ tới đây, Thạch Long suy nghĩ không khỏi trở lại phú thương bị diệt môn ngày ấy, thủ hạ đệ tử đem từ phú thương trong nhà giành được đồ vật hiếu kính cho Thạch Long, Thạch Long vì thu mua lòng người, chỉ là tượng trưng lấy trong đó một bức cổ họa, những vật khác đều bị thưởng cho xuống mặt chúng đệ tử. Cổ họa là một cái nhân vật họa, là một cái tiên phong đạo cốt bối bên trên đeo kiếm, đứng tại bờ biển vách núi nam nhân. Không có đệ tử, không có lạc khoản, nhưng ố vàng nhan sắc chứng minh đây là một bức có 5 tháng đồ vật, nguyên bản Thạch Long đối bức họa này cũng không chú ý, nhưng một ngày nào đó vừa mới luyện công kết thúc Thạch Long trong lúc lơ đãng, con mắt nhìn qua liếc tới cổ họa, tựa như nhìn thấy họa bên trong người đang động. Thạch Long lúc ấy coi là con mắt bỏ ra, cũng không để ý, nhưng lại qua mấy ngày, lại một lần ngồi xuống luyện công kết thúc về sau, Thạch Long lần nữa phát hiện họa bên trong người đang động. Thạch Long kinh hãi, liền vội vàng tiến lên xem xét, nhưng họa lại hết thảy bình thường. Thạch Long lập tức cảm thấy trong bức họa kia có bí mật, liền bắt đầu đối họa bắt đầu tìm hiểu đến, vốn cho là có thể là họa bên trong trên thân người cất giấu cái gì tuyệt thế kiếm pháp, nhưng Thạch Long liên tục quan sát 10 ngày, con mắt đều tái rồi, cổ họa vẫn là hết thảy như cũ. Rốt cục, có một ngày, Thạch Long thực sự nhịn không được, một trưởng vô hướng trên tường cổ họa, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là bị nội lực chấn vỡ cổ họa họa trôi bên trong thế mà rơi ra một cái quyển trục. Thạch Long liền tranh thủ quyển trục mở ra, đi sau đây là một chương thật mỏng sách cổ, không biết là dùng động vật gì ra làm thành, nhìn xem 10 phần cứng rắn, nhưng lại rất có tính bền dẻo. Sách cổ bên trên lít nha lít nhít viết xem không hiểu văn tự, thô sơ giản lược nhìn qua những văn tự này tựa hồ siêu siêu mèo mèo, cùng hiện tại văn tự phi thường khác biệt, Thạch Long nghiên cứu nửa ngày, một chữ cũng xem không hiểu. Sau đó Thạch Long đem sách cổ mở đầu mấy chữ phân biệt đi lại, lợi dụng thanh danh của mình, đi bái phỏng mấy vị thành Giang Đô bên trong nổi danh đại nho. Sau đó đang tán gẫu quá trình bên trong lơ đãng vẽ ra trôi nhớ mấy cái kia chữ xáo trộn chỉnh tự hỏi lên, cuối cùng từ trong miệng vài người biết được, đây là thời kỳ thượng cổ văn tự, khoảng cách hiện tại đã mấy ngàn năm, người quen biết cực ít, vừa lúc có một cái đại nho chính là thích nghiên cứu cổ văn, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, đem kia 10 cái chữ phiên dịch ra. Trở lại đạo trường về sau, Thạch Long không kịp chờ đợi đem phiên dịch tốt chữ cùng sách cổ mở đầu chữ từng cái so sánh. So sánh về sau, phiên dịch ra đến, sách cổ mở đầu 3 chữ là Trường Sinh Quyết. Thạch Long lúc ấy tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Tại đại tùy tất cả người luyện võ đều nghe nói qua Trường Sinh Quyết đại danh, nghe nói đã mấy trăm năm chưa xuất hiện qua, hắn không nghĩ tới mình vô ý ở giữa thế mà đạt được bộ này thần công. Từ ngày đó về sau, Thạch Long cách mỗi mấy ngày liền đi bái phòng bị kia đại nho, mãi cho đến hôm nay, Trường Sinh Quyết đã bị phiên dịch hơn phân nửa, nếu như không phải sợ gây nên người khác chú ý, Thạch Long hận không thể lập tức xin mời người phiên dịch xong. Nhưng cái này Ngọc Hoàng Các không hiểu thấu xuất hiện, lại làm cho Thạch Long có chút đứng ngồi không yên, đại đệ tử trở về nói, đối phương cách lấy cánh cửa liền đem người đánh bay, mặc dù hắn cũng có thể làm được, nhưng cửa khẳng định sẽ tổn hại, bởi vậy có thể thấy được đối phương công lực thâm bất khả trắc. Mà sau đó lại truyền tới Thái thú độc cô Minh không địch lại từ bên trong ra một cái tiểu nữ hải, còn nói cô bé kia là đại tông sư. Đối với cái này thuyết pháp, Thạch Long tự nhiên là khịt mũi coi thường, độc cô Minh sắp 50 mới ở gia tộc trợ giúp hạ đạt đến tông sư, thực chiến thực lực còn chưa kịp hắn một nửa, kiến thức càng là không bằng, bị người đánh bại, vì bảo đảm mặt mũi nâng lên thân phận đối phương, cũng là khả năng. Sau đó Thạch Long lại nghĩ tới, coi như cô bé kia không phải đại tông sư, nhưng sau người người chưa hẳn không phải, nếu thật là đại tông sư, hắn Thạch Long thế nhưng là không thể trêu vào. Người tới.
Thạch Long hô.
Sư phụ.
Một đệ tử liền vội vàng tiến lên. Ngươi mang mấy cái thông minh cơ linh một chút người, đi cho ta nhìn chằm chằm kia Ngọc Hoàng Cát, có cái gì gió thổi cỏ lay đều phải trở về nói cho ta.
Thạch Long nói. "Vâng, sư phó." Đệ tử đội bằng đáp. "Ai?" Sau đó Thạch Long thở dài, liền đứng dậy đi ra đạo trường, tiếp tục đi trong thành thư viện bái phòng đại nho đi. Cùng lúc đó, Ngọc Hoàng Các, từ ngày đó thái thú hạ lệnh về sau, chung quanh 20 mét đường đi đều bị phong tỏa, bất kỳ người nào không được đến gần, nhưng 20 mét bên ngoài, mỗi ngày đều có vô số người đến đây xem náo nhiệt, đối cao lớn Ngọc Hoàng Các chỉ trỏ. Thật sự là hiếm lạ a, trong vòng một đêm liền xuất hiện. Có thể nói đâu, quả nhiên là thần tích. Trong đám người có người nói, trong đó không thiếu thân mang võ công một người giang hồ, nhưng lại không ai dám tới gần. Hôm đó thái thú bị đánh bại sự tình tất cả mọi người biết, một cái hư hư thực thực đại tông sư tồn tại, cùng kia chưa hề lộ diện các chủ, không người nào dám mạo hiểm. Tại Thanh Long đường phố một chỗ khác, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi ngang qua, rút lui bên trên dây xích bị người xốc lên, chính là tiến về thư viện Thạch Long. Quả nhiên là thật, làm sao có thể? Thạch Long kinh ngạc nhìn nơi xa cao ngất Ngọc Hoàng Các, trong lòng chấn động vô cùng, cái này đại nhất tòa nhà kiến trúc, đừng nói một đêm, chính là 10 ngày nửa tháng cũng không nhìn xây thành. Thạch Long trong lòng càng thêm sốt ruột, không khỏi tính toán có phải hay không dứt khoát để đại nho đem còn lại một nửa trường sinh quyết toàn bộ phiên dịch ra tới. Không được, không được, quá mạo hiểm, mà lại cái này Ngọc Hoàng Các cũng chưa hẳn là hướng về phía ta tới. Thạch Long thầm nghĩ. Đi thôi. Thạch Long buông xuống rèm, gõ gõ xe ngựa nói. Ngọc Hoàng Các tầng cao nhất, lúc này Tô Ngọc Chính Mục đưa Phương Xa Thạch Long xe ngựa rời đi, kỳ thật tại đi vào Giang Đô vào đêm đó, hắn liền tự mình đi một chuyến Thạch Long đạo trường. Sử dụng thủ đoạn từ một đệ tử trong miệng biết được cách mỗi mấy ngày Thạch Long đều sẽ tiến về trong thành rừng trúc thư viện Bạch Sẽ thư viện đường phố đại nho. Gia hỏa này nhất định đã được đến trường sinh quyết, ngược lại là thông minh cẩn thận, nghĩ đến dùng loại phương pháp này phá giải trường sinh quyết văn tự. Tô Ngọc thầm nghĩ. Hệ thống. Tô Ngọc hô. Túc chủ, ta tại. Hệ thống lập tức trả lời nói. Trường sinh quyết có cái gì yêu cầu, phải chăng cần phiên dịch hoàn chỉnh? Tô Ngọc hỏi. Không có, chưa phiên dịch cũng có thể đưa ra hoàn thành nhiệm vụ tiến độ, nhưng phiên dịch hoàn chỉnh độ hoàn thành cao hơn. Hệ thống nói. Độ hoàn thành. Tô Ngọc nghi ngờ nói. Đúng vậy, túc chủ, đây là hệ liệt nhiệm vụ, độ hoàn thành công pháp độ hoàn hảo có quan hệ, đợi tứ đại kỳ thư thu thập sau khi hoàn thành, sẽ dành cho điểm càng cao, ban thưởng càng tốt. Hệ thống nói. Thì ra là thế, vậy liền cho ngươi thêm chút thời gian. Thạch Long ngươi nhưng phải nắm chặt ta. Tô Ngọc tự đủ. Sau đó Tô Ngọc thân hình thoát một cái, cả người biến mất tại Ngọc Hoàng Các, tiếp lấy liền xuất hiện ở một chỗ góc đường, hắn dự định ra dạo chơi, cũng may nơi này không ai biết hắn là Ngọc Hoàng Các các chủ. Ha ha, còn tốt đã thanh cho là ta đang luyện công. Tô Ngọc đột nhiên nghĩ đến A Thành tiểu nha đầu này, cười cười nói: "Giang Đô hoặc là nói Dương Châu, phồn hoa vô cùng, trên đường người đến người đi, nhưng mọi người nghị luận nhiều nhất vẫn như cũng là chính Tô Ngọc Ngọc Hoàng Cát. Tô Ngọc đi trên đường, bộ dáng anh tuấn tiêu sái hắn, thỉnh thoảng dẫn tới phụ cận thiếu phụ tiểu thư ngừng chân, hiếu kỳ đánh giá hắn. Khi đi ngang qua một nhà điểm tâm trải thời điểm, Tô Ngọc đi vào, dự định mua chút bánh ngọt đồ ăn vặt mang về cho A Thành các nàng ăn. Ngay tại sau khi vào cửa, cùng một cái trên mặt mang theo mạng che mặt nữ nhân gặp thoáng qua. Hai người lẫn nhau ánh mắt nhìn nhau một chút, Tô Ngọc ánh mắt thanh định, Hữu Hảo nhẹ gật đầu liền cất bước đi vào. Nữ nhân thì là có chút dừng lại một chút, tiếp lấy cũng đi ra ngoài. Thú vị, một cái tuổi trẻ tông sư, không hổ là đại tùy, trên đường nhanh như vậy lại gặp được một cái tông sư. Tô Ngọc cảm ứng được mới trên người nữ nhân kia khí tức. Đã đi đến đường đi nữ tử, lúc này lại quay người nhìn về phía bánh ngọt trại, nhìn xem Tô Ngọc bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. 50 chương 51, các phương chú ý đại hương thành, đại tùy đế đô. Lúc này tuổi trẻ Dương Quảng đang ngồi ở trong thư phòng, trong tay chính cầm một chương đấu chương, chính là trước đây không lâu Giang Đô thái thú độc cô minh 800 dặm gấp đấu. Ngọc Hoàng Cát, khẩu khí thật lớn. Dương Quảng sau khi xem xong, đem đấu chương đưa cho đứng ở một bên nhìn qua ước chừng 40 tuổi, trên mặt hơi cần đại thần. Tiếp nhận đấu chương về sau, đại thần nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp lấy chính là chăm chú nhíu mày. Bùi Ái Khanh, như thế nào, ngươi cảm thấy độc cô minh châu báo là thật hay không? Dương Quảng hỏi. Vị này đại thần chính là Tả Vương Thạch Chi Hiên hóa thân Bùi Củ. Bùi Củ cầm trong tay tấu chương cung kính thả lại Dương Quảng trên bàn, sau đó nói: "Bệ hạ, hạ thần coi là việc này nửa thật nửa giả." "A, giải thích thế nào?" Dương Quảng hỏi. Theo độc cô minh miêu tả, kia Ngọc Hoàng Các cao chừng mấy chục mét, trung chín tầng, kiến trúc giường cột chạm trổ, tinh mỹ tuyệt luân, đoạn không thể nào là trong vòng một đêm hoàn thành, ta coi là hẳn là một loại nào đó chướng nhãn pháp." Bùi Củ nói. Dương Quảng nghe vậy, công nhận nhẹ gật đầu, hắn cũng là không tin cái gì trong vòng một đêm đột ngột từ mặt đất mọc lên lý do thoái thác. Tiếp lấy Bùi Củ tiếp tục nói: "Mà thật thì là kia thiếu nữ thần bí thực lực, thần coi là tám thành là thật đại tông sư, lúc ấy chung quanh bách tính đông đảo, trong đó không thiếu có kiến thức người giang hồ, huống hồ thiên hạ chi lớn, nói không chính xác là cái nào đó ẩn tàng đại tông sư cao thủ, theo thần biết, người tập võ tiến vào đại tông sư sau tướng mạo liền sẽ trình độ nhất định phản lão hoàn đồng, cho dù là một cái già trên 80 tuổi lão nhân thực lực đạt đến đại tông sư sau tướng mạo nhìn qua cũng sẽ trẻ trung hơn. Rất nhiều, cho nên thần coi là cô bé này hẳn là một cái có thuật chú nhan cao thủ. Đại tông sư à, tại đại tùy mặc dù không hiếm thấy, nhưng cũng là cực kỳ khó được, chớ gặp cũng không thể lãnh đạm, mấy đại môn phiệt sở dĩ như thế thế lớn, không phải liền là bởi vì có đại tông sư sao?" Dương Quảng nói. Dương Quảng nói xong liền bắt đầu trầm tư, đùi củ quy quy củ củ túi đầu, nhưng ánh mắt nhưng dần dần sắc bén, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, Dương Quảng vỗ bàn một cái nói: "Đi Giang Đô, chấm muốn đi Giang Đô." "À, bệ hạ, có thể hay không quá vội vàng, nếu như những đại thần khác biết chỉ sợ lại là một đợt tấu chương." Đùi củ đội vàng nói. "Ừ, tấu chương. Còn không đều là những này môn phiệt người,
bọn hắn chỉ hy vọng chấm mỗi ngày tại hoàng cung, để cho bọn hắn ở bên ngoài làm mưa làm gió. Dương Quảng hừ lạnh nói, việc này chấm quyết định, sau 3 ngày xuất cung, ngươi đợi chút nữa mô phỏng một chương thánh chỉ. Dương Quảng nói, thần tuân chỉ. Đùi Cù nói, ngay tại hai người nói chuyện khoảng cách, một cái thân ảnh nho nhỏ lén lút từ phía sau đi tới, Đùi Cù đầu tiên là sững sờ, lập tức liền lộ ra một tia nụ cười ấm áp. A, bóng người đi vào Dương Quảng sau lưng, sau đó hô lớn một tiếng. Dương Quảng bị dọa nhảy một cái, liền vội vàng xoay người. Lạc 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 lạc, hù đến ngươi nhị ra ra. Chỉ gặp đây là một cái 7-8 tuổi khoảng trừng phấn điêu ngọc trác, đáng yêu vô cùng tiểu nữ hài. Dương Quảng nguyên bản có chút giận dữ ánh mắt khi nhìn đến tiểu nữ hài về sau, lập tức biến thành cương triều. Chỉ gặp hắn một tay lấy tiểu nữ hài bế lên, đặt ở trên đùi ngồi xuống. Tiểu hài, tại sao lại vụng trộm chạy tới chấm nơi này, không sợ ngươi tổ mẫu lo lắng sao? Dương Quảng nói khẽ. Đứa nhỏ này chính là Dương Quảng tỷ tỷ, tiền triều thái hậu, bản triều trưởng công chúa Dương Lệ Hoa ngoại tôn nữ Lý Tinh Huấn, chữ tiểu hài. Thơ nhỏ liền bị nuôi dưỡng ở trong cung, hơn nữa là duy nhất không phải hoàng tộc huyết mạch mà được sách phong công chúa người. Dương Lệ Hoa lớn tuổi Dương Quảng hơn 20 tuổi, cho nên Dương Quảng năm mặc dù tuổi chưa qua 30, nhưng Lý Tịnh Huấn lại kêu hắn ra ra, Dương Quảng lại một mực đem nàng coi như con gái ruột đối đãi, đối cực kỳ cương triều. Tổ mẫu lại tại Phật đường nhập kinh, không có người cùng ta chơi. Lý Tịnh Huấn nhổ lộc lấy Dương Quảng mũ miệng bên trên hạt châu nói. Dương Quảng nghe vậy, lập tức có chút đau lòng, đứa nhỏ này trong cung mặc dù cuộc sống xa hoa cái gì cũng không thiếu, nhưng duy chỉ có thiếu khuyết bạn chơi, tất cả mọi người cẩn thận che chở lấy nàng, loại cảm giác này Dương Quảng khi còn bé cũng trải qua. Sờ lấy tiểu hài đầu, Dương Quảng suy tư một chút, vừa cười vừa nói, ha ha, qua mấy ngày chấm muốn đi Giang Đô, ngươi có muốn hay không đi? Lý Tĩnh Huấn nghe vậy, đôi mắt to xinh đẹp lập tức mở thật lớn. Thật sao? Là thật sao? Ta muốn đi, muốn đi. Lý Tĩnh Huấn hưng phấn nói. Thế nhưng là tổ mẫu có thể hay không cho ta đi nhà? Bình thường ta nghĩ ra cung đi chơi, nàng đều không đồng ý. Tiếp lấy Lý Tĩnh Huấn lại có chút lo lắng nói, yên tâm, hoàng tỷ nơi đó, ta sẽ đi nói, đừng quên ta thế nhưng là hoàng đế. Ha ha. Dương Quảng cười nói, ừm ân, tạ ơn nhị gia gia. Một ca. Lý Tĩnh Huấn nói xong tại Dương Quảng trên mặt hôn một cái. Sau đó từ trên thân Dương Quảng xuống tới, lanh lợi chạy đi. Nhìn xem tiểu hài hoạt bát đáng yêu bóng lưng, Dương Quảng nụ cười trên mặt thật lâu không thể biến mất. Tĩnh công chúa, thiên chân khả ái, sống sóng động lòng người, nếu như cùng bệ hạ đồng hành, cũng là nhiều hơn rất nhiều niềm vui thú. Buồn tự nói. Cùng lúc đó, Độc Cô Phiệt, Độc Cô Phong trong tay cũng đang xem lấy kia phong Độc Cô Minh đưa tới mật tín. Thế lực thần bí, đại tông sư, đến cùng là lai lịch gì? Độc Cô Phong thầm nghĩ. Nghĩ một hồi, Độc Cô Phong đứng người lên, chuẩn bị tiến về gia tộc phía sau núi tiểu viện bái kiến mẫu thân Vu Sở Hồng. Độc Cô Phiệt đệ nhất cao thủ, cũng là Độc Cô gia duy nhất đại tông sư. Độc Cô Phong đi vào mẫu thân chỗ ở, còn không có đi vào, liền nghe được có người luyện kiếm phát ra tiếng vang. Độc Cô Phong trở ra, phát hiện là mình tiểu nữ nhi Độc Cô Phượng đang luyện kiếm. Khục. Độc Cô Phong ho khan một tiếng. Độc Cô Phượng quay đầu trông thấy là phụ thân, liền ngừng lại. Cha, sao ngươi lại tới đây? Độc Cô Phượng nói. Ừm, bà ngươi đâu? Ta có việc muốn nói cho nàng. Độc Cô Phong nói. Lao thân ở chỗ này. Lúc này một người có mái tóc hoa râm nhưng khuôn mặt nhìn qua mà nói chừng 50 lao phụ nhân cầm trong tay quải trượng đi ra. Độc Cô Phong liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nương, có chuyện gì cần ngươi tự mình đến lao thái bà nơi này? Bưu Sở Hưng hỏi. Nương, ngươi nhìn, đây là Giang Đô Độc Cô Minh phái người đưa tới, nhi tử cho là có chút không thể tưởng tượng nổi. Độc Cô Phong đem tin đưa cho mẫu thân. Ừm. Độc Cô Minh sao? Là tại Giang Đô đương thái thú cái kia sao? Bưu Sở Hồng một bên nói vừa mở thư ra Phong nhìn lại. Nguyên bản không quá để ý Bưu Sở Hồng, nhìn một hồi, ánh mắt đột nhiên sắc bén, trên thân đại tông sư khí thế cũng theo đó bộc phát khí thế để Độc Cô Phong cùng Độc Cô Phượng cha con hai người kém chút quỳ xuống. Mãi mãi. Độc Cô Phượng có chút thống khổ hô. Lúc này, Bưu Sở Hồng mới đưa khí thế thu hồi. Không thể tưởng tượng nổi, việc này có chút tà môn, ngươi muốn làm gì? Bưu Sở Hồng hỏi. Nhi tử nghĩ phái người đi một chuyến Giang Đô. Độc Cô Phong nói, ừm, việc này nhất định phải tra rõ ràng, nếu như là thật, chúng ta Độc Cô gia nhất định phải lôi kéo đối phương. Bưu Sở Hồng nói, Tâu Ngọc Ngọc Hoàng Các rốt cục tiến vào đại tùy các thế lực lớn tầm mắt, vô luận Độc Cô Phiệt, vẫn là Vũ Văn Phiệt, đều trước tiên quyết định phái người tiến về Giang Đô, tìm hiểu tin tức. Mà không qua bao lâu, trong cung liền truyền đến thánh chỉ, Hoàng đế Dương Quảng muốn tại sau 3 ngày đi tuần, mục đích chuyến đi này địa chính là Ngọc Hoàng Các xuất hiện Giang Đô. Kỳ thật Giang Đô làm thủ đô thứ hai, Hoàng đế đi cũng không kỳ quái. Nhưng lần này vội vàng như thế liền quyết định muốn đi, người sáng suốt đều biết đây là hướng về phía kia thần bí Ngọc Hoàng Các đi. Kết quả là, rất nhiều người liền bắt đầu thượng thư Dương Quảng muốn cùng nhau tiến đến. Ngọc Hoàng Các, thử. Mặc kệ ngươi lai lịch gì, nếu như không vì lao phu sử dụng. Vũ Văn Thiệt, Vũ Văn Hoa cập trong tay nắm bước vừa mới truyền đến thánh chỉ, âm trầm nói. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đến, Dương Quảng rồng đuổi ra hoàng cung, tùy hành đại thần có buổi cũ, Vũ Văn Hoa cập, Độc Cô Phong bọn người, còn có 2000 cấm vệ quân. Ta muốn ăn cái kia, còn có cái kia. Tám ngựa tuấn mã lôi kéo rồng đuổi đi tại đại hương thành trên đường, hai bên thì là quỷ đầy bất tính, nhưng xe ngựa hành xử tốc độ rất chậm, nguyên nhân tự nhiên là tiểu công chúa Lý Tịnh Huấn thỉnh thoảng liền muốn dừng lại. Chưa hề đi ra cung nàng, từ trên xe nhìn thấy ăn ngon, chơi vui đều muốn, đối với loại yêu cầu này, Dương Quảng tự nhiên đồng ý, cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, bỏ ra gần một canh giờ, Dương Quảng mới ra đại hương thành. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh, Tô Ngọc mấy ngày nay mỗi ngày đều đang chăm chú thạch long độc tĩnh, gia hỏa này quả nhiên vẫn là không giữ được bình tĩnh, đem 3 ngày đi gặp một lần đại nho, đổi thành mỗi ngày tất đi, cái này chính giữa Tô Ngọc ý muốn. Dựa theo này xem ra, không được bao lâu, liền có thể hoàn thành quyển sách đầu tiên thu thập nhiệm vụ. Ngọc Hoàng các bên trong, Tô Ngọc thầm nghĩ. Ừm. Đúng lúc này, Tô Ngọc tựa như đã nhận ra cái gì, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Mấy tên này thế mà tìm tới Giang Đô, nguyên lai tưởng rằng còn cần chút thời gian. Tô Ngọc thầm nghĩ. Tiếp lấy Tô Ngọc đi xuống, đi vào Ngọc Hoàng các một đại sảnh. A Thanh chính nhàm chán đùa lấy Tiểu Bạch, A Chu mấy người thì là đang ngồi các loại việc nhà. Đế Quân ca ca. A Thanh có chút buồn bực hô một tiếng. Tô Ngọc cười cười, biết tiểu nha đầu gần nhất nhịn gần chết. A Thanh, Tiểu Đại Thúc, Tiểu Minh bọn hắn tới. Tô Ngọc nói. Mấy người nghe, lập tức kích động lên. Thật sao? A Chu, mau trở lại phòng thu thập cách ăn mặc một chút, Phong Nhi muốn tới. Tiểu Phong mẫu thân vội vàng thúc giục nói. A Chu khuôn mặt đỏ lên, nhưng thân thể lại hết sức nghe lời đi theo Tiểu Phong mẫu thân trở về phòng. Tô Ngọc đi đến A Thanh bên cạnh, sau đó sờ lấy đầu của nàng nói. Ngày mai bắt đầu, ngươi có thể tùy thời đi ra ngoài chơi. 51 chương 52, Nguyệt Thần trấn kinh thành Dương Châu bên ngoài, Tiểu Phong, Lục Tiểu Phụng, một đoàn người dắt ngựa hướng cửa thành đi đến, trong đội ngũ Nguyệt Thần cùng Giang Ngọc Yến mỹ mạo khiến cho chúng quanh người qua đường nhao nhao ngừng chân, nhất là Nguyệt Thần, trên mặt kia một sợi mỏng như cánh ve mạng che mặt tăng thêm một tia thần bí. Nguyệt Thần cô đương, kỳ thật chúng ta đế quân người rất tốt, nhất định hoan nên người đến. Lục Tiểu Phụng nói. Mấy ngày nay đám người cũng từ quá khứ lữ nhân trong miệng biết được thành Dương Châu xuất hiện Ngọc Hoàng Các, mấy người lập tức biết bọn hắn đoán đúng, Tô Ngọc quả nhiên đến Dương Châu. Mà Nguyệt Thần khi biết Ngọc Hoàng Các đủ loại truyền thuyết về sau, liền biết mình lúc trước nhìn thấy dị tượng nhất định cùng cái này gọi đế quân người có quan hệ. Tiến cửa thành, đám người liền thấy được nơi xa kia cao ngất Ngọc Hoàng Các, ở trung quanh kiến trúc phụ trợ dưới, hạt giữa bầy gà. Quả nhiên là Ngọc Hoàng Các. Tiểu Phong mừng lớn nói, xem xét chính là đế quân thủ bút. Lục Tiểu Phụng nói, Nguyệt Thần thì là miệng nhỏ khẽ nhếch, trước đó nghe nói nhà này cao lầu là trong vòng một đêm xuất hiện, nhưng bây giờ tận mắt thấy, không khỏi nàng không khiếp sợ, đối với việc này, Nguyệt Thần cũng không hoài nghi, toàn thành nhiều người như vậy, không có khả năng đồng thời nói láo. Chỉ có thể nói rõ đối phương dùng mình không thể nào hiểu được thủ đoạn. Không cần hỏi đường, rõ ràng như vậy là thủ, mấy người chỉ cần hướng phía Ngọc Hoàng các phương hướng đi chính là, đi mấy con phố về sau, mọi người đi tới Thanh Long đường phố, lập tức phát hiện người nơi này lưu lượng rõ ràng so địa phương khác muốn bao nhiêu ra mấy lần, trên đường còn có rất nhiều quan binh đang duy trì trật tự. Rất nhanh, đi vào Ngọc Hoàng các phụ cận, lúc này, mấy người bị binh sĩ ngăn lại. Lớn mật, Ngọc Hoàng các không được tùy ý tới gần. Một tên binh lính nói. Tiểu Phong mấy người nhìn nhau một chút, sau đó đều nở nụ cười. Trung quanh người vây xem có chút không rõ ràng cho lắm. Tiếp lấy lại có một đội binh sĩ đến, coi là đám người là đến gây chuyện. Mấy vị còn xin rời đi, nơi này người không liên quan không được đến gần. Một đội trưởng bộ dáng nhìn mấy người thân phận không đơn giản, thuận tiện nói quên đủ. Vị này quân gia, ngươi hiểu lầm, chúng ta là người nơi này, chuyến này là về nhà. Tiểu Phong nói. Về nhà. Người tiểu đội trưởng kia nhất thời chưa kịp phản ứng. Mấy người không để ý ngăn đón binh sĩ, tiếp tục đi lên phía trước, tại ở gần các binh sĩ thời điểm, Tiểu Phong hai tay duỗi ra, một đại cổ cự lực đem ngăn đón binh sĩ tất cả đều đẩy ra. Hoa. Người vây xem nhao nhao kinh ngạc. Cứ như vậy nhìn xem mấy người vượt qua thạch sư đi đến bậc thang. Chật chật, các ngươi nhìn xem phải xong đời. Có người nói. Khẳng định, đợi chút nữa nhất định bị đánh bay. Một bên người nói tiếp. Tất cả mọi người cảm thấy Tiểu Phong mấy người sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng tiếp xuống một màn để đám người há to miệng. Kẹt kẹt. Chỉ gặp đại môn từ mở ra. Cổng, Tiểu Phong mấy người hơi sửa sang một chút quần áo, liền đi vào. Tiếp lấy cửa lần nữa chậm rãi đóng lại. Tất cả mọi người lúc này mới tin tưởng, vừa mới đám người kia thật cùng Ngọc Hoàng Các có quan hệ. Ngã trên mặt đất tiểu đội trưởng mấy người, lúc này cũng là trở mình một cái từ dưới đất, không lo được cái gì hình tượng, quay người liền nhanh chóng chạy hướng phủ thái thú. Tiểu đại ca. A Chu thanh âm tại mọi người sau khi đi vào văng lên. A Chu. Thật là ngươi. Tiểu Phong lập tức lại hỉ, liền vội vàng tiến lên nói. Ừm, tiểu đại thẩm bọn hắn cũng tại, biết các ngươi muốn tới ngay tại đằng sau nấu cơm đâu. A Chu nói. Ha ha ha, Lục tiểu kê các ngươi tới rồi. A Thanh cũng từ phía sau xông ra. A Thanh. Giang Ngọc Yến nuốt nuốt tiểu nha đầu đầu. A, nàng là ai? Lúc này A Thanh phát hiện mấy người sau lưng Nguyệt Thần. "Oa, tỷ tỷ ngươi thật là dễ nhìn." A Thanh nhảy đến Nguyệt Thần bên cạnh, tay nhỏ sờ lên Nguyệt Thần quần áo. "A Thanh." Tiểu Phong đội vàng hô. "Nha đầu này cũng quá không sợ người lạ. Ta gọi Nguyệt Thần." Nguyệt Thần nói. "Nguyệt Thần, thật là dễ nghe, ta gọi A Thanh." A Thanh nói. Tiếp lấy A Thanh tượng một người hiếu kỳ bảo vây quanh Nguyệt Thần đổi tới đổi lui. Nguyệt Thần giấu ở trong tay áo tay thật là lại nhịn không được đối A Thanh suy tính. "Ừm." Đột nhiên, Nguyệt Thần nhướng mày, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái tựa như muốn té xỉu. "Nguyệt Thần." Giang Ngọc Yến một thanh đỡ lấy Nguyệt Thần. "Cô đương, ngươi thế nào?" Mấy người liền đội vàng hỏi. Nguyệt Thần một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này đáng yêu tiểu nữ hài, thật lâu không cách nào bình tĩnh. "Thật có lỗi, ta không sao." Nguyệt Thần nói. A Thanh trách vẫn như cũ nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem Nguyệt Thần. "Kỳ quái ở, vừa mới trên thân giống như là lạ." A Thanh nói lẩm bẩm. Nguyệt Thần nghe, càng là trong lòng giật mình. Vừa mới suy tính A Thanh thời điểm, nàng phát hiện căn bản là không có cách suy tính đối phương quá khứ, liền tựa như người này chưa hề xuất hiện qua tại thế gian này, mà là đột nhiên xuất hiện. Tiếp lấy lại muốn tiếp tục suy tính Á Thanh tương lai, kết quả bị phản vệ. Hiện trường có chút quỷ dị, Lục Tiểu Phụng lập tức minh bạch làm không tốt nữ nhân này lại đi thuật bói toán, thấy thế vội vàng đổi chủ đề. "Đế quân đại nhân đâu?" "Đế quân ca ca ở phía trên, nói các ngươi trở về nghỉ ngơi một chút lại đến đi tìm hắn."
A Thanh vội vàng nói, ta đi xem một chút cha mẹ. Tiểu Phong nói, hì hì ta đi theo ngươi. A Thanh vội vàng nói, ngươi a, ngươi cái này quỷ thèm ăn là muốn đi ăn bụng. Hiểu rõ vô cùng, A Thanh Giang Ngọc Yến cười mắng. Sau đó Tiểu Phong mấy người trước khi đi sảnh, về phía sau đi phòng bếp. Chỉ có Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Diệp Cô Thành còn có Nguyệt Thần mấy người vẫn còn ở đó. Nguyệt Thần cô nương, mặc dù ta không hiểu chiêm tinh bói toán chi đạo, nhưng cũng minh bạch những pháp môn này dùng nhiều, dễ dàng đả thương người, tổn thương mình. Một mực không nói gì Hoa Mãn Lâu đột nhiên mở miệng nói. Vừa mới Nguyệt Thần trong tay tiểu động tác tự nhiên không gạt được hắn hạ kỳ quan sát. Không tệ, cô nương, ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng trên người đế quân thử, nếu không sẽ phát sinh cái gì, chúng ta cũng không biết. Lục Tiểu Phụng nói. Nguyệt Thần nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, nhưng vẫn là nói. Nguyệt Thần nhớ kỹ, đà tạ mấy vị. Nguyệt Thần nói. Tiểu huynh hắn đoán chừng còn muốn cùng bá phụ bọn hắn nhiều trò chuyện một hồi, chúng ta đi trước bái kiến đế quân đi, để tránh hắn đợi lâu. Lục Tiểu Phụng nói. Sau đó bốn người liền hành hương lâu mà đi. Tô Ngọc đứng tại bên cửa sổ nhìn xem thành Giang Đô phong cảnh, mà Lục Tiểu Phụng mấy người đã đi vào Tô Ngọc sau lưng. Bái kiến đế quân. Mấy người chắp tay hành lễ nói, gặp qua đế quân. Nguyệt Thần nhìn xem Tô Ngọc bóng lưng, cũng có chút thi lễ một cái. Rất tốt, trở về liền tốt, một đường hạnh cổ. Tô Ngọc nói liền xoay người lại. Lúc này Nguyệt Thần cũng rốt cục thấy được Tô Ngọc dung mạo, quả nhiên cùng Lục Tiểu Phụng mấy người miêu tả, hết sức trẻ tuổi nhưng khí chất không tầm thường, tựa như không phải phàm nhân. Người chính là Nguyệt Thần. Tô Ngọc nói, vâng, tiểu nữ tử, Âm Dương gia Nguyệt Thần. Nguyệt Thần nói, Âm Dương người, thiên địa chi đạo vậy, vạn vật chi kỳ cường, biến hóa trang mẫu, sinh sát gốc dễ bắt đầu, thần minh chi phủ vậy, chữa bệnh tất cầu ở bản. Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ đều làm được sao? Tô Ngọc nói. Nguyệt Thần nghe vậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Ngọc. Nàng không nghĩ tới đối phương hiểu rõ như vậy Âm Dương gia. Đại Tần thật sự là một cái vĩ đại quốc gia, nho gia giáo hóa thế nhân, đạo gia thoải mái thế gian, Mặc gia kiêm yêu thiên hạ, Pháp gia gương sáng treo cao, Y lìa gia diệu thủ hồi xuân, nông gia thân cày ruộng lúa, danh gia quỷ biện ngàn vạn, tạp gia hòa hợp ngàn nói. Tung Hành Liên nói các quốc gia, binh gia chinh chiến nhiều năm. Tiểu thuyết ghi chép thiên thu, Âm Dương nhìn ra thương thiên. Vạn thế lập cơ gốc dễ, hoa hạ tư tưởng chi nguyên. Tô Ngọc vừa nói vừa quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, lần này ánh mắt tựa như vượt qua thiên sơn vạn thủy rơi vào Đại Tần quốc thổ phía trên. Đế quân chữ chữ Châu Ngọc, thể hiện tất cả Đại Tần hiện trạng. Nguyệt Thần khen, ta biết ngươi ý đồ đến, cũng biết ngươi vừa mới làm cái gì. Chỉ bất quá loại này bấm đốt ngón tay tiểu đạo về sau đừng làm, đạo hạnh không đủ sẽ chỉ đả thương người chính mình. Tô Ngọc nói, à, đế quân cũng hiểu bói toán chi thuật, xin hỏi đế quân, như thế nào bói toán bên trong đại đạo? Nguyệt Thần như có chút như không phục hỏi. Một bên Lục Tiểu Phụng ba người thấy thế thì là thay Nguyệt Thần lau một vệt mồ hôi, có chút hối hận đem nàng này dẫn tới. Tô Ngọc xoay người, nhìn trước mắt cái này trong mắt hơi lộ ra một tia không phục Nguyệt Thần, cười cười. Quẻ không dám tính toán tường tận, bởi vì thế đạo vô thường. Nhất đẳng, biết trước. Nhị đẳng, thấy một lần liền biết. Tam đẳng, qua đi mới biết. Nhìn rõ mọi việc, nhìn lá dụng biết mùa thu đến, gặp đường hạ chi âm, mà biết nhật nguyệt chi hành, gặp chai nước chi băng, mà biết thiên hạ chi lạnh. Ngươi bây giờ ở vào tam đẳng cùng nhị đẳng ở giữa, tính tới thì là quá khứ cùng tương lai rất xa xưa sự tình, nhưng không cách nào tính tới sắp chuyện phát sinh. Tô Ngọc nói. Nguyệt Thần lúc này ánh mắt đã phát sinh biến hóa, nàng không nghĩ tới Tô Ngọc thế mà đem bói toán phân tích đến như thế thấu triệt. Tốt, cái này bói toán chi thuật nói rất dài dòng, Nguyệt Thần cô nương đi đường hồi lâu, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Tô Ngọc nói xong một lần nữa quay người. Vâng, đế quân. Lục Tiểu Phụng đội vàng nói. Nguyệt Thần có chút hướng Tô Ngọc bóng lưng thi lễ một cái, cũng đi theo rời đi. Không nghĩ tới Nguyệt Thần lại đến Đại Tùy. Thú vị, thú vị, tiếp xuống thì là ai đâu? Tô Ngọc tự đủ. Đinh. Hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. 52 chương 53, gió sau kỳ môn đường. Tô Ngọc nghe được hệ thống nhắc nhở âm, rõ ràng dừng lại. Chúc mừng túc chủ hoàn thành thành tựu nhiệm vụ, nhỏ giảm một tay, nhiệm vụ nội dung, thành công lắc lư một tính là mệnh lớn nhà. Ban thưởng ngẫu nhiên rút thưởng một lần. Hệ thống nói. Cái này. Tô Ngọc lúng túng. Được rồi, không cùng hệ thống chấp nhận, dù sao tặng không ban thưởng, không cần tỷ phí. Rút thưởng. Tô Ngọc đội bằng nói. Nghe. Tại bàn quay vừa mới xuất hiện bắt đầu chuyển, Tô Ngọc liền ngay cả bận bịu không ngừng, dù sao hắn là phát hiện, thứ này toàn bằng vật khí, cùng chuyển bao lâu không quan hệ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được công pháp gió sau kỳ môn. Hệ thống nhắc nhở nói. Tiếp lấy một bản cổ phát sách liền xuất hiện tại Tô Ngọc trước mặt. Gió sau kỳ môn. Dưới một người cái kia sao? Tô Ngọc lập tức mừng lớn nói. Chính là tám kỳ kỹ gió sau kỳ môn. Hệ thống trả lời. Đây chính là pháp thuật a, châu rồi, châu rồi. Tô Ngọc có chút hưng phấn nói. Học tập. Tô Ngọc không kịp chờ đợi đưa tay điểm một cái lơ lửng trên không trung sách, tiếp lấy sách vở hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Tô Ngọc náo hải. Một lát sau, Tô Ngọc mở hai mắt ra, thân hình thoát một cái đi vào ở giữa, hai chân giẫm một cái, chân khí hướng chạy mặt đất. Trung cung. Tô Ngọc hô. Tiếp lấy tự thân vị trung cung, dưới chân lập tức hiện một cái chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy sống bản hư ảnh. Lúc này Tô Ngọc cảm giác mình tại cái này kỳ môn trong cục không gì làm không được, có thể tùy ý đẩy chuyển kỳ môn trong cục bốn bản, trong cục thời gian, không gian cùng bốn bản sinh khắc đều do hắn đến khống chế. Có thể chính xác địa không chê trong cục thời gian, thậm chí có thể tại rất thời gian ngắn trong phòng làm bốn bản toàn bộ về chính, mà lại theo hắn thực lực bản thân đề cao có thể mở rộng kỳ môn cục phạm vi bao trùm. Tô Ngọc vải thô đánh giá một chút, bây giờ tu vi của mình có thể bao trùm phương viên một dặm.
Tô Ngọc đưa tay, bên cạnh chậu hoa bên trong một đoạn nhánh cây lập tức hướng trong tay bay tới. Chỉ gặp hắn nắm nhánh cây, nhẹ nhàng lắc một cái, lá cây bay xuống, tiếp lấy lại nhẹ nhàng lắc một cái, lá cây lại lần nữa mọc ra, cuối cùng Tô Ngọc trong tay tuôn ra một đạo hỏa diễm đem nhánh cây thiêu hủy. Thuật pháp, đây chính là thuật pháp lực lượng sao? Quả nhiên lợi hại. Tô Ngọc thầm nghĩ. Gió sau kỳ môn uy lực tự nhiên không chỉ điểm này, nhưng nơi này là Ngọc Hoàng Các, Tô Ngọc không có cách nào hoàn toàn thi triển. Hắn hôm nay nắm giữ gió sau kỳ môn, tại tăng thêm thực lực bản thân, kỳ môn vừa mở, phối hợp ngựa gỗ châu, có thể phát huy ra trước đó uy lực gấp mấy lần. Mà Tô Ngọc biết, gió sau kỳ môn lợi hại nhất ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, mà là lấy phàm nhân thân thể phá thiên địa cách cục, cải thiên hoán địa, cùng cuối cùng thay đổi qua đi. Dưới lầu, Nguyệt Thần vừa mới bị Lục Tiểu Phụng dẫn tới an bài căn phòng của mình, đúng lúc này nàng đỗng nhiên cảm ứng được trên lầu một cỗ pháp lực ba động, đây là âm dương gia đặc thù cảm ứng, chỉ có hiểu được thuật pháp nhân tài hiểu. Phàm nhân đối loại ba động này căn bản là không có cách phát giác, bởi vì cái này cùng võ đạo không giống. Hắn là tại hướng ta chứng minh sao? Nguyệt Thần thầm nghĩ. Cỗ lực lượng này thập phần cường đại, nhưng chỉ là kéo dài một hồi. Nguyệt Thần coi là Tô Ngọc đây là tại hướng nàng chứng minh mình mới là nắm giữ âm dương kỳ môn cao thủ. Thật sự là vô cùng thần bí, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Đã coi không ra, ta liền mỗi ngày đi theo ngươi. Nguyệt Thần khỏe miệng không tự chủ được nở nụ cười, một bức tiểu nữ hài tìm tới ô yếm đồ chơi. Ồ, bốn nam một nữ sao? Thái thú độc cô Minh lúc này cũng đã nhận được binh sĩ báo cáo, biết Kiều Phong mấy người tiến vào Ngọc Hoàng các sự tình. Ai, trước đừng quản những thứ này, bệ hạ cũng nhanh đến, còn lại sự tình liền giao cho triều đình xử lý đi. Độc cô Minh nói. Trong đêm, trăng sáng treo cao, thành Giang Đô bên trong, đối diện Thanh Long đường phố một cái khác con phố là Bạch Hổ đường phố. Bạch Hổ đường phố một cái khách sạn lầu 2, một nữ tử áo trắng chính cách cửa sổ nhìn xem đối diện Ngọc Hoàng Cát, chỉ gặp nàng này che mặt, khí chất không tầm thường, tựa như trên trời tiên tử. Nếu như Tô Ngọc nhìn thấy, tự sẽ nhận biết, nữ tử này chính là vài ngày trước tại bánh ngọt trải gặp phải bị kia. Ngọc Hoàng Cát sao? Trên giang hồ lúc nào nhiều như thế một cái thế lực? Nữ tử tự đủ. Đinh linh linh. Đột nhiên một trận êm thai linh đang tiếng vang lên. Nữ tử nghe xong, nhướng mày, lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc. Ngươi làm thật sự là âm hồn bất tán, vô luận ta đến đâu, ngươi đều phải đi theo. Nữ tử đối ngoài cửa sổ nói. Khi hi ngoài cửa sổ truyền đến nữ hài tử tiếng cười như chuông bạc. Tiếp lấy một đạo màu hồng phấn thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa sổ trên mái hiên. Chỉ thấy người tới thân mang màu hồng váy, khuôn mặt tinh xảo như trong đêm tối tinh linh, dáng người hoàn mỹ, nhưng lại trần trụi hai chân, trên mắt cá chân buộc lên linh đăng, mặc dù không có đi giày, nhưng hai chân lại như là bạch ngọc, không dính một điểm dơ bẩn. Trong phòng nữ tử nhìn xem trên mái hiên nữ tử, dưới ánh trăng nàng quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp, tại cái này cân xứng không thể ví von tư thái bên trên, tìm tới bất luận cái gì đủ để phá hư nàng hoàn mỹ vô khuyết nửa điểm nhỏ hạ. Ngược lại là càng nhìn càng cảm thấy nàng loại kia khó nói lên lời mỹ lệ lộ ra huyễn người quỷ diễm. Khanh khách, sư Nico, ngươi nhìn cái gì đấy? Có phải hay không hâm mộ tỷ tỷ dáng người? Phấn váy nữ tử nói xong còn cố ý ưỡn ngực. Loan Loan, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nữ tử áo trắng bất đắc dĩ nói. Hai người này chính là đại tùy hai đại thánh địa truyền nhân, sư Phi Huyên cùng Loan Loan. Hai người từ nhỏ nhận biết, làm riêng phần mình môn phái người phát ngôn, cho tới nay đều xem đối phương làm đối thủ, cũng nếm thử bị người giang hồ đến làm so sánh. Mười năm này, hai người mỗi lần gặp nhau đều sẽ ra tay đánh nhau. Nhưng hai người thiên phú và thực lực có thể nói là giống nhau như lúc, ai cũng không thắng nổi ai, mỗi một lần chỉ cần đối phương xuất hiện tại giang hồ, một cái khác cũng sẽ không hẹn mà cùng xuất hiện, đã nhiều năm như vậy, hai người kỳ thật đã đem lẫn nhau xem như bằng hữu tốt nhất, đối lẫn nhau hiểu rõ thậm chí vượt qua sư môn của mình đối với mình hiểu rõ, nhưng hai người vẫn như cũ một bức sinh tử đại địch dáng vẻ, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Yêu nữ, sư Phi Huyên mắng một câu. Ha ha ha, như thế khen ta sao? Loan Loan che miệng cười nói. Sư Phi Huyên mỗi lần đều cầm Loan Loan không có cách, đối phương là ma môn có thể không kiêng nể gì cả. Nàng lại không được, mỗi tiếng nói cử động đều có vô số người nhìn chằm chằm, có lẽ ở trong nội tâm nàng là hâm mộ Loan Loan. Nói đi, đến đó đánh. Sư Phi Huyên hỏi. Loan Loan nghe, lộ ra một bức khổ sở biểu lộ. Người ta tân tân khổ khổ mới tìm được ngươi, ngươi vừa thấy mặt liền muốn đánh người ta. Loan Loan có chút ủy khuất nói. Nhỏ bộ dáng để cho người ta hận không thể ôm vào trong ngực an ủi. Được rồi, đừng giả bộ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sư Phi Huyên không còn gì để nói, cái này Loan Loan quả nhiên là quá yêu. Loan Loan lập tức khôi phục yêu nữ hình tượng, đầu hướng về phương xa Ngọc Hoàng các điểm một cái. Đừng cho là ta không biết ngươi lần này tới Dương Châu là làm gì, nặng. Ngươi vừa mới thế nhưng là một mực tại nhìn nơi đó nha. Loan Loan nói. Hừ, ngươi không phải cũng đồng dạng. Sư Phi Huyên hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha ha, nghe nói nơi đó có đại tông sư ở, vẫn là mười mấy tuổi tiểu cô nương. Ngươi cảm thấy là thật sao? Loan Loan hỏi. Sư Phi Huyên nghe vậy, ánh mắt trở nên trịnh trọng, mở miệng nói. Ta không có tới gần qua nơi đó, cho nên không chắc chắn lắm, nhưng mấy ngày nay rất nhiều người giang hồ cũng tại nghe đồn, nghe nói là nơi đây thái thú độc cô Minh chính miệng thừa nhận. Sư Phi Huyên nói. Độc cô Minh sao? Mặc dù chỉ là nửa cái siêu tông sư, nhưng dù sao cũng là độc cô phiệt đệ tử, chắc hẳn vẫn còn có chút kiến thức, không có khả năng bắn tên không đích. Loan Loan nói. Đón lấy, Loan Loan đứng người lên, duỗi lưng một cái, hoàn mỹ dáng người bại lộ không thể nghi ngờ. Ta quyết định, ta ngày mai muốn đi Ngọc Hoàng Các. Loan Loan nói. Sư Phi Huyên lập tức trong lòng giật mình, vội vàng nói. Người cũng không nên làm loạn, vô luận nơi đó có hay không đại tông sư, cũng tuyệt đối không phải ngươi có thể đối phó. Ha ha ha. Ai nha nha, sư tiên tử ngươi đây là tại lo lắng ta sao? Loan Loan ngoạn vị nhìn xem sư Phi Huyên treo kẹo nói.
Ừ, ai lo lắng ngươi, ta chỉ là sợ hãi tại không có đánh bại trước ngươi, ngươi chết trước, đã ngươi nhất định phải đi chịu chết, như vậy tùy ngươi. Sư Phi Huyên cũng ngạo kiểu nói. Phốc phốc. Loan Loan nhìn xem nghĩ một đằng nói một mẹo Sư Phi Huyên, nội tâm chạy qua một tia ấm áp. Được rồi, ta cũng chỉ là nói một chút, ta vừa mới nhận được tin tức, Dương Quảng rất nhanh liền sẽ đi vào Dương Châu, nó mục đích khả năng cùng cái này Ngọc Hoàng Các có quan hệ. Loan Loan nói.
Cái gì?
Hôn quân muốn tới Dương Châu. Sư Phi Huyên lập tức giật mình.
Không tệ, ngươi nhưng cẩn thận, các ngươi từ hàng tinh trai những năm này tiểu động tác nhưng không lừa gạt được triều đình, Dương Quảng bên người cao thủ đông đảo, một cái vũ văn hóa cập ngươi cũng ứng phó không được.
Loan Loan dặn dò. Sư Phi Huyên không để ý đến Loan Loan trầm trọng, mà rơi vào trầm tư. Sau đó tựa như làm quyết định gì, nói:
"Ta sẽ không rời đi Dương Châu."
Loan Loan nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng lo lắng, đang muốn mở miệng nói cái gì.
"Ta nhất định phải đi một chuyến Ngọc Hoàng Cát."
Sư Phi Huyên nói.
"Ừm."
Loan Loan cảm thấy hiếu kỳ, vừa mới còn tại quên mình, làm sao hiện tại nàng lại muốn đi?
"Ờ, khi nào đi, hai ta một khối a."
Loan Loan nói. Sư Phi Huyên vốn là muốn cự tuyệt, nhưng ngẩng đầu nhìn đến Loan Loan trong ánh mắt lơ đãng toát ra quan tâm, liền sửa lời nói:
"Trời tối ngày mai."
"Tốt, đêm mai chúng ta không gặp không về."
Loan Loan nói xong, thân thể nhẹ nhàng bật lên, như là không có thể chọn hướng phương xa nhảy tới, mấy cái nhảy vọt ở giữa liền biến mất ở trong đêm tối.
53 chương 54, song mỹ tới chơi Ngọc Hoàng Các bên trong, Tô trước mặt trưng bày một cái bàn cờ, đối diện thì là ngồi Nguyệt Thần, Lục Tiểu Phụng mấy người thì là lặng lặng vây chung quanh, nhìn hai người đánh cờ.
Ván cờ này đã hạ hồi lâu, A Thanh thấy nhàm chán, cả người chạy tới trên ghế ngủ gà ngủ gật.
Mắt thấy cái này một tử, Nguyệt Thần thật lâu không cách nào rơi xuống.
Tô Ngọc cười một cái nói:
"Cờ bây nhưng thật ra là tại cùng tương lai đánh cờ, ngươi nâng cờ, lại chậm chạp không chịu lạc tử, lộ ra ngươi mê mang, còn có đối với mình năng lực phiêu diêu không chừng. Ngươi luôn luôn quên đi, ngươi, có lúc, liền phải muốn nghịch khó mà lên, liền xem như thua xấu cục, cũng là thắng quá trình mưa gió."
Nguyệt Thần nghe vậy, trong lòng thoáng chút năm chiêu.
Tựa như gặp qua Tô Ngọc về sau, mình liền phảng phất gặp được thần minh, liên hạ cờ đều không có gì vãng tự tin, luôn luôn kính sợ đối phương.
"Hả?
Kính sợ, ta vì sao muốn kính sợ hắn?
Có thể mời, nhưng không cần thiết sợ."
Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ngọc, chỉ gặp hắn mỉm cười phảng phất gió xuân nhu hòa, trong lòng cũng ấm lên, ánh mắt híp lại, lộ ra vẻ tươi cười, đem trong tay bạch tử rơi vào bàn cờ.
"Tốt, quả nhiên ngộ tính siêu tuyệt."
Tô Ngọc khen.
"Ai nha, cái này cờ rơi rượu a, Nguyệt Thần cô nương, một bước này, đem cục bản sống."
Lục Tiểu Phụng khen lớn nói.
Tiếp lấy hai người tiếp tục lạc tử, ngươi tới ta đi, phảng phất căn bản không có suy nghĩ.
Cuối cùng, Nguyệt Thần khe khẽ thở dài, nhìn xem bàn cờ nói:
"Đế quân cao minh, nguyên lai ta một mực bị ngươi nắm đi."
Lớn mặt người nâng cờ thong dong, rơi cờ có âm thanh, nhát gan người tâm tư kín đáo, thận trọng từng bước, ngạo mạn người lại là dương mắt nhìn trời, không ai bị nổi, cuối cùng bởi vì một chiêu tính sai, đầy bàn đều thua.
Tô Ngọc nói:
"Đế quân là lớn mặt người."
Nguyệt Thần nói:
"Không, ta nhảy ra tam giới, nhìn chung toàn cục."
Tô Ngọc nói: "Kỳ thật hắn đánh cờ trình độ cũng liền, vẫn là trước kia cùng bằng hữu học, sở dĩ thắng, toàn bộ nhờ hạ kỳ quan sát."
"Tốt, ta liền xuống đến nơi đây đi, Hoa Man lâu, đến, bồi Nguyệt Thần cô nương đánh cờ một ván."
Tô Ngọc nói.
Nói xong đứng người lên để Hoa Man lâu.
"Tốt, Nguyệt Thần cô nương, tại hạ liền đều xấu."
Hoa Mãn Lâu nói:
"Công tử tài hoa hơn người, tiểu nữ tử đang trên đường tới cũng đã được chứng kiến, mong rằng thủ hạ lưu tình."
Nguyệt Thần nói:
"Mọi người tại đến Dương Châu trên đường thời điểm, Nguyệt Thần cũng đã mò thấy mấy người tính cách cùng năng lực, trong đó nàng thưởng thức nhất chính là Kiều Phong cùng Hoa Mãn Lâu.
Kiều Phong hào khí bừng mây, tâm địa thiện lương, Lục Tiểu Phụng thì là bất cần đời, có đôi khi một bức lưu manh vô lại bộ dáng, nhưng lại tâm tư kỳ náo, cùng với thông minh, Giang Ngọc Yến trong nóng ngoài lạnh, cũng là một kỳ nữ, Diệp Cô Thành si mê với kiếm, trong mắt ngoại trừ kiếm không có vật gì khác nữa. Mà Hoa Mãn Lâu càng là tài hoa hơn người, nếu là đặt ở Đại Tần, nhất định đến nho gia thích."
Tô Ngọc đi đến A Thanh bên cạnh, tiểu nha đầu ngồi nghiêng ở trên ghế, tay phải xử cái đầu, đã ngủ.
Tiểu nha đầu không thích tính, ở chỗ này mỗi ngày đều mười phần nhàm chán, nhưng Tô Ngọc hiện tại tạm thời còn không muốn đem phủ không đảo bạo lộ ra.
Sờ lấy tiểu nha đầu tóc, Tô Ngọc trong lòng thầm nghĩ:
"Chờ đem cái này thu thập nhiệm vụ hoàn thành đi, đến lúc đó lại đem phủ không đảo sự tình nói cho mọi người, đến lúc đó Ngọc Hoàng Các cũng đem chính thức tiến vào đại chúng tầm mắt."
Nguyệt Thần cùng Hoa Mãn Lâu đánh cờ ba cục toàn thua.
"Ai, tại hạ thua."
Nguyệt Thần bất đắc dĩ nói, đã từng nàng tự cho là kỳ đạo không yếu, nhưng hôm nay liên tiếp bại bởi hai người, để nàng minh bạch cái gì là nhân ngoại hữu nhân.
"Ha ha, đã nhường."
Hoa Mãn Lâu cười nói.
"Tại Đại Tống, truyền thuyết có một tàn cuộc gọi Chân Lung Thế Cuộc, 30 năm qua, không ai có thể phá, Hoa huynh đệ về sau có cơ hội ngươi có thể đi thử một lần."
Tiểu Phong nói.
Một bên Tô Ngọc nghe, nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra mỉm cười.
Cũng không biết hư trúc tiểu tử ngốc này phá Chân Lung Thế Cuộc kịch bản vẫn sẽ hay không phát sinh, dù sao lúc trước mình thế nhưng là cải biến rất nhiều kịch bản a.
Tô Ngọc thầm nghĩ.
"A, có người hướng bên này tới."
Lúc này Hoa Mãn Lâu bỗng nhiên nói.
Tiểu Phong mấy người không nghi ngờ gì, Hoa Mãn Lâu cảm giác lực viễn siêu mấy người bọn họ, khoảng chừng Tô Ngọc phía dưới.
"Ai lại to gan như vậy?"
Lục Tiểu Phong hỏi.
"Hai ngày này cũng không thiếu có võ lâm cao thủ muốn cưỡng ép tiến đến, nhưng đều không ngoại lệ tại ở gần cao lầu trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài.
Có khách nhân đến, xuống dưới mở cửa đi."
Tô Ngọc thản nhiên nói.
Mấy người nghe vậy trong lòng chấn động, Ngọc Hoàng Cát trong khoảng thời gian này ngoại trừ cùng mấy người cùng một chỗ tiến đến Nguyệt Thần bên ngoài, lại không ngoại nhân, nhưng bây giờ Tô Ngọc thế mà muốn mở cửa đón khách,
không thể không khiến mấy người hiếu kỳ. Quả nhiên, các ngươi vẫn là đưa tới cửa. Tô Ngọc thầm nghĩ, hiện tại đã là hoàng hôn, nhưng trên đường vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Từ khi Ngọc Hoàng Các sau khi xuất hiện, Thanh Long đường phố đã dần dần trở thành phồn hoa nhất náo nhiệt đường đi, người lưu lượng vượt qua trước kia mười mấy lần. Đương nhiên tất cả thương gia, người đi đường đều ăn ý cách Ngọc Hoàng Các có chút khoảng cách, bọn hắn cũng không muốn bị không hiểu thấu đánh bay ra ngoài. Vậy mà hôm nay lại là có chút khác biệt, chỉ gặp Ngọc Hoàng Các cổng đèn lồng đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy đại môn từ từ mở ra. Đám người phát hiện một cô gái áo đỏ chậm rãi đi ra. Có người phát hiện đây cũng là trước đó tiến vào Ngọc Hoàng Các trong đó một tên nữ tử. Giang Ngọc Yến đứng tại cổng, không để ý đến chúng quanh người tò mò bầy, tựa như đang đợi cái gì. Tiếp lấy trên bầu trời rơi xuống hai thân ảnh, Thái Đi, một phấn. Hoan nghênh hai vị, các chủ đã đợi chờ đã lâu. Giang Ngọc Yến nhìn trước mắt hai người nói, chỉ thấy đối phương tựa như cảm thấy một chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, lập tức gật gật đầu, đi theo Giang Ngọc Yến đi vào. Hai người này chính là Sư Phi Huyên cùng Loan Loan. Hai người đi theo tiến vào về sau, phát hiện bên trong so với trong tưởng tượng còn muốn rộng rãi. Đi vào liền thấy được rất nhiều người, trong đó một tên cũng là che mặt nữ nhân cực kỳ mỹ lệ, để hai nữ không thể không tại trên thân dừng lại lâu hơn một chút. Lục Tiểu Phụng mấy người cũng là hiếu kỳ nhìn xem hai người, kinh ngạc tại Sư Phi Huyên xuất trần, Loan Loan yêu mị. Hai vị cô nương, đế quân ở phía trên, mời đi theo ta. Giang Ngọc Kiến nói. Sau đó hai người lễ phép hướng đám người gật gật đầu, liền lần nữa đi theo. Thật xinh đẹp a, uy, biết là ai sao? Lục Tiểu Phụng hỏi. Tiểu Phụng, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ đến đại ủy, ngươi cũng không biết, chúng ta làm sao có thể nhận biết? Diệp Cô Thành vỗ vỗ Lục Tiểu Phụng nói. Mà lúc này, Nguyệt Thần bệnh cũ lại phạm bảo, rồi ra ngón tay bấm đốt ngón tay lấy cái gì? Ừm. Chỉ gặp Nguyệt Thần trong mày. Cô đương, đế quân nói qua, để ngươi ít dùng bói toán chi thuật. Tiểu Phong thấy được nàng dị dạng, vội vàng nói. Nguyệt Thần mắt nhìn đám người, từ mấy người trong mắt nhìn thấy quan tâm thần sắc, lắc đầu nói, coi không ra, cái gì cũng không tính ra, tương lai của các nàng một mảnh mê vụ. Tiếp lấy Nguyệt Thần tựa như minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra kinh sợ. Ta đã hiểu, là đế quân, bất kỳ người nào chỉ cần cùng đế quân tiếp xúc, hoặc tiến vào Ngọc Hoàng Các, mệnh số cũng đã phát sinh cải biến. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, đế quân đến cùng là thế nào làm được? Nguyệt Thần tự lẩm bẩm. Nàng chợt nhớ tới trên đường đi đã từng cho Kiều Phong bên ngoài những người khác cũng bụng trộm tính qua, tất cả đều là mệnh số phát sinh cải biến. Ha ha ha, cái này có cái gì ly kỳ, đế quân muốn cũng không phải là phàm nhân. Lục Tiểu Phụng cười to nói. Ồ, vậy ngươi biết đế quân lai lịch sao? Nguyệt Thần vội vàng truy vấn. Lần này Lục Tiểu Phụng ngây ngẩn cả người, hắn cũng không biết ta, muốn hắn trả lời thế nào. Khu khu, ta nói thật cho ngươi biết, Nguyệt Thần cô nương, đế quân đến từ phía trên. Lục Tiểu Phụng nói đưa tay chỉ trời. Nguyệt Thần lập tức trong lòng giật mình. Tiểu Phong mấy người biết Lục Tiểu Phụng đây là tại nói hiệu nói vượng, cũng lười vạch trần hắn. Loan Loan cùng Sư Phi Huyên đi theo Giang Ngọc Yến rất mau tới đến Tô Ngọc tầng cao nhất, vừa vào cửa liền cảm giác chung quanh tràn ngập thần kỳ lực lượng, tựa như mình mọi cử động tại bị giám thị lấy. Một cái nam tử áo trắng đưa lưng về phía mấy người, nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng. Gặp qua đế quân. Hai người có chút hành lễ nói. Lúc này Tô Ngọc cũng xoay người lại, nhìn một chút hai người. Mà hai người cũng rốt cục nhìn thấy đế quân chân diện mục, quả nhiên bất phàm, để cho người ta có loại cúng bái xúc động. Kiếm tâm thông minh, rất không tệ. Từ hàng tinh trai rốt cục ra một cái ra dáng truyền nhân. Tô Ngọc nhìn xem Sư Phi Huyên nói, bị cốt trời sinh, Thiên Ma Đại Pháp tầng 16, nếu như đạt được hoàn chỉnh Thiên Ma Đại Pháp, ngươi đem vượt qua sư phó ngươi, tương lai có hy vọng tiến vào phá toái cảnh. Tô Ngọc lại nhìn xem Loan Loan nói, hai người liếc mắt nhìn nhau, Sư Phi Huyên vội vàng lần nữa rất cung kính nói, đế quân tuệ nhãn, chính là tại hạ từ hàng tinh trai Sư Phi Huyên, ma môn âm quý phái đệ tử Loan Loan. Loan Loan nói, ta biết, hai vị cô nương mời ngồi. Tô Ngọc sau khi nói xong, hai cái ghế bay đến hai người sau lưng. Hai nữ đồng cảm giác thân thể bị một cỗ lực lượng bao trùm, không tự chủ được ngồi xuống. Tiếp lấy liền nhìn thấy một bên ấm trà cùng chén trà cũng bay lên, tự hành đổ đầy nước trà, sau đó chén trà chậm rãi bay đến các nàng trước mặt. "Mời." Tô Ngọc thản nhiên nói. Chương 55, Nưu Đồ Thiên Ma Sách nhìn thấy cái này tinh diệu tuyệt luân lực không chế, trong lòng hai người âm thầm chấn kinh, cách không rời vật, các nàng cũng có thể làm được, nhưng này cần tiêu hao rất nhiều chân khí, mà vừa mới Tô Ngọc từ không chế cái ghế đến chấm trà, đều là ung dung không nổi, xung quanh một tia chân khí ba động đều không có. "Hai vị hôm nay tới đây, có chuyện gì có thể nói?" Tô Ngọc nói. Sư Phi Huyên trầm ngâm một chút, nói khẽ: "Mới đế quân một câu nói toạc ra lai lịch của ta, không biết đế quân có thể đánh giá một chút từ hàng tinh trai. Ngươi thật muốn nghe?" Tô Ngọc hỏi. Sư Phi Huyên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Một đám nhàn không có chuyện làm, không hảo hảo niệm kinh, đánh lấy cứu vết thương sinh ngụy trang lường gạt thế nhân ngu xuẩn mà thôi. Tô Ngọc nói. Sư Phi Huyên lập tức ngây ngẩn cả người. Phốc phốc, phốc phốc. Loan Loan còn có đứng tại Tô Ngọc bên cạnh Giang Ngọc Yến thì là nhịn không được cười ra tiếng. Sư Phi Huyên lập tức đẩy mặt đỏ bừng, giận dữ nhìn trước mắt nam nhân, cuối cùng vẫn nhìn xuống, hỏi: "Đế quân cớ gì nói ra lời ấy?" 800 năm trước, Địa Ni thoát đạo nhân vật, sơ tâm vốn là mượn nhờ Phật môn lĩnh hội phá toái hư không chi đạo. Địa Ni phá toái hư không trước đó, căn cứ bị ngạn kiếm quyết chuyển sáng chế từ hàng kiếm điện, nguyên ý là cho hậu thế môn nhân mở ra một đầu thông thiên chi lộ. Nói đến đây, Tô Ngọc lắc đầu tiếp tục nói: "Tức là không làm gì được, hậu thế lịch đại đệ tử tư chất không được tốt, từ hàng kiếm điện từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến cảnh giới tối cao. Động lòng người nếu có thực lực, thanh danh cũng nương theo mà đến. Năm đó từ hàng tĩnh trai đã là lấy võ lâm thánh địa, Phật môn nhân tài kiệt xuất,
vì vững chắc tự thân địa vị, liền đem ánh mắt rơi vào thế tục vương quyền trên thân. Chuyện kế tiếp chắc hẳn các ngươi đều biết, quần quần thế tục dòng lũ, nếu bước vào lại có thể nào tùy tiện bước ra, cho tới hôm nay từ hàng tính trai vẫn như cũ như thế, quên đi dự tính ban đầu, lấy bách tính vì lấy cớ, kỳ thực trắng đại Phật môn cùng tự thân lực ảnh hưởng. Sư Phi Huyên sau khi nghe, đội vàng phản bác. Bách tính đau khổ, hôn quân ngang ngược, mấy trinh cao ly không công mà lui, hao người tốn của tu đại vận hà, đại tùy giang sơn đã lung lay sắp đổ, từ hàng tính trai chỉ là nghĩ phổ độ chúng sinh, cứu bất bình minh tại thủy hỏa. Có phải hay không thuận tiện thế thiên tuyển đế? Tô Ngọc Mạn bị nói. Ngươi. Sư Phi Huyên lập tức trong lòng hoảng hốt. Ai, bất kỳ cái gì sự tình đều có tính hai mặt, các ngươi chỉ thấy Dương Quảng Ba Trinh Cao Ly, tu đại vận hà mang đến thương tích, lại không đi suy nghĩ vì sao Ba Trinh Cao Ly sẽ thất bại, không đi suy nghĩ tu đại vận hà cho đại tùy mang đến biến hóa, các ngươi chỉ nguyện nhìn thấy mình muốn nhìn, xưa nay không từ đối phương góc độ đi phát hiện vấn đề, không theo tự thân đi thăm dò tìm vấn đề, điều này sẽ đưa đến giữa lẫn nhau mâu thuẫn càng ngày càng đột xuất. Đợi về sau mâu thuẫn đạt tới điểm tới hạn, đại chiến bùng phát, chịu khổ vẫn là bất tính. Tô Ngọc nói, từ xưa các quốc gia vương triều thay đổi chính là như thế. Sư Phi Huyên có chút niềm tin không đủ nói. Phật môn người người cầm y ngọc thực, chùa miếu vàng son lộng lẫy, Phật tượng khoác đồng treo kim, các ngươi có hỏi qua thích giả ma ni sao? Phật tổ năm đó cũng không có các ngươi hiện tại như vậy khoát. Số tiền này lại là ở đâu tới? Vô số tăng nhân không làm sản xuất, toàn bộ nhờ bách tính cung cấp nuôi dưỡng, phạm vào tội một câu xuất ra liền trăm tội toàn bộ tiêu tán. Ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi là vì sao có thể được đến những này cung cấp nuôi dưỡng sao? Vẫn là lừa gạt thế nhân, cho nên bách tính qua càng khổ, càng đối Phật môn cung kính, cả đời này bọn hắn đã tuyệt vọng, đem hy vọng ký thác tại đời sau, làm đệ tử Phật môn. Tuân theo từ hàng tính trai lòng dạ từ bi giáo nghĩa, ngươi lại nỡ lòng nào? Sư Phi Huyên cả người ngây dại, thân thể lung lay sắp đổ, nếu như không phải ngồi trên ghế chỉ sợ đã sớm ngã xuống. Loan Loan cũng là một mặt lo lắng nhìn xem bên cạnh Sư Phi Huyên, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Phật môn những việc này, nàng Loan Loan tự nhiên để ở trong mắt, so Sư Phi Huyên hiểu rõ hơn Phật môn, nhưng đối mặt cái này đơn thuần cô gái hiền lành, mỗi một lần Loan Loan đều không đành lòng đả kích nàng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sư Phi Huyên lẩm bẩm nói, nàng cảm giác thế giới quan của bản thân sụp đổ. Lấy trước kia chút nàng coi là nên nghĩ như thế pháp lập tức bị đánh nát. Dĩ vãng nàng nhìn thấy bách tính thê thảm, sẽ chỉ đem trách nhiệm giao cho triều đình, thậm chí giao cho bách tính mình, giận không tranh, còn muốn vì triều đình bán mạng, lại không biết mình cũng là kia hút bách tính cốt tủy một viên. Ngủ. Mắt thấy nàng liền muốn tẩu hỏa nhập ma, Tô Ngọc nói một cái ngủ chữ, Sư Phi Huyên cả người liền mê man quá khứ. Ngọc Yến đưa nàng đi khách phòng. Tô Ngọc đối một bên Giang Ngọc Yến nói. Sau đó Giang Ngọc Yến ôm lấy Sư Phi Huyên rời đi. Loan Loan tự nhiên minh bạch Tô Ngọc vì sao làm như thế, cười khổ nói: "Đế quân, Sư Phi Huyên thở nhỏ liền bị sư môn bồi dưỡng, rất ít tiếp xúc những này hắc ám đồ vật, ngài thoáng một cái nói nhiều như vậy, nàng chịu không được." "Ha ha ha, không có gì đáng ngại, kiếm tâm thông minh người sẽ không như thế yếu ớt, đãi nàng đi ra tâm cảnh công xiềng, sẽ nâng cao một bước." Tô Ngọc cười nói. Loan Loan nghe vậy, như có điều suy nghĩ. "Nguyên bản ta cũng nghĩ để ngươi đánh giá một chút ta thánh môn, nhưng bây giờ ngẫm lại thôi được rồi." Loan Loan nói. "Ồ, ngươi liền không có yêu cầu gì sao? Phải biết ta sẽ không tùy tiện gặp người, hôm nay sở dĩ thấy các ngươi hai cái cũng là bởi vì các ngươi hữu duyên." Tô Ngọc nói. Loan Loan nghe, cũng cảm thấy không hỏi chút gì giống như không có cam lòng. Tiếp lấy suy tư một hồi, sau đó nhãn châu xoay động nói: "Đế quân có thể thay ta nhìn xem Thiên Ma đại pháp sao?" "Thiên Ma đại pháp? Trong tay ngươi có bản đầy đủ?" Tô Ngọc nghi ngờ nói. "Phải biết Thiên Ma đại pháp chỉ có Âm Quý phái tông chủ mới có thể học, Loan Loan coi như muốn học cũng phải chúc Ngọc Nghiên thoái vị mới được." Chỉ gặp Loan Loan híp mắt cười nói: "Ha ha ha, người ta đã sớm theo sư phụ chỗ nào vụng trộm đem hoàn chỉnh Thiên Ma đại pháp ghi lại à, chỉ là đằng sau có nhiều chỗ ta xem không hiểu." Loan Loan nói xong, trên mặt lộ ra một vòng đỏ bừng. Sau đó xoay người sang chỗ khác, từ trong ngực móc ra một trương tơ lụa, phía trên lít nha lít nhít viết rất nhiều chữ. "Đế quân mời xem." Loan Loan đưa qua nói. "A, yên tâm như vậy ta." Tô Ngọc hỏi. "Đế quân không phải phàm nhân, ta cảm giác ngươi so sư phó còn cường đại hơn, này Thiên Ma đại pháp căn bản không lọt nổi mắt xanh của ngươi." Loan Loan khẳng định nói. Tô Ngọc gật gật đầu, tay vừa nhấc, tơ lụa nương theo lấy làn gió thơm bay đến trên tay, phía trên còn dừng lại lấy nữ nhi ra ôn nhu. "Đinh. Phát hiện Thiên Ma sách mảnh vỡ, phải chăng thu nhận sử dụng?" Lúc này Tô Ngọc trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở: "Thu nhận sử dụng." Tô Ngọc đội vàng nói. Nói xong đem Thiên Ma đại pháp mở ra, nhìn xem phía trên chữ. Tiếp lấy một cỗ lực lượng tràn vào tơ lụa bên trên, qua trong giây lát, Tô Ngọc trong đầu cũng đã hoàn toàn nắm giữ Thiên Ma đại pháp. "Thu thập hoàn thành." Hệ thống nói. "Nguyên lai Thiên Ma sách năm đó bị Ma đế tạ ngắm hết thể bị phân làm 10 quyển, truyền cho 8 vị đệ tử, cũng chính là hiện tại Ma môn 8 phái sáng lập ra môn phái tổ sư, chỉ cần tề tựu 10 quyển chính là hoàn chỉnh Thiên Ma sách." Gặp Tô Ngọc nhìn Thiên Ma đại pháp một chút, liền nhắm mắt lại, Loan Loan hơi nghi hoặc một chút. Sau đó Tô Ngọc mở mắt, trên thân khí thế bỗng nhiên biến hóa, một cỗ ma môn khí tức xuất hiện, tiếp lấy chung quanh trọng lực phảng phất phát sinh biến hóa, Loan Loan lập tức cảm thấy trên người có thanh nặng ngàn cân vận, cái ghế cũng phát ra kéo kẹt thanh âm. "Thiên Ma lực trường." Loan Loan kinh hãi muốn tuyệt nói. Cỗ lực lượng này rất nhanh liền biến mất, hết thể lại khôi phục bình thường. "Vừa mới kia là Thiên Ma lực trường, Thiên Ma đại pháp tầng thứ 18." Loan Loan kích động nói. "Không tệ." Tô Ngọc nói xong đưa trong tay tấm lụa còn đưa Loan Loan. "Ngài là làm sao làm được?" Loan Loan hỏi. "Đáng tiếc, chỉ có Thiên Ma đại pháp." "Loan Loan, Thiên Ma đại pháp nhất định phải từng tầng tu luyện, ngươi bây giờ vừa mới bước vào tầng thứ 16, còn chưa hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, tự nhiên xem không hiểu đằng sau hai tầng." Tô Ngọc nói. "Thì ra là thế, bất quá, đế quân ngươi vừa mới nói chỉ có Thiên Ma đại pháp là ý gì?" Loan Loan hỏi. "Thiên Ma sách, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói bản này Ma môn vô thượng bảo điện." Tô Ngọc nói. Loan Loan nhẹ gật đầu, môn thần công này tất cả Ma môn đệ tử đều biết. Thiên Ma sách kỳ thật chính là Ma môn hai thánh lục đạo riêng phần mình công pháp, hết thảy 10 quyển, chỉ cần tề tựu 10 quyển, chính là hoàn chỉnh Thiên Ma sách. Chỉ tiếc mấy trăm năm qua Ma môn nội bộ lẫn nhau không tín nhiệm, chớ nói chi là đem bí tịch cho lẫn nhau quan sát. Tô Ngọc nói. "Cái gì?" Loan Loan kinh hãi nói. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Thiên Ma sách lại là như vậy. "Làm giao dịch, tìm cơ hội đem 10 quyển công pháp tề tựu đi, đến lúc đó ta thay ngươi phục hồi như cũng hoàn chỉnh Thiên Ma sách." Tô Ngọc nói. "Ừ." Đế quân cũng nghĩ học. Loan Loan nghi ngờ nói. "Loại suy, có gì không thể?" Tô Ngọc nói. Loan Loan thực lực thấp, chỉ sợ. Loan Loan tự nhiên nguyện ý, nhưng Ma môn cao thủ đông đảo, nàng một người làm sao có thể làm được, coi như hiện tại trong tay Thiên Ma đại pháp, cũng làm mưu đồ hồi lâu mới đến tay. "Yên tâm, ta sẽ phái người cùng ngươi cùng nhau, chỉ bất quá ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, sư phó ngươi bên kia ngươi muốn thế nào bằng giao?" Tô Ngọc hỏi. Lúc này, Loan Loan lại khôi phục kia thiên tiểu bá mị bộ dáng, đứng người lên đi đến Tô Ngọc trước mặt thổ khí như là nói. "Ta cũng không sợ, không phải còn có đế quân ngươi đây à?" Ha ha ha. Chương 56, Cao Ly thích khách đoàn sư Phi Huyên sau khi tỉnh lại, cùng Loan Loan tạm biệt, nàng muốn đích thân đi tìm một chút đáp án. Loan Loan biết lần này sư Phi Huyên thâm thụ đả kích, nhập thế có lẽ có thể làm cho nàng minh ngộ bản tâm. Một ngày này, Tô Ngọc đem Diệp Cô Thành cùng Giang Ngọc Yến gọi tới. "Ta cho ngươi hai một cái nhiệm vụ, cùng đi Loan Loan cô đường, đi một chuyến ma đạo các phái, cụ thể nhiệm vụ, Loan Loan sẽ nói cho các ngươi biết. Như gặp đến nguy hiểm, nhưng trước từ bỏ nhiệm vụ, tự thân an toàn trọng yếu nhất." Tô Ngọc lần nữa dặn dò. "Vâng." Hai người vội vàng đáp ứng. Sau đó ba người liền rời đi Giang Đô. Dương Quảng muốn tới, "Nếu không ta liền tự mình đi một chuyến." Tô Ngọc nhìn xem ba người bóng lưng rời đi nói. Đúng lúc này, Hoa Mãn Lâu cầu kiến Tô Ngọc. "Đế quân, gần nhất trong thành tới rất nhiều dị bực người." "Dị bực người?" "Đúng vậy, hôm nay ta trên đường gặp được mấy người, mặc dù trong bọn họ nguyên thoại nói rất hay, nhưng khẩu âm cùng tướng mạo cùng chúng ta rất có khác biệt." Hoa Mãn Lâu nói. "Còn có khác tin tức sao?" Tô Ngọc hỏi. "Ta nghe được bọn hắn tự mình lặng lẽ đề cập tới họ phó người, nói là đang chờ bọn hắn tới." Hoa Mãn Lâu nói. "Rất tốt, ta biết là ai." Tô Ngọc gật đầu nói. "Là ai?" Hoa Mãn Lâu hết sức tò mò, hắn mỗi ngày đều tại thành Dương Châu loạn đi dạo, kỳ thật chính là đang thu thập tình báo. "Người Cao Ly, mà lại hẳn là Cao Ly thích khách." Tô Ngọc nói. Hoa Mãn Lâu giật mình, suy tư một chút, đội bằng nói. "Tùy đế Dương Quảng." "Ừ, không tệ, dạng này, ngươi cùng tiểu phụng nhìn chằm chằm đám người này, chỉ cần bọn hắn ra khỏi thành các ngươi liền ngay cả bận bịu trở về nói cho ta." Tô Ngọc nói. "Vâng." Hoa Mãn Lâu đội bằng đáp. "Ừ, Hàn Quốc, gan to bằng trời." Tô Ngọc hừ lạnh nói. Lại qua hai ngày, một ngày này thành Dương Châu từ cửa thành mãi cho đến ngoài thành 10 dặm, hai bên đường đứng đầy rất nhiều binh sĩ. Cửa thành đông đảo quan viên thật sớm liền chờ ở chỗ này, đại tùy hoàng đế muốn tới. Thành nội rất nhiều bách tính cũng đều vây chung quanh, thành Dương Châu bách tính đối Dương Quảng cũng không oán hận gì, dù sao nơi này như thế phồn hoa hay là bởi vì hắn cùng hắn tu kiến đại vận hạ, mới khiến cho nơi này phồn binh vượt qua đại hưng thành. Lúc này, có gần trăm người từ bách tính ở trong phân biệt lặng lẽ rời đi, những người này bộ pháp lưu hòa, rất rõ ràng đều là thân mang võ công, mỗi người trên đầu mang theo mũ rộng đành, bởi vì mọi người ánh mắt đều đang nhìn phía trước, cũng không ai chú ý những người này. "Gà con, ta đi cùng, ngươi mau trở về nói cho đế quân." Trong đám người, Hoa Mãn Lâu nói với Lục Tiểu Phụng. "Chính ngươi cẩn thận, đừng vọt tới, chúng ta rất nhanh liền tới." Lục Tiểu Phụng nói xong, vội vàng về thành. Hoa Mãn Lâu cũng rời khỏi đám người, hướng phía trước nhóm người kêu biến mất rừng rậm đuổi theo. Một cỗ xa hoa tinh mỹ xe ngựa hành xử tại trên quan đạo, trước người sau người thì là mấy ngàn tên kỵ binh, còn có rất nhiều đại thần. Chính là Dương Quảng một đoàn người. Trong xe ngựa, tiểu nữ Hải Lý Tĩnh Huấn hưng phấn bén rèm lên hiếu kỳ đánh giá hai bên đường binh sĩ. "A gia, thật nhiều người a." Lý Tĩnh Huấn nói. Tay nâng lấy một bản tấu chương đang nhìn Dương Quảng nghe vậy thả ra trong tay tấu chương, thân thể cũng dựa vào hướng cửa sổ. "Còn có vài dặm chính là thành Dương Châu." Dương Quảng sờ lên Lý Tiểu Hải đầu nói. "A gia vừa mới người ta nhìn thấy sông kia bên trên có thật là tốt đẹp lứa thuyền, thật nhiều a." Lý Tiểu Hải nhớ tới vừa mới đi ngang qua kênh đảo nhìn thấy tình huống. "Ha ha, kia là kênh đảo, quán thông toàn bộ đại tùy, nguyên bản chấm là dự định thừa quan thuyền tới, nhưng gần nhất là buôn bán muối mùa, kênh đảo bận rộn, chấm ngự thuyền dễ dàng gây nên rối loạn." Dương Quảng nói. Tiểu nha đầu nghe được kiến thức nửa đời, chỉ là nhu thuận nhẹ gật đầu. "A a, Bình Nha." Đúng lúc này, xe ngựa chung quanh đột nhiên truyền đến binh sĩ thống khổ tiếng rên rỉ cùng rơi âm thanh. "Cẩn thận, hộ giá, có thích khách." Có người cao giọng hô. Tiếp lấy chung quanh bay ra trên trăm mũi tên, bảo hộ xe ngựa. Bùi Củ thanh âm truyền đến. "Tiểu hài đừng sợ." Dương Quảng liền tranh thủ không biết phát sinh cái gì, Lý Tịnh Huấn ôm vào trong ngực, sau đó con mắt tràn ngập sát khí. Rất nhanh, chung quanh quân sĩ nhao nhao hình thành một đạo nhân tường đem xe ngựa bảo vệ, Lộc Cô Phong các cao thủ cũng rút vũ khí ra, cảnh giới. Ầm ầm. Đột nhiên không trung bay ra mấy bao đồ vật, nhưng phát sinh bạo tạc, một đại cổ bột màu trắng bắt đầu tràn ngập ra. "Lê Tượng, mọi người cẩn thận." Độc Cô Phong cả giận nói. Bùi Củ thì là chăm chú sát gấp xe ngựa, trong lòng ám đạo khó mà nói hôm nay đến bại lộ tu vi. "Giết." Theo bột màu trắng rơi xuống, từng đợt tiếng la giết từ bốn phương tám hướng chuyển đến. A, con mắt của ta. Có người thống cổ hô. Vôi phấn, bột màu trắng tất cả đều là vôi phấn. Những này đến cùng người nào, như thế bị hội. Bùi Củ nhìn xem cùng binh sĩ đứng chung một chỗ đám kia người thần bí thầm nghĩ. Chỉ gặp Độc Cô Phong nhảy ra đám người, mấy kiếm liền giết chết mấy người, nhưng rất nhanh liền có hai người cùng hắn đánh nhau. Tông sư. Bùi Củ thầm nghĩ. Độc Cô Phong bị nâng. Một nhóm người này đều là cao thủ, trung binh sĩ tốt tử thương thảm trọng, tăng thêm vôi phấn trợ công, rất nhanh liền có một bộ phận sát thủ vọt tới xe ngựa phía ngoài nhất bức tường người bên cạnh. Thật to gan. Chỉ gặp gầm lên giận dữ. Một mực tại phía sau Vũ Văn Hóa cập cả người như diều hâu phi thân lên, trong tay huyền bằng kình thi triển ra, lập tức đem mấy tên sát thủ đập thành phấn vụn. Hôn quân, nạp mệnh tới. Ngay tại Vũ Văn Hóa cập rời đi xe ngựa bên cạnh về sau, lại là hai tên đầu đội mũ rộng đánh sát thủ phóng tới xe ngựa, thanh âm nghe tới, hẳn là nữ. Lê Thẩm. Bùi Củ hai tay ngưng tụ nội lực, đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đi vào trên xe ngựa không. Đinh đinh đang đang. Hai người công kích bị ngăn trở. Bùi Củ nhìn lại, chỉ thấy người tới là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tay cầm bảo kiếm. Rất nhanh ba người đánh nhau. Tốt, trắng sĩ tốt. Trong xe ngựa Dương Quảng nhìn xem một màn này không khỏi khen. Mặc dù là một người độc chiến hai người, nhưng người trẻ tuổi kia lại thành thạo điêu luyện, mỗi một lần công kích của đối phương đều có thể tùy tiện hóa giải, tựa như quanh thân mọc đầy con mắt. A, đây là võ công gì? Tựa như có thể liệu địch tiên tri. Bùi Củ âm thầm kinh ngạc. Đúng lúc này, phía sau xe ngựa cũng phát sinh hỗn chiến, lại là 10 cái người bịt mặt bỏ lên, bởi vậy có thể thấy được lần này ám sát là vòng vòng đan sen, muốn đem Dương Quảng bên cạnh cao thủ tất cả đều dẫn ra, sau đó tiến hành ám sát. Cái này đội sát thủ người đầu lĩnh cũng là một tông sư, võ công so vừa mới hai người kia còn cao hơn. Rất nhanh mấy trăm người làm thành bức tường người nhao nhao bị đánh giết. Bùi Củ thậm chí có thể thấy rõ đối phương kia trong mắt đẹp ẩn chứa sát ý giống. Đột nhiên một trận tiếng long ngâm truyền đến, tiếp lấy liền nhìn thấy một đạo màu vàng hư ảnh hiện lên, vang một tiếng qua đi, kia đội thích khách đột nhiên bị đánh bay. Tiêu đại ca đang cùng hai nữ chiến đấu Hoa Mãn Lâu hạnh phúc nói: "Mù lòa, chịu đựng." Lúc này một bóng người cũng nhanh chóng đuổi tới, chính là Lục Tiểu Phụng. Lớn mặt cùng đồ. Tiêu Phong nhìn xem nằm trên đất thi thể binh lính, cùng trong không khí tràn ngập đôi phấn hương vị, nơi đó không rõ những người này dùng thủ đoạn gì, lập tức giận không kèm được. Tiếp lấy Tiêu Phong phóng tới phía sau xe ngựa, đối vừa mới đám người kia lại một lần sử xuất hàng long thập bát trưởng, trước đó vì không nộ thương xe ngựa, hắn chỉ xuất 3 phần lực, chỉ vì đánh lui đám người, nhưng lần này tất cả đều là toàn lực thi triển. Chấn kinh trăm dặm. Theo tiếng giống giận dữ, mặt đất đột nhiên chấn động, tiếp lấy mấy chục cái hình rồng hư ảnh hướng bốn phương tám hướng bay đi. Mọi người cẩn thận. Dẫn đầu nữ tử kia vội vàng hô. Nhưng không đợi bọn hắn đứng dậy rời đi, công kích đã đánh tới, mười mấy người lập tức bị đánh bay, sau đó nằm trên mặt đất không biết sinh tử. Chỉ có đầu lĩnh kia nữ nhân bị một thích khách ngăn tại trước người, tránh thoát bộ phận công kích, chỉ là lui về phía sau mấy bước. Thật là bá đạo trừ pháp, thật là tinh thuần nội lực, đây là người nào? Bùi Củ nhãn tỉnh sáng lên. Tốt trừ pháp. Vũ Văn Hoa cập cũng lớn tiếng khen. Đúng lúc này, chỉ gặp nữ tử kia ngón tay đặt ở bên miệng, sau đó một cái tiếng còi vang lên. Sư muội, mau bỏ đi. Nói xong, liền nhảy lên thật cao, muốn rời khỏi. Vọng tưởng. Tiêu Phong thấy thế, vội vàng phóng tới đối phương, tại cách đối phương hơn 10 mét khoảng cách thời điểm, hô to một tiếng. Cầm long thủ. Chỉ gặp một đạo long chảo bay thẳng hướng không trung kéo lấy nữ tử hai chân, đem đã bay lên trời nàng kéo lại. Cái gì? Nữ tử kinh hai muốn tuyệt. Hai chân lại bị chăm chú cầm cố lại, căn bản không thể động đậy. A. Ba ba. Tiêu Phong mấy chỉ nhanh chóng điểm tại nữ nhân trên người. Huyệt đạo bị điểm nữ nhân lập tức hung hăng đập xuống đất. Mấy tên binh sĩ thấy thế giơ ra trường thương liền muốn đâm tới. Dừng tay, để lại người sống. Bùi Củ đội vàng tổ chức nói. Sư tỷ. Lúc này cùng Lục Tiểu Phụng hai người chiến đấu hai nữ tử cũng lo lắng hô. Ha ha, tốt tốt. Đã đem chung quanh thích khách giết hết Vũ Văn Hóa cập lúc này cũng chạy về, cùng Hoa Mãn Lâu ba người cùng một chỗ đối phó hai tên tông sư thích khách. Phúc. Đột nhiên trong đó một tên nữ tử bị Vũ Văn Hóa cập một trường đánh trúng, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Quân tưởng. Một tên khác nữ tử thống cổ hô. Tiếp lấy chỉ gặp nàng từ trong ngực móc ra một viên đen nhánh viên cầu, trực tiếp hướng trước mặt Lục Tiểu Phụng mấy người đã tới. Phích lịch đạn. Cẩn thận có độc. Vừa mới chạy đến chợ giúp Độc Cô Phong đội bằng hô. Oeng. Một trận kịch liệt tiếng nổ sau, nữ tử kia thân thể liền từ hiện trường biến mất. Muốn chạy. Lục Tiểu Phụng thấy thế còn muốn đuổi theo. Tiểu Phụng, đừng đuổi theo. Tiểu Phong đội vàng ngăn lại nói. Phía trước là mênh mông rừng rậm, khó nói đối phương còn có tiếp ứng người. Ha ha ha, hảo hảo, đa tạ mấy vị tráng sĩ xuất thủ. Lúc này xe ngựa rèm bị xốc lên Dương Quảng đi ra. Tham kiến bệ hạ, chúng thuộc hạ hộ vệ bất lực để bệ hạ bị sợ hãi. Độc Cô Phong mấy người vội vàng nói. Dương Quảng thần sắc âm một chút, sau đó lại khôi phục tiểu dung. Việc này, vào thành lại nói. Xin hỏi mấy vị là người nào? Lúc này Bùi Củ đi lên trước khách khí hướng Tiểu Phong ba người chắp tay. Chúng ta là Ngọc Hoàng các đế quân người, phụ mệnh đến đây hộ giá. Tiểu Phong đáp lên nói. Cái gì, các ngươi là Ngọc Hoàng các người? Dương Quảng kinh ngạc nói. Chương 57, tiến vào Ngọc Hoàng các chính là, tại hạ Ngọc Hoàng các Tiểu Phong. Hoa Mãn Lâu. Lục Tiểu Phụ. Ba người hướng phía Dương Quảng chắp tay nói. Hảo hảo, đa tạ mấy vị đại hiệp. Dương Quảng nói. Trong lòng lại có chút nghi hoặc Ngọc Hoàng các người làm sao sẽ biết có người muốn đâm chết chính mình. Đúng lúc này Độc Cô Phong bên kia đi tới nói. Bệ hạ, chết mấy trăm huynh đệ, còn có rất nhiều thủ thương. Chết đi tướng sĩ tiền trợ cấp gấp bội, thủ thương một cái cũng không thể lại chết, tranh thủ thời gian phái người vào thành, để Độc Cô Minh dẫn người tới. Dương Quảng nói. Tạ bệ hạ. Độc Cô Phong đội và nói. Chết đi đều là dưới tay hắn binh. Lúc này Dương Quảng đi đến bị Tiểu Phong điểm huyệt đạo trước mặt nữ nhân. Bệ hạ cẩn thận. Vũ Văn Hóa cập đội và nói. Dương Quảng khoát khoát tay. Chỉ gặp hắn một thanh giật xuống đối phương khăn che mặt. Lộ ra gương mặt tinh xảo mỹ lệ. Nàng vốn giai nhân làm sao vì tặc. Dương Quảng thở dài. Nữ nhân hai mắt phun lửa nhìn hằm hằm Dương Quảng. Dẫn đi. Dương Quảng nói. Những này là người Cao Ly. Lục Tiểu Phụng nói. Cái gì, Cao Ly? Ở đây tất cả mọi người lập tức nộ khí trùng thiên. Ghê tởm người Cao Ly. Độc Cô Phong càng là một kiếm cắm tới đất bên trên. Cao Ly A, xem ra châm thật bị xem thường. Dương Quảng nhìn xem trên mặt đất cái này rất nhiều thi thể nói. Nhưng trong lòng ẩn nhẫn lửa giận lại sắp bộc phát. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp một đại đội nhân mã từ thành Dương Châu phương hướng chạy tới. Lập tức Độc Cô Minh còn không có tới gần liền từ trong không khí ngửi thấy mùi máu tươi, không khỏi mồ hôi lạnh gây nên bốc lên. Thần Độc Cô Minh bái kiến bệ hạ, thần tội đáng chết vạn lần, vậy mà không có phát hiện thích khách. Độc Cô Minh cuống quýt dập đầu nói. Độc Cô Phong cũng là có chút giận không tranh, nhiều như vậy ngoại tộc thích khách, hắn một điểm phát giác đều không có, khẳng định chạy không thoát liên quan, cái này tộc đệ thật đúng là cổ hủ. Dương Quảng lạnh lùng nhìn xem Độc Cô Minh, nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt, hơn nữa còn có Độc Cô Phong ở đây, cũng không thể tại chỗ trách phạt. Tốt, đứng lên đi, nhanh để cho người ta đem thụ thương tướng sĩ mang đến trị liệu, nhớ kỹ, chết một cái ta duy ngươi là hỏi. Dương Quảng nói. Là. Độc Cô Phong đội vàng kêu gọi thu trị thương viên. Vậy hạ, chúng ta cũng cáo từ trước. Lúc này Tiểu Phong ba người nói. Tốt, đa tạ mấy vị, làm phiền trở về nói một tiếng, chúng ta một chút sẽ đích thân bái phòng nhà ngươi các chủ. Dương Quảng cười nói. Sau đó ba người thả người rời khỏi nơi này. Mấy người rời đi về sau, vừa mới còn vẻ mặt tươi cười Dương Quảng ngừng lại âm trầm. Vậy hạ, ngài nhìn, chúng ta có phải hay không tiếp tục đi đường? Đùi cù hỏi. Ai, đi thôi. Dương Quảng thở dài nói. Nói xong liền về tới xe ngựa. A ra. Lý Tiểu Hải nhìn thấy Dương Quảng đi lên, vội vàng ôm lấy Dương Quảng cánh tay. Không sợ, Tiểu Hải không sợ. Có chấp tại, sẽ không để cho người làm bị thương ngươi. Dương Quảng sờ lấy tiểu nữ Hải đầu nói. A ra, ta muốn học đánh nhau, ta cũng nghĩ bay tới bay lui. Về sau ta đến bảo hộ A ra. Chỉ gặp Lý Tĩnh Vấn mở to ngập nước mắt to nói. Vừa mới nàng vụng trộm nhìn thấy đám người thi triển khinh công bộ dáng, phi thường hâm mộ. Ha ha, thật là chí khí. Dương Quảng nghe vậy, vừa mới trong lòng không nhanh cũng lập tức tan thành mây khói. Cửa thành, bách tính nghị luận ầm ĩ, vừa mới có người trở về nói hoàng đế gặp chuyện, thái thú liền dẫn người vội vã đi. Tất cả mọi người không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, hoàng đế gặp chuyện đây chính là thiên đại sự tình, tất cả mọi người hiếu kỳ ai to gan như vậy. Rốt cục đến lúc chạm vào tối, Dương Quảng đội ngũ đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong. Vậy hạ tới, nhanh quỳ xuống. Có người hô. Tiếp lấy tất cả mọi người ở cửa thành quỳ xuống. Dương Quảng vén rèm lên, thân thể nhô ra đến, nhìn trước mắt bách tính cùng quan viên. Hôm nay vất vả mọi người, đều đứng lên đi. Dương Quảng biết những người này từ buổi sáng vẫn chờ tới bây giờ. Tạ bệ hạ. Tất cả mọi người nói. Tiếp lấy đoàn người nhìn thấy trong đội ngũ nhiều như vậy thi thể cùng thương binh, phi thường tự giác tiến lên hỗ trợ. Ừm. Dương Quảng thấy thế, tâm tình lại đã khá nhiều. Bệ hạ, chúng ta là về trước hành cung vẫn là. Bùi Củ đi vào bên cạnh xe ngựa hỏi. Đi trước gặp một chút vị kia các chủ đi, dù sao người ta vừa mới xuất thủ tương trợ, mà lại ta cũng hết sức tò mò đây là một cái dạng gì người. Dương Quảng nói. Đội ngũ tiến vào thành. Dương Quảng bọn người một chút liền thấy được kia cao ngất ngọc hoàng cát, mỗi người đều khiếp sợ không thôi, cái này so với bọn hắn dự đoán còn muốn đại yếu cao. Thần tích a. Dương Quảng nói. Bùi Củ, Độc Cô Phong, Vũ Văn Hóa cập mấy người cũng là kinh ngạc không ngậm miệng được, ngọc hoàng cát cho bọn hắn đánh vào thị giác quá lớn. Đừng nói một đêm, kiến trúc này một năm cũng không thể hoàn thành a, phải biết nửa năm trước bọn hắn mới vừa vặn theo Dương Quảng tới qua Giang Đô. Dọc đường bách tính nhìn thấy đội xe, cũng nhao nhao quỳ xuống hành lễ hô to và thuế, Dương Quảng cũng hiện lộ rõ ràng một quân vương khí độ, cùng bách tính phất tay thăm hỏi. Rất nhanh, tại Độc Cô Minh dẫn đầu dưới, đội xe đi tới Thanh Long đường phố. Các tướng sĩ đi về nghỉ trước, mấy người các ngươi theo giúp ta đi vào là được. Dương Quảng nói. Vâng, bệ hạ. Đuôi cụt bọn người trả lời. Lúc này, chỉ gặp Ngọc Hoàng các đại môn rộng mở. Bên trong đi ra một cái thân mặc áo xanh, ôm một con cừu trắng nhỏ thiếu nữ. Thiếu nữ hiếu kỳ đánh giá đám người. Sau đó ánh mắt rơi trên người Dương Quảng. Ngươi chính là hoàng đế a? Đế quân ca ca đang chờ ngươi nha. A Thanh nói. Gặp cô bé này không có hành lễ, một bên Độc Cô Phong đang muốn nói cái gì, bị Dương Quảng ngăn lại. Ha ha, cảm ơn ngươi tiểu cô nương. Dương Quảng cười nói. A, là dê. Lúc này Lý Tịnh Huấn từ xe ngựa nhảy xuống tới nhìn thấy A Thanh trong ngực con cừu nhỏ đội vàng chạy tới tò mò nhìn. Nó có danh tự A, gọi Tiểu Bạch. A Thanh nói. Tỷ tỷ, ta có thể sờ sờ nó sao? Lý Tịnh Huấn hỏi. Có thể nha. Kỳ hỉ, mềm đúng. Gặp hai tiểu cô nương như thế Dương Quảng cũng không khỏi đến lộ ra tiểu dung. Lúc này Độc Cô Minh đi tới. Bệ hạ, đây là A Thanh cô nương, là một vị đại tông sư. Dương Quảng mấy người nghe vậy, thân thể đều ngây ngẩn cả người. Ngươi trong tấu chương nói chính là nàng. Dương Quảng không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Hắn không nghĩ tới trong tấu chương nói hư hư thực thực đại tông sư nữ hài vậy mà nhỏ như vậy. T. Vũ Văn Hóa cập mấy người cũng nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Thật là đại tông sư. Thạch Chi Hiên hóa thân Bùi Củ cũng nhìn ra A Thanh thực lực, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Ha ha, hậu sinh khả úy. Dương Quảng đỗng nhiên cười nói. Nói từ muốn lên cởi xuống một cái ngọc bội trang sức. A Thanh cô nương, cái này tặng cho ngươi. Dương Quảng đem trang sức đưa tới. Hoa, thật xinh đẹp. Cảm ơn ngươi nha. A Thanh đưa tay nhận lấy, sau đó quan sát tỉ mỉ trong chốc lát. Chỉ gặp nàng đem trang sức thắt ở tiểu bạch trên cổ. Kỳ hỉ, thật là dễ nhìn. Tất cả mọi người lập tức sững sờ. Hoàng đế ban thưởng đồ vật thế mà cho một cái sủng vật. Ha ha ha. Dương Quảng cũng không giận, ngược lại cảm thấy A Thanh thiên chân khả ái. Sau đó mấy người đi vào Ngọc Hoàng Cát. Đến, ta dẫn ngươi đi chơi. A Thanh cũng kéo Lý Tiểu Hải tay nói. Dương Quảng mấy người tiến vào Ngọc Hoàng Cát, cũng bị bên trong tinh mỹ tuyệt luân phong cách, cùng rộng lớn không gian làm chấn kinh. Gặp qua bệ hạ. Lúc này Lục Tiểu Phụng mấy người xuất hiện. Mấy vị đại hiệp. Dương Quảng phi thường khách khí nói. Các chủ ngay tại trên lầu, còn xin đi theo ta. Lúc này Lục Tiểu Phụng tiếp tục nói. Dương Quảng gật gật đầu, mặc dù mình là hoàng đế, nhưng đối với loại này ít nhất là đại tông sư tồn tại, tự mình bái phỏng cũng không mất mặt. Mấy người đi vào tầng cao nhất, vừa vào cửa tựa như đồng tiến nhập thần miếu, một cô trang nghiêm túc mục cảm giác truyền đến, tựa như sắp gặp mặt thần phật. Bùi Củ trong lòng âm thầm chấn kinh, ám đạo đối phương tu vi thật cao, khí chàng cường đại như thế. Chỉ gặp một bóng người đang đứng ở nơi đó, mọi người nhất thời có loại nhỏ bé cảm giác, tựa như đối phương tại nhìn xuống mình chờ. Dương Quảng gặp qua các chủ. Dương Quảng chắp tay nói. Lúc này bóng người trôi hướng trước mấy bước, đám người cũng thấy rõ Tô Ngọc bộ dáng, tuổi trẻ, quá trẻ tuổi. Gặp qua bệ hạ, mời ngồi. Tô Ngọc nói xong chỉ cái ghế một bên. Dương Quảng cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, Bùi Củ mấy người thì là đứng ở Dương Quảng sau lưng, hiếu kỳ đánh giá Tô Ngọc. "Chấm, ta có một chuyện muốn hỏi các hạ." Dương Quảng sau khi ngồi xuống nói. "Mời nói." Tô Ngọc nói. "Cái này Ngọc Hoàng Các quả nhiên là trong vòng một đêm xuất hiện sao?" Dương Quảng nói. "Đương nhiên." Tô Ngọc trả lời. "Này làm sao làm được?" Dương Quảng hiếu kỳ nói. "Ha ha, chỉ là một chút trò vật đã." Tô Ngọc cười nói. Dương Quảng nghe vậy, lập tức minh bạch Tô Ngọc không có ý định nói với mình chân tướng. Trang diện lập tức có chút xấu hổ. "Kì hỉ, Tiểu Bạch chờ ta một chút." Lúc này một thanh âm phá vỡ loại này xấu hổ. Chỉ gặp con cừu trắng nhỏ xông vào, sau lưng Lý Tĩnh Huấn cùng Á Thành cũng chạy vào. Lý Tĩnh Huấn nhìn thấy đám người, thè lưỡi sau đó chạy đến Tiểu Bạch bên cạnh ôm lấy nó. "Tiểu Hải, không muốn thất lễ." Dương Quảng nói. "A." Tô Ngọc nhìn thấy Lý Tĩnh Huấn về sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. "A, các chủ, đứa nhỏ này là tỷ tỷ ta ngoại tôn nữ, gọi Lý Tĩnh Huấn." "Tiểu Hải, còn không qua đây cho các chủ hành lễ." Dương Quảng nói. Lý Tĩnh Huấn vội vàng nhu thuận ôm con cừu trắng nhỏ đi đến Tô Ngọc trước mặt, rất cung kính hành lễ nói. "Lý Tiểu Hải gặp qua các chủ." Nói xong chớp mắt to tò mò nhìn Tô Ngọc. "Thật là có người này a." Tô Ngọc thì là trong lòng có chút chấn kinh, Lý Tĩnh Huấn, lại tên Lý Tiểu Hải, dương lệ hoa hòn ngọc quý trên tay. Tại nguyên bản thế giới, đây chính là nổi danh nhất một cái tiểu nữ hải. Đứa nhỏ này có phải hay không vừa đến mùa đông liền sẽ thở hổn hển ho khan? Tô Ngọc đông nhiên nói. "Cái gì? Các hạ như thế nào biết được?" Dương Quảng lập tức giật mình đội vàng đứng lên nói. Lý Tĩnh Huấn thân thể vấn đề thế nhưng là hoàng gia bí ẩn, ngoại trừ mấy cái hướng trung tâm bụng, ngoại nhân căn bản là không có cách biết được. Là ở, người ta ghét nhất mùa đông, khó chịu. Lý Tiểu Hải ngây thơ đường. A Thanh mang nàng xuống dưới ăn chút đồ ăn vặt. Tô Ngọc nói. "Đi, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn, ta phòng ăn ngon như nhiều." A Thanh nói. "Ừm ân." Tiểu nha đầu nhu thuận đi theo A Thanh rời đi. Nhìn xem Lý nhỏ giật mình bóng lưng rời đi, Tô Ngọc thở dài nói. "Hai năm, bệ hạ, đứa nhỏ này còn có 2 năm tuổi thọ." Dương Quảng nghe xong lập tức giống như ngũ lôi banh đỉnh. Chương 58, A Thanh thu đồ cái gì? 2 năm. Dương Quảng lập tức cảm thấy lòng như lao cắt. Lý Tĩnh Huấn mặc dù không phải hắn hoàng tộc trực hệ huyết mạch, nhưng lại thắng qua trực hệ huyết mạch, không nói đến tỷ tỷ Dương Lệ Hoa, liền tự mình những năm gần đây đãi nàng so thân sinh hải tử còn muốn hôn, mỗi ngày không nhìn tới một mặt đều cảm thấy trong lòng bấm bẻ. Bây giờ nghe được chỉ có 2 năm tuổi thọ, vị này ngoại nhân xem ra vô tình đế vương, hiện lộ ra yếu ớt một mặt. Dương Quảng hai chân mềm nhũn, liền muốn cho Tô Ngọc quỳ xuống. Tô Ngọc đội vàng đưa tay ngăn lại. "Vậy hạ." Độc Cô Phong, Vũ Văn Hoa cập mấy người liền đội vàng tiến lên đỡ lấy Dương Quảng. Dương Quảng một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Các chủ đã có thể nhìn ra Tiểu Hải ẩn tận, có thể hay không xuất thủ cứu rút, những năm gần đây, chấm tìm khắp thiên hạ danh ý đi, vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Dương Quảng thở dài. "Hệ thống." Tô Ngọc ở trong lòng hô. "Túc chủ, ta tại." Hệ thống lập tức trả lời. "Có thể có trị liệu phương pháp sao?" Tô Ngọc hỏi. "Đứa bé kia là gen phát sinh thiếu hụt, hệ thống hiện tại quyền hạn tạm thời không có dược vật có thể trị, nhưng túc chủ nếu như rút ra đến thích hợp nhân vật khuôn mẫu, có thể cho dung hợp khuôn mẫu sau có thể tái tạo thân thể, gen thiếu hụt cũng liền biến mất." Hệ thống giải thích nói. "Vậy hạ, ta đích xác có thể cứu đứa nhỏ này." Tô Ngọc nói. Dương Quảng nghe vậy, vội vàng nói: "Mời các chủ xuất thủ, bất kỳ cái gì điều kiện ta đều đáp ứng." Tô Ngọc tiếp tục nói: "Việc này không thể sốt ruột, công chúa bệnh chính là tại trong lúc mang thai liền có, thuộc về tiên tiên tật bệnh, cũng may mắn là bệ hạ các ngươi những năm gần đây dùng chân quý dược liệu vì đó kéo dài tính mạng, nếu như là dân chúng tầm thường nhà căn bản sống không quá 3 tuổi." Tô Ngọc nói. Dương Quảng nghe vậy, đồng ý nhẹ gật đầu: "Những năm này xác thực cho tiểu hài ăn vô số linh dược chân quý, tại hạ có một đề nghị." Tô Ngọc nói: "Các chủ thỉnh giảng." Dương Quảng đội vàng nói: "Tiểu công chúa những năm này ăn nhiều như vậy linh dược, kỳ thật cũng coi như nhân họa đắc phúc, vừa mới ta xem một chút, công chúa là một cái luyện võ kỳ tài, bản tọa muốn đem giữ ở bên người tập võ, đợi thân thể mạnh lên, cũng có thể hữu hiệu hơn vì đó trị liệu." Tô Ngọc nói. Dương Quảng nghe vậy con mắt lập tức sáng lên, có chút kích động nói: "Các hạ muốn thu Tiểu Hải làm đồ đệ?" Chỉ gặp Tô Ngọc lắc đầu. "Ha ha, bệ hạ hiểu lầm, bản tọa sẽ không thu người vì đồ, mà là A Thanh, ta muốn để công chúa bái A Thanh vi sư." Tô Ngọc cười nói: "A Thanh? Vừa mới tiểu cô nương kia?" Đám người nghe vậy giật mình. "Không tệ, chắc hẳn chư vị cũng nghe qua nghe đồn, A Thanh tu vi đích thật là đại tông sư, mà lại chỉ có 16 tuổi, bệ hạ cảm thấy công chúa bái nàng vi sư sẽ nho không có hoàng thất sao?" Tô Ngọc hỏi.
Sẽ không, làm sao lại? Ha ha, hảo hảo, chấm đồng ý."
Dương Quảng cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết một cái 16 tuổi đại tông sư ý vị như thế nào. "Bệ hạ có ánh mắt, lấy A Thanh thiên tư, 20 tuổi trước tất thành phá toái cảnh." Tô Ngọc tiếp tục thêm dầu nói. "T. Lần này liền liền thân vì đại tông sư đỉnh phong Thạch Chi Hiên cũng đổ hít sâu một hơi." "Ha ha ha." Dương Quảng cười vui vẻ. Lúc này, Dương Quảng nhìn một chút xung quanh, gặp đều là mình tâm phúc trọng thần, thần ngâm trong chốc lát hỏi: "Xin hỏi các hạ đến cùng già sao tu vi?" Dương Quảng rất muốn biết Tô Ngọc có phải là hay không trong truyền thuyết phá toái cảnh, dù sao ngay cả A Thanh dạng này đều là đại tông sư chớ nói chi là trước đó xuất thủ Tiểu Phong mấy người, mỗi một cái xuất ra đi đều là chấn kinh thiên hạ cao thủ, những người này có thể cam tâm tình nguyện cung cấp Tô Ngọc thúc đẩy, kia Tô Ngọc lại là tu vi bậc nào? "Ha ha ha, bệ hạ cũng là hiếu kỳ người, muốn biết tu vi của ta." Tô Ngọc nói. Tiếp lấy chỉ gặp hắn chân trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm mạnh, xung quanh lập tức chuyển đến vô tận uy áp, tất cả mọi người lập tức cảm thấy thân thể không cách nào động đậy, tiếp lấy để mấy người kinh hãi muốn tuyệt tình huống phát sinh. Nguyên bản Tô Ngọc bên cạnh cái kia đốt hương, chỉ gặp khói bay tới giữa không trung đột nhiên ngừng lại, xung quanh tất cả mọi thứ đều phảng phất thời gian đình chỉ. Vũ Văn Hóa Cập, Thạch Chi Hiên hóa thân bụi củ, mấy cường giả phát hiện mình mặc dù ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng lại không cách nào cảm giác xung quanh hết thảy, càng không cách nào thao túng thân thể. Lúc này, chỉ gặp Tô Ngọc đứng lên, đi đến bên cửa sổ, đưa tay bắt lấy ngoài cửa sổ một mảnh bị định trụ lá rụng. Chỉ gặp hắn cầm lá rụng đi trở về, xoay người, đem rơi diệp trùng mới ném ra, lá rụng liền đứng tại giữa không trung. Sau đó Tô Ngọc tọa hồi nguyên vị, nhẹ tay nhẹ bung lên, tất cả mọi người lập tức khôi phục bình thường, mỗi người từng ngụm thở dốc, vừa mới cái loại cảm giác này, làm cho không người nào có thể hô hấp. Làm sao có thể, phá toái cảnh mạnh như vậy sao? Bùi Cù nuốt một ngụm nước bọt có chút hoài nghi thầm nghĩ. "Các chủ, tu vi kinh thiên." Dương Quảng ôm quyền nói. Mặc dù Tô Ngọc không có nói thẳng mình là tu vi gì, nhưng Dương Quảng vững tin đại tông sư có thể làm không đến vừa mới những cái kia. Kỳ thật vừa mới Tô Ngọc chỉ là lợi dụng gió sau kỳ môn, thi triển pháp thuật, cầm giữ tự thân trùng quanh thời gian. Vũ Văn Hoa Cập cùng Độc Cô Phong lúc này cũng thu hồi trong lòng điểm này tính toán, trước khi đến hai người còn âm thầm dự định lôi kéo Ngọc Hoàng Các, hiện tại xem ra, mình tại người ta trong mắt cùng con kiến không sai biệt lắm. "Bùi Ái Khanh, đi đem công chúa cùng Á Thanh cô nương mời đến." Dương Quảng bình phục một chút tâm tình nói. "Vâng, bệ hạ." Bùi Củ đội vàng nói. Chỉ chốc lát sau, A Thanh lôi kéo Lý Tịnh Huấn đi đến. Dương Quảng lập tức có chút đắng cười không được, chỉ gặp hai cái nha đầu miệng bên cạnh dính đầy bánh ngọt mảnh vụn, trên tay còn nắm nuốt mứt quả. "Kì hỉ." Lý Tiểu Hải chạy đến Dương Quảng bên cạnh, ôm lấy cánh tay. Dương Quảng cương chiều thay lau đi khỏe miệng. "Tiểu Hải, A gia cho ngươi tìm một cái sư phụ, dạy ngươi luyện võ được chứ?" Dương Quảng nói. "Tốt, tốt, A gia ta muốn bái A Thanh tỷ tỷ vi sư." Lý Tiểu Hải vội vàng chỉ vào A Thanh nói. "Ở trong mắt nàng A Thanh có nhiều như vậy ăn ngon, bái nàng vi sư nhất định còn có thể ăn càng nhiều ăn ngon." "Ê." Đám người đầu tiên là sững sờ. "Ha ha ha." Sau đó liền đều nở nụ cười. "A Thanh, ngươi qua đây, về sau ngươi chính là đứa nhỏ này sư phó." Tô Ngọc nói. "A, thật sao? Ta muốn làm sư phụ." A Thanh như có chút hưng phấn. "Còn không mau đi bái kiến sư phụ." Dương Quảng cũng thúc giục nói. "Lý Tĩnh Huấn bái kiến sư phụ." Lý Tiểu Hải nhu thuận nói. "Mau dậy đi." A Thanh giảng Tiểu Hải kéo. "Quay lại, ta chuyển cho ngươi vượn trắng tâm kinh, còn dạy ngươi kiếm pháp." A Thanh hưng phấn hứa hẹn nói. Lần thứ nhất đương sư phụ, còn thu cái đáng yêu như vậy đồ đệ, nàng vô cùng hưng phấn. "Đế quân ca ca, chúng ta đi xuống." A Thanh kéo Lý Tiểu Hải liền chạy ra ngoài, nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi hướng Lục Tiểu Phụng mấy người khoe khoang đi. "Đứa nhỏ này." Tô Ngọc cũng bất đắc dĩ lắc đầu. "Các chủ, tại hạ muốn hỏi một chút, ngài đến cùng dùng phương pháp gì cứu chữa Tiểu Hải?" Dương Quảng vẫn có chút không yên lòng. "Cứu tiểu công chúa biện pháp duy nhất chính là thoát thai hoàn cốt." Tô Ngọc nói. "Thoát thai hoàn cốt?" Mấy người lập tức nổi lên nghi ngờ. "Không tệ, ta trước đó nói, công chúa điện hạ bệnh là tiên thiên, thân thể tồn tại thiếu hụt, bất kỳ cái gì dược vật cùng ngoại lực cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhiều lắm thì kéo dài mấy năm tuổi thọ, muốn trừ tận gốc, chỉ có thể thoát thai hoàn cốt. Mà muốn thoát thai hoàn cốt nhất định phải trước luyện võ cường kiện thân thể, cho nên ta mới khiến cho nàng bái A Thanh vi sư. Thoát thai hoàn cốt về sau, ta đem trả lại ngươi một cái tuyệt đại thiên tiêu, phá toái hư không không đáng kể." Tô Ngọc bắt đầu nói bậy. "Ha ha ha, hảo hảo, đa tạ các chủ." Dương Quảng cười to nói. Sau đó mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, sắp trời đã tối, Dương Quảng cũng muốn về hành cung, ước định 3 ngày sau cho Lý Tịnh Vân tại hành cung cử hành một cái chính quy nghi thức bái sư. Dù sao cũng là hoàng gia, cái này bái sư nhưng không qua loa được, Tô Ngọc cũng đáp ứng. "Sư phụ tỷ tỷ, gặp lại." Trước khi đi, Lý Tiểu Hải lưu luyến không rời cùng mình tiểu sư phụ cáo biệt. Ngay tại xe ngựa rời đi Ngọc Hoàng Các cổng thời điểm, ngồi trên lưng ngựa Bùi Củ bên thai truyền tới một thanh âm. "Thạch Chi Hiên, tối nay giờ xỉu, đến Ngọc Hoàng Các gặp ta." Chính là Tô Ngọc thanh âm. Trên lưng ngựa Bùi Củ thân thể không dễ dàng phát giác run một cái, lập tức không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Chương 59, cùng Thạch Chi Hiên giao dịch giờ xỉu, cũng chính là trời vừa rạng sáng, Tô Ngọc đứng tại Ngọc Hoàng Các tầng cao nhất, chờ đợi lấy Thạch Chi Hiên đến. Chỉ gặp vài trăm mét bên ngoài, một bóng người đứng tại nóc nhà bên trên, Tô Ngọc khẽ miệng cười một tiếng, biết hắn tới. Siêu. Thạch Chi Hiên bọn hướng không trung, sau đó hướng phía Tô Ngọc Ngọc Hoàng Các bay tới, chỉ gặp không trung ở sau lưng hắn xuất hiện hơn 10 đạo bóng người, chính là Thạch Chi Hiên sở trưởng kinh công, Huyễn Ma thân pháp, có thể huyễn hóa ra rất nhiều bóng người, mê hoặc đối thủ, cực kỳ quỷ dị. Thạch Chi Hiên đi vào Tô Ngọc trước mặt, sau lưng hư ảnh cũng đột nhiên biến mất. Tô Ngọc nhìn lại, bây giờ Thạch Chi Hiên đã không phải ban ngày bộ kia trung niên đại thần bộ dáng, mà là một phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái người. Bái kiến đế quân. Thạch Chi Hiên chắp tay nói. Ta vương, quả nhiên thủ tín. Tô Ngọc nói. Đế quân cho mời, tại hạ sao dám không tới? Thạch Chi Hiên nói. Không biết đế quân tìm tại hạ có chuyện gì? Thạch Chi Hiên hỏi. Hoa gian thập nhị chi có thể ở trên thân thể ngươi? Tô Ngọc hỏi. Đây là thiên ma sách trong đó một quyển. Thạch Chi Hiên nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó liền từ trong ngực móc ra một bức sách cổ, đưa cho Tô Ngọc. Hắn biết lấy đối phương năng lực, mình căn bản là không có cách cự tuyệt. Tô Ngọc nhận lấy. Đinh. Phát hiện thiên ma sách mảnh vỡ, phải chăng quét hình? Quét hình. Tô Ngọc nói. Hệ thống rất nhanh liền đem cái này quyển bí tịch quét hình hoàn tất. Tô Ngọc tiện tay đem sách cổ còn đưa Thạch Chi Hiên. Đế quân. Ngươi. Thạch Chi Hiên hơi nghi hoặc một chút, hắn coi là đối phương bí quyển lấy đi là muốn làm của riêng, không nghĩ tới chỉ là nhìn thoáng qua, liền còn đưa chính mình. Ta đã ghi lại. Tô Ngọc thản nhiên nói. Thay ta làm một chuyện như thế nào? Tô Ngọc nói. Đế quân xin phân phó. Thạch Chi Hiên vội vàng nói. Đem đạo tâm chủng ma đại pháp mang tới cho ta. Tô Ngọc nói. Cái gì? Đạo tâm chủng ma đại pháp? Đế quân có chỗ không biết, từ Tà Đế hướng Vũ Điển biến mất về sau, cái này đạo tâm chủng ma đại pháp cũng đi theo mất tích, mấy chục năm qua, ma môn các phái đều đang tìm kiếm, tại hạ cũng không thể mà biết. Bất quá, âm quý phái như có một bộ phận bản thiếu. Thạch Chi Hiên vội vàng nói. Tô Ngọc lắc đầu, nói: "Âm quý phái bản thiếu, ta không có hứng thú, ta chỉ cần bản đầy đủ, ta có thể nói cho ngươi ở đâu. Ngươi thay ta mang tới là được." "Ở nơi nào?" Thạch Chi Hiên liền vội hỏi. "Ngươi nên biết, ngay tại Dương Công bảo khố." Tô Ngọc nhìn xem Thạch Chi Hiên nói. Thạch Chi Hiên nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới đối phương ngay cả cái này đều biết. Đế quân lợi hại, cái gì đều không gạt được ngài. Thạch Chi Hiên cười khổ nói. Hắn tự nhiên biết Dương Công bảo khố, thậm chí vì cái này dự mưu đã lâu. Ngươi yên tâm, ta chỉ là đối đạo tâm trùng ma cảm thấy hứng thú, mà lại cũng chỉ là lấy tới xem một chút, về phần bảo tàng bên trong cũng tốt, cái gì Tà Đế xá lợi cũng được, ta không chút nào cảm thấy hứng thú. Tô Ngọc nói. Vâng, đế quân, chỉ là cái này Dương Công bảo khố, cần chính xác mở ra pháp môn, nếu như cưỡng ép phá hư, sẽ phát động bên trong tự hủy cơ quan. Thạch Chi Hiên nói. Ta biết, ngươi đi một chuyến phi mã mục trường, tìm kia Lô Diệu Tử, hắn biết mở ra phương pháp, về phần như thế nào để hắn mở miệng, đó là ngươi sự tình. Tô Ngọc nói. Nghe được Lô Diệu Tử ba chữ, Thạch Chi Hiên lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn tìm kiếm người này nhiều năm không nghĩ tới lại là nút ở phi mã mục trường. Thạch Chi Hiên vội vàng nói. Đế quân yên tâm, tại hạ cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Ừm, đợi ngươi thu hồi bí quyển, ta có thể giúp ngươi hấp thu xá lợi tử, chắc hẳn có thể đi vào phá toái cảnh. Tô Ngọc nói. Thạch Chi Hiên nghe vậy lại hỉ, phải biết hấp thu Tà Đế xá lợi thế nhưng là có rất lớn nguy hiểm. Tôi không chú ý liền sẽ thân tử đạo tiêu, nhưng có Tô Ngọc cái này đại thần hỗ trợ tự nhiên xác suất thành công cao hơn. Đa tạ đế quân. Thạch Chi Hiên nói xong liền muốn đi, lại bị Tô Ngọc ngăn lại. Cần phải cẩn thận, kia hướng Vũ Điển còn không có phá toái hư không, hẳn là còn dừng lại tại giới này, nếu như ngươi phát hiện tung ảnh của hắn, bảo khố trước tiên có thể tạm thời từ bỏ, lập tức trở về đến nói cho ta. Tô Ngọc nói. Thạch Chi Hiên hít sâu một hơi, sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu. Nhìn đối phương bay khỏi thân ảnh, Tô Ngọc khẽ miệng không khỏi lộ ra một tia hẹ chặt tới. Hướng Vũ Điển, hy vọng ngươi tránh tốt một chút. Tô Ngọc thầm nghĩ. Cùng lúc đó, tại một chỗ dãy núi vô danh, chính phát sinh một trận giết chóc. Chỉ gặp trong dãy núi ở giữa có một chỗ tông môn, trong tông môn tứ tán ngã rất nhiều đệ tử thi thể. Một tướng mạo thanh gầy nam tử bị ba người vây vào giữa. "Loan Loan, ngươi dám cả gan làm loạn, phản bội ma môn, ngươi liền không sợ ngươi sư phụ biết không?" Nam tử thống khổ che ngực nói. "Hi hi, Tịch sư thúc, người ta chỉ là để ngươi giao ra tử lên yên la, ai bảo ngươi không đáp ứng, ta hai vị này bằng hữu cũng không có ta dễ nói chuyện như vậy." Một thân áo trắng Loan Loan che miệng cười nói. Loan Loan trước mặt chính là Ma môn Diệt Tình đạo tông chủ, Thiên Quân Tịch Đứng. "Lê Tượng, các người rốt cuộc là ai?" Tịch Đứng hận hận nhìn xem Diệp Cô Thành cùng Giang Ngọc Yến, mới chính là nữ tử kia trên thân phát ra khói độc, để lại bộ phận tu vi dưới đáy đệ tử mất đi chiến lực, mà nam, kiếm pháp cao minh, không người là thứ nhất hợp chi địch. "Thân phận của ta, ngươi còn chưa xứng biết." Giang Ngọc Yến nói xong, thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa đã đi tới Tịch Đứng sau lưng, một thanh bị ngạn hoa chủy thủ đã đâm vào nó hậu tâm. "Ngươi, các ngươi!" Tịch Đứng thân thể chấn động, sau đó không cam lòng ngã xuống. Giang Ngọc Yến đưa tay luồn vào Tịch Đứng ngực, rất nhanh liền xuất ra một cái bí quyển, chính là Tử Khí Yên La. "Tỷ tỷ, thật hung hung ác." Loan Loan vô vô cao ngất được nói. Trong lòng đối Giang Ngọc Yến tàn nhẫn lại có nhận thức mới. "Loan Loan cô nương, chạm tiếp theo đi nơi nào?" Diệp Cô Thành hỏi. Hắn cảm thấy không có tận hứng, những này người của Ma môn quá yếu. Kỳ thật Diệp Cô Thành không biết, Ma môn bây giờ thế nhỏ ngoại trừ Âm Quy phái cùng Hoa Gian phái, cái khác lục đạo cơ bản tương đương với nhị lưu thế lực. "Thiên Liên Tông, nửa ngày liền có thể đuổi tới." Loan Loan chỉ vào một cái phương hướng nói. "Tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi." Giang Ngọc Yến nói xong, phi thân rời đi. Diệp Cô Thành theo sát phía sau. "Ai, Tịch sư thúc, đừng trách ta, đây là ma môn kết số.
Loan Loan nhìn xem Tịch tướng thi thể thở dài. Ngọc Hoàng các thế lực nàng cuối cùng là thấy được, tùy tiện ra hai người giống như này tương đại. Sau đó vừa tối từ may mắn, mình sớm đem tiên ma đại pháp giao cho đế quân, nếu không Âm Quý phái hạ chẳng chưa hẳn không phải như vậy. Lại qua hai ngày, ma môn lục đạo liên tục bị diệt ba nhà, theo thứ tự là Diệt Tình đạo, Thiên Liên tông, Ma Tướng tông. Ba phái không một người sống, làm cho người kỳ quái là tổng bên trong bảo vật tài sản một điểm không ít. Toàn bộ hắc đạo thế lực người người tự uy, đặc biệt là còn lại mấy cái ma đạo môn phái càng là chuẩn bị liên hợp lại. Trung Nam Sơn, Đế Đạt Phong, chính đạo thánh địa từ hàng tĩnh trai chính là ở chỗ này. Toàn bộ Đế Đạt Phong, phong cảnh tươi đẹp, khói tím lờ lờ, từng tòa tinh mỹ tuyệt luân chùa phòng phân tán trên Đế Đạt Phong, thỉnh thoảng truyền đến trận trận Phật âm. Tại Đế Đạt Phong chỗ cao nhất tọa lạc lấy một gian to lớn miếu thờ, cầu biết từ hàng phổ độ, chính là từ hàng tĩnh trai hoạch tâm địa phương. Một tôn to lớn Quan Âm kim tượng trước mặt, một nữ ni ngay tại thành kính quỳ lạy. Cô gái này ni thân mang màu trắng tăng y liễu, nhìn qua tuổi chừng 30, nhưng dung mạo tú lệ, dung mạo không kém hơn sư Phi Huyền, chính là từ hàng tĩnh trai đương đại trưởng môn Phạn Thanh Huệ. Lúc này một nữ ni đi đến. Phạn Thanh Huệ không quay đầu lại, chỉ nói là nói: "Có Phi Huyền tin tức sao?" "Sư tỷ, chỉ là cha được nàng đã từng xuất hiện tại Giang Đô về sau một mình rời đi liền chẳng biết đi đâu." Người tới nói: "Sư tỷ, còn có một chuyện tướng ngươi bẩm báo." Người tới nói: "Chuyện gì?" "Ngày gần đây, ma môn lục đạo nhau nhau bị không biết thế lực tiêu diệt, đã có rất nhiều chính đạo đồng môn đến hỏi có phải hay không Phật môn gây nên." Phạn Thanh Huệ nghe vậy, rốt cục xoay người lại. "Mấy năm này ta Phật môn luôn luôn cùng ma môn bình an vô sự, có thể đem mấy nhà ma đạo môn phái diệt môn, khẳng định như vậy không phải bình thường thế lực, Huệ Vân sư muội, gần nhất trên giang hồ nhưng có tin đồn gì?" Phạn Thanh Huệ hỏi. "Có một chuyện, nghe đồn hồi lâu, nghe nói thành Giang Đô trong vòng một đêm xuất hiện một tòa cao mấy chục mét lâu, tên là Ngọc Hoàng Các. Bên trong còn hư hư thực thực có đại tông sư cao thủ." Huệ Vân nói. "Ừm, lại có việc này." Phạn Thanh Huệ nói. "Đúng vậy, sư tỷ, mà lại Dương Quảng đã đến Giang Đô, nghe nói ở ngoài thành gặp được người cao ly thích khách, vẫn là kia Ngọc Hoàng các người xuất thủ mới biến nguy thành an." Huệ Vân nói. "Việc này là thật?" Phạn Thanh Huệ hỏi. "Hẳn là thật, toàn bộ Giang Đô đều biết, mà lại triều đình giận dữ, đã phái người cho cao ly đưa ra quốc thư, nói đúng không giao ra chủ sự sau màn, liền muốn phát binh." Huệ Vân nói. "Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, có Phi Huyên tin tức lập tức nói cho ta." Phạn Thanh Huệ nói. Sau đó Huệ Vân cáo lui. Phạn Thanh Huệ lại lần nữa nhắm mắt lại, trong tay không ngừng bóp lấy chẳng hạn, chỉ bất quá kia nhanh chóng chuyển động chẳng hạn chứng minh nàng tâm tình vào giờ khắc này cũng không bình tĩnh. Chương 60, Dương Châu một phương bá chủ con cừu trắng nhỏ lại nói, từ mấy ngày trước tại Dương Quảng hành cung, tiểu nha đầu ngay trước chúng quan biên mặt thu Lý Tiểu Hải làm đồ đệ về sau, tại Tô Ngọc Đốc xúc hạ bắt đầu đối Lý Tiểu Hải tiến hành dẫn khí là đại tông sư mới có thủ đoạn, mục đích chính là gia tốc người khác tu luyện nội lực. Tông môn tầm thường, dẫn khí giai đoạn này cơ bản toàn bộ nhờ mình tu hành, sư phụ chỉ là đem nội công tâm pháp truyền thụ cho ngươi, sau đó giảng giải một chút vận hành pháp môn, các đại yếu huyệt vị trí, lúc nào tu luyện ra nội lực liền phải nhìn mọi người tư chất, có thiên tư chắc tuyệt người 10 ngày liền có thể tu ra nội lực, giống Tiểu Phong năm đó tu luyện Thiếu Lâm nội công, 20 ngày tu ra nội lực, Lục Tiểu Phụng mấy người cũng không kém nhiều. Mà A Thanh bởi vì tu vi đã đạt đến đại tông sư, cho nên có thể vượt qua cái này một giai đoạn, có thể trực tiếp cho người khác dẫn khí, cưỡng ép quán thâu đường lối vật công, cùng quán đỉnh chuyển công có dị khúc đồng công chi diệu. Dẫn khí cần 3 ngày thời gian, 3 ngày này không được có bất luận kẻ nào quấy rầy. Tô Ngọc cố ý để cho hai người tại mình tầng cao nhất mật thất bế quan, mà Dương Quảng thì là mỗi ngày đều muốn tới Ngọc Hoàng Cát chờ đợi. Dù sao cái này hòn ngọc quý trên tay thế nhưng là cục thịt trong lòng hắn. A Thanh cùng Lý Tĩnh Vân tiến vào mật thất tu luyện, cái này con cừu trắng nhỏ liền do Kiều Phong mấy người chiếu cố. Tiếc là không làm gì được, tiểu gia hỏa quá nghịch ngợm, thường xuyên đi ra ngoài trên đường. Thoạt đầu còn có một số người sau khi thấy muốn bắt tiểu bạch, nhưng tiểu gia hỏa thân là linh thú, trí lực cũng không thấp, mà lại lực lớn vô cùng, một cái đầu đột đỉnh, đem muốn bắt nó người đính đến người ngã ngửa đổ. Như thế mấy lần, những tên côn đồ kia cũng biết vật nhỏ này không đơn giản, liền lại không ai dám tùy ý trêu chọc, nhưng tiểu bạch cũng bởi vì bộ dáng đáng yêu, sâu một chút thiếu nữ phu nhân cùng một chút hiền lành thương gia thích, thường thường cho nó cho ăn chút đồ ăn ngon, cho nên tiểu bạch liền mỗi ngày đều sẽ vụng trộm đi ra ngoài trên đường chơi đùa. Một ngày này, tiểu bạch lại lần nữa trộm đạo chạy ra, đi tới đối diện bạch hổ đường phố. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại trong dòng người linh hoạt nhảy tới nhảy lui. Đương nhiên, tiểu bạch đi vào một nhà quen thuộc sạp trái cây trước mặt, quầy hàng lao bản nhìn thấy tiểu bạch, lập tức nở nụ cười. "Ha ha, tiểu bạch, là ngươi a?" Hôm nay làm sao muộn như vậy mới đến? Lão bản nói. Bê bê. Tiểu Bạch kêu vài tiếng, tựa như đang giải thích cái gì. Ha ha, ngươi nhìn ta chuẩn bị cho ngươi món gì ăn ngon. Lão bản nói từ quầy hàng dưới đáy xuất ra một cái rổ nhỏ. Đây chính là tây bực nho khô, ta cố ý cho ngươi lưu lại một chút. Lão bản nói đem cái rổ nhỏ bày ở Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch điểm gật đầu, liền cúi đầu xuống bắt đầu ăn. Ha ha, tiểu gia hỏa này thật sự là làm người khác ưa thích. Người chung quanh nhìn thấy Tiểu Bạch sau cũng hướng sạp trái cây vây quanh. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó be be kêu lên vài tiếng, xem như cùng đám người chào hỏi. Đúng lúc này, cách đó không xa một nhà điểm tâm cửa hàng, đột nhiên phát sinh rối loạn. Chỉ gặp có 7-8 người chính cầm cây gậy chuẩn bị đánh nện điểm tâm cửa hàng bày ở phía ngoài quầy hàng. Kia là thế nào? Mọi người nhất thời bị hấp dẫn lực chú ý mấy vị, các ngươi không thể ngoa nhân à, ta tiệm này mở mấy thập niên, từ xưa tới nay chưa từng có ai ăn làm hỏng bụng các ngươi cũng không thể không nói đạo lý. Chỉ gặp điểm này tâm cửa hàng lão bản ở một bên cầu khẩn nói. Ừ,
ta nói ăn xấu chính là ăn xấu, ngươi nếu là không bồi bạn, về sau ngươi tiệm này cũng đừng nghĩ mở đi. Một người trong đó nói, lại là mấy tên khốn kiếp này. Có người nói, ai, Lý Lao Bản làm sao đắc tội Thạch Long Đạo Trường người a? Nghe nói là Thạch Long Đạo Trường một người đệ tử coi trọng Lao Bản khuê nữ, muốn mạnh cưới, nhưng Lao Bản không có đồng ý, không phải sao, tìm cái cớ gây chuyện tới. Có biết nội tình người nói, cùng hắn nói nhảm cái gì, các minh đệ, đập cho ta. Chỉ gặp trong đó một cái đầu lĩnh lớn tiếng nói, mọi người ở đây giơ cao gậy gỗ chuẩn bị đập thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, lóe lên qua đi, vừa mới kia nói chuyện nam nhân liền ngã bay ra ngoài. Sư Minh. Những người khác lập tức kinh hãi, chỉ gặp người nam kia ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Bé bé. Mấy người xoay đầu lại, đã thấy đến một con cừu trắng nhỏ đang đứng ở bên cạnh, vừa mới chính là nó đụng bay nhà mình Sư Minh. Mấy vị này Thạch Long Đạo Trường đệ tử cũng không nhận ra Tiểu Bạch, nhìn thấy Tiểu Bạch, từng cái mắt lộ ra hung quang. Đây là nhà ai xuất sinh? Nói, mấy người hung tợn nhìn một phía, lão Bạch Tính Môn bị dọa đến lui về sau mấy bước. Lao tử đánh chết ngươi. Lúc này một đệ tử lớn tiếng nói xong trong tay gậy gỗ liền hướng Tiểu Bạch đầu đập tới. A. Mọi người nhất thời nhắm mắt lại, không dám nhìn kia huyết tình một màn. Phanh. Răng rắc. Chấn động tiếng vang qua đi, nương theo lấy gậy gỗ vỡ vụn thanh âm. Đám người lần nữa nhìn lại, chỉ gặp trong tay người kia gậy gỗ rơi vào Tiểu Bạch đỉnh đầu, toàn bộ vỡ vụn ra. Chỉ gặp Tiểu Bạch lung lay đầu, phản phất không có việc gì, tiếp lấy chân sau móng trên mặt đất đạp một cái, toàn bộ nhảy lên. Bành. Một tiếng vang trầm qua đi, vậy đệ tử lập tức cho Tiểu Bạch đầu húc bay ra ngoài, đem sau lưng mấy người cùng một chỗ nện lật. Ôi bi. Mấy người ngã trên mặt đất phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. T. Khá lắm, Tiểu Bạch lợi hại như vậy a. Đám người vây xem lập tức khiếp sợ không thôi. Đúng lúc này còn lại mấy người đệ tử đem gậy gỗ ném đi, rút ra trên người đao, hung tợn hướng Tiểu Bạch chém tới. Bê bê. Tiểu Bạch kêu một tiếng cỏ, linh hoạt tránh đi hai người công kích. Hai người một dê cứ như vậy trên đường đánh nhau, hai người đệ tử tu vi không cao, chém vào không có kết cấu gì, Tiểu Bạch giống như chơi đùa, nhảy tới nhảy lui, đem hai người trêu đùa đến xoay quanh. Ha ha ha. Tất cả mọi người nhìn thấy hai người dáng vẻ chật vật nhau nhau nhịn không được cười ha hả. Bê bê. Tiểu Bạch tựa như nhận lấy cổ vũ, càng phát ra hưng phấn. Ghê tởm, các ngươi muốn chết. Lúc này trong đó một tên đệ tử tựa như chịu không được loại này nhục nhã, đột nhiên đem thân đao chuyển hướng kia một bên bánh ngọt trải lá bản. Bê bê. Tiểu Bạch thấy thế, kêu to một tiếng, tiếp lấy thả người nhảy lên. Bành. Vậy đệ tử lập tức bị đụng bay ra ngoài, đao trong tay cũng rơi xuống đất. Một người đệ tử khác lập tức bị giật mình kêu lên, giơ đao có chút không biết làm sao. Tiểu Bạch nện bước tiểu đệ tử, từng bước một đi đến cái kia thanh rơi xuống đất đao phía trước. Bê bê. Chỉ thấy nó nâng lên móng trước, hướng phía sống đao đặt xuống. Leng keng. Đao lập tức cắt thành hai đoạn. Ừ ngực. Kia duy nhất còn đứng lấy đệ tử, thật sâu nuốt một ngụm nước bọt, thân thể run nhẹ nhẹ. Má ơi, yêu quái. Đột nhiên chỉ gặp hắn hô to một tiếng, đem trong tay đao ném xuống đất cũng không quay đầu lại chạy trốn. Lúc này, Tiểu Bạch lại xoay qua chỗ khác nhìn xem một bên ngã trên mặt đất mấy người, dọa đến mấy người trên mặt đất đội vàng lui lại. Ngươi quái vật này, ngươi đừng làm loạn, chúng ta thế nhưng là Thạch Long Đạo Trường người. Đây là nhà ai dê? Tuyệt đối không nên làm loạn. Tên sư minh kia cũng liền bận bịu hô lớn. Mấy người đều bị sợ vỡ mật, trên đời này tại sao có thể có cổ quái như vậy dê? Bê bê. Tiểu Bạch ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh miệt, hướng phía mấy người kêu một tiếng. Đi mau, đi mau. Lúc này đám người lẫn nhau nâng, khập khiễng đảo tẩu. Đi ra xa mười mấy mét, cái kia sư minh như có chút không cam tâm, lại quay đầu lại hung tợn đối kia bánh ngọt trải lão bản uy hiếp nói: "Ngươi cho lão tử chờ lấy." Bê bê. Tiểu Bạch lần nữa kêu to một tiếng, tiếp lấy thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Bành. Chỉ gặp cái kia sư minh lần nữa bị đụng bay ra ngoài, lần này so trước đó còn xa hơn, trọn vẹn hơn 20 mét, nện vào một nhà cửa hàng cổ vụ đá bên trên. Sư minh. Mấy người khác đội vàng đi lên xem xét. Chết. Chết rồi. Có người hô lớn. Nguyên lai người này đầu vừa vặn cùng vụ đá tới cái tiếp xúc thân mật, tại chỗ ở ra rắm. Hảo hảo, ngươi xong, chẳng cần biết ngươi là ai nhà dê. Dám giết ta Thạch Long Đạo Trường người, liền cho chúng ta trở lấy. Một đệ tử cả giận nói. Nói xong, mấy người ba chân bốn cẳng nâng lên thi thể liền chạy trốn. Chết được tốt, mấy tên khốn kiếp này đáng chết. Đám người nhao nhao gọi tốt. Ai, Tiểu Bạch, ngươi. Ngươi không cần giúp ta, lần này tốt, xảy ra án mạng tới. Kia bánh ngọt trải lão bản lo lắng nói. Bê bê. Tiểu Bạch kêu lên vài tiếng, đáng tiếc không người nghe hiểu được. Lúc này đám người cũng vây quanh, cho lão bản đề nghị, để hắn mang theo toàn tập rời đi thành Dương Châu. Để tránh Thạch Long Đạo Trường người đến báo thủ. Bê 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 bê. Tiểu Bạch vẫn tại kêu to, bắp chân không ngừng trên mặt đất đạp. Tiểu Bạch, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Lúc này một thanh âm truyền đến. Hở. Tiểu Bạch quay người nhìn lại. Chỉ thấy là một bộ áo trắng tây môn suy tuyết, chỉ gặp hắn trong tay nắm một thất bạch mã, cả người phong trần mệt mỏi hiển nhiên đuổi đến thật lâu đường. Bê bê. Tiểu Bạch nhìn thấy tây môn, vui vẻ nhảy một cái, đi vào tây môn trước người, cọ sát chân của hắn. Vị công tử này, ngươi biết Tiểu Bạch sao? Lúc này một người qua đường hỏi. Nhận biết, thế nào? Tây môn suy tuyết nói. Sau đó đám người lao nhau đem vừa mới sự tình nói một liền. Tây môn suy tuyết, ánh mắt bên trong sát ý cũng càng ngày càng đậm. Hừ, nho nhỏ một cái Thạch Long Đạo Trường, cũng dám làm sằng làm bậy. Tây môn hừ lạnh nói. Mấy vị có biết kia Thạch Long Đạo Trường ở nơi nào? Tây môn hỏi. Ách, ngay tại ngoài thành phía nam ba dặm rừng trúc. Có người nói. Vị đại ca kia, thay ta nhìn một chút ngựa, ta đi một chút liền đến. Tây môn nói. Nói xong,
thân hình nhảy lên, thả người hướng cửa thành bay đi.
Hở?
Tiểu Bạch nghi ngờ kêu lên một tiếng, tiếp lấy cũng cấp tốc hướng Tây Môn Suy Tuyết đuổi theo.
Vậy công tử chẳng lẽ lại?
Lúc này người chung quanh lúc này mới kịp phản ứng.
Ai nha, công tử này xem bộ dáng là muốn đi tìm phiền phức cá gặp gặp.
Bánh ngọt trải lão bản vội la lên.
Ta nghe nói Tiểu Bạch ở tại Thanh Long đường phố, không bằng chúng ta đi tìm tìm nhìn nó chủ nhân, đem chuyện này nói cho bọn hắn, cố gắng tới kịp.
Lúc này cho lúc trước Tiểu Bạch nho khô ăn tiệm trái cây lão bản nói.
Đúng, đi, nhanh đi tìm.
Đám người vội vàng hướng Thanh Long đường phố phương hướng chạy tới.
Chương 61, đạo trường tận thế Tây Môn Suy Tuyết tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp liền tới đến ngoài thành một chỗ rừng trúc. Chỉ gặp hắn cả người đứng ở rừng trúc bên trên, thân thể theo biển trúc phiêu diêu, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ biển trúc, Tây Môn trong mắt rừng trúc dần dần biến thành mênh mông vô bờ biển cả.
Tại sâu trong rừng trúc, Thạch Long đạo trường liền ở chỗ này, chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc nguy nga, loan thoáng một chút đệ tử luyện võ thanh âm xuyên thấu qua biển trúc truyền đến Tây Môn bên hai.
Hưu.
Tây Môn Suy Tuyết kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí lập tức bay ra.
Lốt buốt.
Một mảng lớn cây trúc hét lên rồi ngã gục.
Bê bê.
Tiểu Bạch lúc này cũng tới đến rừng trúc, ngẩng đầu nhìn về phía Tây Môn,
khiến cho kình đi lên bọn, tiếc rằng nó nhiều nhất vọt lên cao mấy trượng, xa xa đủ không đến Tây Môn độ cao.
Tiểu gia hỏa như có chút xấu hổ giận dữ, sau đó liền dùng đầu dùng sức hướng cây trúc đánh tới.
Giang giác, giang giác.
Từng cây trúc theo nó va chạm nhau nhau ngã xuống.
Người nào?
Lúc này một người một dê động tĩnh đưa tới bên trong Thạch Long đạo trưởng chúng đệ tử chú ý một đám tay cầm vũ khí đệ tử, nhao nhao từ đạo trưởng ra, nó nhìn xung quanh. Chỉ gặp Tây Môn chậm rãi từ phía trên phi thân xuống tới. Con cừu nhỏ cũng nhảy đến bên cạnh hắn.
Đột nhiên, con cừu trắng nhỏ tựa như đã hỏi tới cái gì, cúi thấp đầu tại một cây trúc gốc rễ vị trí hít hà.
Bê bê.
Chỉ gặp Tiểu Bạch dùng móng trước đới đào cây trúc phía dưới vị trí,
tiếp lấy ngẩng đầu về phía tây cửa lại hô một tiếng.
Bê bê.
Bê bê.
Ừm. Thế nào?
Tây Môn Suy Tuyết hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch một bên dùng chân đào địa một bên ngẩng đầu về phía tây cửa kêu to.
Tây Môn lập tức minh bạch nó ý tứ.
Chỉ gặp hắn kiếm trong tay dùng sức hướng bên cạnh mấy quả cây trúc dưới đáy vung lên.
Oanh!
Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí uy lực đem cây trúc phía dưới thổ địa nổ tung một cái hố to, một cỗ mang theo khí tức tử vong hương vị xông vào mũi. Lúc này Tây Môn cũng rốt cục minh bạch Tiểu Bạch vừa mới kêu kỳ quái hành vi là bởi vì cái gì.
Chỉ gặp trong hố lại là bạch cốt âm u, xem ra số lượng rất nhiều, còn có một số không có hoàn toàn hủ hóa. Tây Môn nhìn thấy những hài cốt này bên trên có còn mang theo lam lũ quần áo, mặc dù bởi vì chôn thật lâu, nhưng lờ mờ đó có thể thấy được phần lớn là vải thô áo gai, nói rõ nơi này chôn lấy đại đa số là phổ thông máy tính.
Tây Môn chịu đựng hôi thối, đi vào trong hố, cẩn thận quan sát những hài cốt này.
Vết kiếm.
Tây Môn thầm nghĩ.
Bê bê.
Bê bê.
Tiểu Bạch như có chút khổ sở, cúi đầu xuống cọ sát Tây Môn Suy Tuyết.
Thế mà cầm người sống luyện kiếm.
Tây Môn nói, làm kiếm đạo cao thủ hắn so người khác càng hiểu hơn tạo thành những này vết thương nguyên nhân, luyện kiếm. Thạch Long đạo trường người dùng người sống tiến hành tu luyện.
Đúng lúc này, những cái kia Thạch Long đạo trường đệ tử cũng căn cứ động tĩnh đi tới Tây Môn Suy Tuyết bên này.
Người là ai?
Vì sao tự tiện tiến vào Thạch Long đạo trường?
Một đệ tử quát lớn.
Tây Môn từ trong hố đi ra, nhìn phía trước đệ tử hỏi.
Những người này đều là các ngươi giết?
Ồ,
nguyên lai bị ngươi phát hiện, tiểu tử, đã như vậy, ngươi liền lưu lại cùng bọn họ đi.
Lúc này một cái lớn tuổi đệ tử nói xong giơ kiếm phóng tới Tây Môn.
Tây Môn đã không còn cần đáp án, đối phương hành vi đã thừa nhận.
Giết chết tiểu tử này.
Lập tức một đoàn đệ tử tất cả đều vọt lên.
Thanh Long đường phố, tiệm trái cây lão bản đám người đi tới trên đường phía sau bắt đầu nghe ngóng Tiểu Bạch chủ nhân, khiến mấy người không nghĩ tới chính là, mới tùy tiện hỏi một cái, người kia liền chỉ vào Ngọc Hoàng Các nói con cừu trắng nhỏ là ở đó.
Thì ra là thế, khó trách Tiểu Bạch thông minh như vậy, lại là chỗ này.
Đám người kinh ngạc nói.
Tiếp lấy một đám người vội vã chạy đến Ngọc Hoàng Các cổng.
Dừng lại.
Ngoại vi các binh sĩ nhìn thấy một đám người phần phần xung lại, giật nảy mình, vội vàng hô.
Quân gia, chúng ta không phải người xấu, chúng ta có chuyện quan trọng muốn tìm người ở bên trong.
Ừ, mỗi ngày đều có thật nhiều người nói như vậy, mau mau cút, nếu không hết thảy bắt lại.
Đúng rồi, quân gia, chúng ta tìm Tiểu Bạch chủ nhân, chính là bên trong này còn kia con cừu trắng nhỏ.
Lúc này kia bánh ngọt chủ tiệm bỗng nhiên nói.
Các binh sĩ nghe vậy, sửng sốt một chút.
Tiểu Bạch
thế nào?
Binh sĩ liền vội vàng hỏi, bọn hắn tự nhiên nhận biết Tiểu Bạch, tiểu gia hỏa này mỗi ngày tại dưới mí mắt bọn hắn nhảy ra nhảy vào.
Xảy ra chuyện gì rồi?
Đột nhiên, lại có một đám người từ bên ngoài đi tới.
Dẫn đầu chính là Độc Cô Phong.
Tướng quân, mấy người kia nói muốn gặp trong các người, nói là cùng Tiểu Bạch có quan hệ.
Một tên binh lính vội vàng nói.
Độc Cô Phong hướng đám người nhìn lại, phát hiện đây chỉ là một chút không biết võ công thương gia bách tính.
Các ngươi có chuyện gì trước tiên có thể cùng ta nói.
Độc Cô Phong nói.
Tiếp lấy đám người lao nhau đem Tiểu Bạch sự tình, còn có Tây Môn Suy Tuyết tiến về Thạch Long đạo trưởng sự tình nói ra.
Cái gì?
Độc Cô Phong nghe xong, trong lòng kinh hãi, nam tử thần bí kia hắn không biết, nhưng Tiểu Bạch thế nhưng là đại tông sư sủng vật, dùng không được nửa điểm sơ suất.
Thạch Long đạo trưởng, đây là tại muốn chết.
Độc Cô Phong mắng.
Sau đó một cái lắc mình vội vàng tiến vào Ngọc Hoàng Các.
Rất nhanh, Lục Nhỏ Phong, Hoa Mãn Lâu, Tiểu Phong ba người nhao nhao đi theo Độc Cô Phong đi ra.
Dương hẳn là Tây Môn trở về.
Lục Tiểu Phong nói.
Tướng quân, còn xin dẫn đường.
Tiểu Phong nói.
Được rồi, Tiểu Đại Hiệp.
Độc Cô vội vàng nói.
Các ngươi đi theo, ngoài thành rừng trúc tìm chúng ta.
Độc Cô Phong đối thủ hạ binh lính nói.
Tiếp lấy mấy người thi triển khinh công hướng ngoài thành nhảy tới. Thạch Long đạo trường thế mà chọc tới Tây Môn cùng Tiểu Bạch. Mái nhà, Tô Ngọc nhìn phía dưới đi xa mấy người thầm nghĩ. Theo ta tính ra, cái này Trường Sinh Quyết, hôm nay hẳn là có thể phiên dịch hoàn thành. Tô Ngọc nhìn về phía một bên khác, cũng chính là thư viện vị trí nói, Thạch Long người này hiện tại đang ở nơi đó. Dừng chúc thư viện. Ha ha ha, Sơn trưởng, không hổ là nho đạo mọi người, Thạch Mộ những ngày này thu hoạch rất nhiều. Thạch Long đối 160 tả hữu, râu tóc bạc trắng người nói. Ha ha, Thạch huynh không chỉ có là võ đạo tông sư, cái này văn chương một đạo cũng tạo nghệ không thấp, lão phu những ngày này cũng thu hoạch rất nhiều. Đại Nho cười nói, tiếp lấy hai người lại rảnh rỗi phía vài câu, Thạch Long liền cáo từ rời đi. Ngồi lên xe ngựa về sau, Thạch Long tay vươn vào trong ngực, sờ lên kia quyển trục, tâm tình mười phần vui vẻ, Trường Sinh Quyết rốt cục phiên dịch xong. Ha ha, trả lời trận. Thạch Long vui vẻ đối đánh xe đệ tử nói, đương điều phong mấy người đổi tới rừng chút thời điểm, còn không có tới gần liền cảm nhận được sát ý vô biên, cùng tràn ngập trong không khí mùi máu tươi. Mấy người liếc nhau, vội vàng bật vào. Chỉ gặp vô số cây trúc ngã trên mặt đất, bốn phía khắp nơi nằm rất nhiều thi thể. Bên kia, Hoa Mãn Lâu nói, hắn cảm ứng được Tây Môn Suy Tuyết khí tức. Theo mấy người tới gần, bang bang, đao kiếm va chạm thanh âm truyền đến. Chỉ gặp Tây Môn đang cùng 10 cái Thạch Long đạo trường người chiến đấu, mà tại đạo trường cổng còn có mấy trăm tên đệ tử run rẩy nhìn xem các sư minh cùng người vừa tới chiến đấu. A, mỗi một dưới kiếm đi đều sẽ có người ngã xuống. Lúc này Tây Môn chung quanh lít nha lít nhít nằm mấy trăm bộ thi thể. Lúc này hắn áo trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, tựa như một bộ tu la. Tây Môn, Lục Tiểu Phụng hô. Tây Môn Suy Tuyết nghe vậy, xoay đầu lại. Các ngươi đã tới. Tây Môn cười nói, Tây Môn, ngươi cái này. Tiểu Phong có chút khó có thể tin nói. Hắn thấy, mặc dù Thạch Long đạo trường người cùng Tiểu Bạch phát sinh xung đột, nhưng cũng không trở thành giết nhiều người như vậy. Bé bé. Lúc này, Tiểu Bạch thanh âm truyền đến. Tiểu Phong mấy người nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Bạch tại phụ cận đứng đấy. Bé bé. Tiểu Bạch tiếp tục gọi nói. Tiểu Phong mấy người lập tức vào tới. T. Coi như đám người hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng chưa từng thấy như thế thảm trạng, chỉ gặp Tiểu Bạch chúng quanh có vài chục cái to to nhỏ nhỏ hố, xem bộ dáng là bị kiếm khí đánh ra mỗi cái trong hố đều là bạch cốt thi thể. Cái này, Độc Cô Phong thấy kinh hồn táng đảm. Những hài cốt này nhìn qua sợ có hơn nghìn người. Lục Tiểu Phụng nhảy vào một cái hố bên trong, tay che cái mũi, xem xét thi thể. Đều là đao kiếm tổn thương, Tiểu Minh, có người dùng người sống luyện kiếm. Lục Tiểu Phụng thần sắc ngưng trọng nói. Cái gì? Người sống luyện kiếm? Tiểu Phong cả kinh nói. Đúng, thi thể có ngăn cản vết thương, hẳn là khi còn sống muốn tránh đi đối phương công kích. Lục Tiểu Phụng tiếp tục nói. Mấy người lập tức trực xuyên thuốc khí, cũng minh bạch vì sao Tây Môn Suy Tuyết sẽ đại khai sát giới. Toàn bộ rừng trúc còn không biết có bao nhiêu oan hồn, các ngươi nhìn thấy chỉ là một bộ phận mà thôi. Lúc này cùng Thạch Long đạo trường đệ tử rằng có Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói. Lê Tợm, yêu ma hành vi. Tiểu Phong cả giận nói. A, chỉ gặp hắn nhảy lên thật cao, trực tiếp vọt hướng tây cửa bên kia. Gặp rồng lại ruộng, gầm lên giận dữ. Một đầu chân khí ngưng kết thành cự long hư ảnh bay về phía kia 10 cái Thạch Long đạo trường đệ tử. Tây Môn vội vàng lách mình né tránh. Oanh! Chấn động nổ vang rung trời. Kia mười mấy người trong nháy mắt bị vây sát, mà trên mặt đất lại lộ ra tới một cái hố to, từng đoạn bạch cốt lần nữa lộ ra. Ừm. Thạch Long xe ngựa lúc này vừa bật đi vào rừng trúc bên ngoài, bên trong truyền đến tiếng vang đem hắn từ Trường Sinh Quyết trong tưởng tượng bừng tỉnh. Phát sinh cái gì rồi? Thạch Long vén rèm lên hỏi. Sư phụ, không biết a. Đánh xe đệ tử vội vàng nói. Thạch Long do dự một chút, sau đó thả người hướng rừng trúc bay đi. Chương 62, Trường Sinh Quyết tới tay nhưng mà, ngay tại Thạch Long mới vừa từ xe ngựa vọt lên trong nháy mắt, đột nhiên toàn bộ thân hình đứng tại giữa không trung, chung quanh hết thảy phảng phất thời gian đình chỉ, xe ngựa cũng dừng lại, móng ngựa duy trì tiến lên tư thế, vậy đệ tử cầm trong tay roi ngựa động tác cũng cứng lại ở giữa không trung, liền ngay cả những cái kia bay xuống lá trúc cũng đứng tại giữa không trung. Thạch Long kinh hai muốn tuyệt, không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng hắn có thể suy nghĩ, nhưng lại không cách nào khống chế thân thể. Đúng lúc này một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Thạch Long trước mặt, người tới chính là Tô Ngọc. Thạch Long hoảng sợ nhìn xem hắn chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng rất rõ ràng đây hết thảy đều là đối phương tạo thành, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thạch Long lóe lên từ ánh mắt một tia cầu khẩn. Tô Ngọc chậm rãi bay tới Thạch Long phía trước, sau đó trực tiếp đưa tay đem nó giấu ở ngực quyển trục lấy ra ngoài. Đinh, quét hình đến, bản đầy đủ Trường Sinh Quyết, phải chăng thu thập? Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Thu thập. Tô Ngọc nói. Tiếp theo tại Thạch Long ánh mắt hoảng sợ dưới, một đạo bạch quang từ Tô Ngọc chán phát ra, đem toàn bộ Trường Sinh Quyết hấp thu đi vào. Bản đầy đủ bí tịch thu thập về sau, liền hoàn toàn biến mất. Thạch Long, những ngày này vất vả ngươi. Tô Ngọc thản nhiên nói. Nói xong, Tô Ngọc chậm rãi bay đi, đang bay khỏi một khoảng cách về sau, đối Thạch Long nói. Tại hạ cái này đưa ngươi đi cùng những cái kia vong hồn gặp mặt. Tô Ngọc nói xong, vung tay lên, Thạch Long liền phát hiện thân thể của mình một chút xíu biến thành cho tàn, nhưng mà hắn lại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, rốt cục Thạch Long toàn bộ biến thành bụi. Phía dưới xe ngựa cùng kia đánh xe đệ tử cũng là như thế, toàn biến thành cho tàn. Tô Ngọc hài lòng nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua hướng rừng trúc, không để ý đến, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, không trung lá trúc lần nữa khôi phục phất phới trạng thái, một trận gió đánh tới, đem cho bụi tất cả đều thổi bay, thế gian này lại không Thạch Long dấu vết để lại. Thạch Long đạo trường bị diệt, Thạch Long biến mất, tin tức này dẫn nổ toàn bộ thành Dương Châu, cái này còn không phải để cho người ta quan tâm nhất địa phương, để cho người ta khiếp sợ là Thạch Long đạo trường chung quanh trong rừng trúc chôn giấu mấy ngàn bộ thi thể. Dương Quảng biết việc này về sau, Long Nhan giận dữ. Dương Quảng hành cung. Dương Quảng ngồi ở phía trên, phía dưới đứng đấy rất nhiều đại thần, Vũ Văn Hóa Cập, Độc Cô Phong bọn người tại, duy chỉ có Bùi Củ bởi vì tư vài ngày trước xin nghỉ rời đi. Độc Cô Minh nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, trong lòng hận không thể đem Thạch Long chém thành muôn mảnh, dĩ vãng hắn cùng Thạch Long tương giao cũng chỉ là bởi vì người này còn có mấy phần văn hải. Nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà sau lưng làm như thế, nhân thần cộng vẫn sự tỉnh tới. "Đều nói một chút đi." Dương Quảng bất đắc dĩ vớt vớt cái chân nói. "Bệ hạ, thần tra xét một chút, những người này đại đa số là năm đó xây dựng kinh đảo thời điểm mất tích người, năm đó vẫn cho là không muốn phục lao dịch mà lựa chọn chạy trốn, bây giờ xem ra là bị Thạch Long đạo trưởng người lừa gạt đi." Vũ Văn Hóa cẩm nói. "Bệ hạ, Vũ Văn đại nhân nói không sai, cũng chính bởi vì đều là tham dự lao dịch người, cho nên tại sau khi mất tích, triều đình không có truy cứu, bọn hắn thân thuộc cũng không dám báo án, lúc này mới dẫn đến nhiều năm qua không có người phát hiện trong này âm mưu." Độc Cô Phong đội bằng nói. "Bệ hạ, là thần ngu dốt, thần cổ hủ, vậy mà không có nhìn ra Thạch Long người này chân diện mục, thần tội chết, tội chết à." Độc Cô Minh than thở khóc lóc, cuốn quýt dập đầu. "Tội chết, tội chết, nếu như giết ngươi có thế để cho những người kia sống tới, chấm hiện tại liền giết ngươi." Dương Quảng cả giận nói. Độc Cô Phong đem đầu dưới đáy, không dám nhìn Dương Quảng một chút, chính mình cái này tộc đệ quá làm cho hắn thất vọng, đầu tiên là có hành thích một chuyện, hiện tại lại tuân ra như thế lớn nhiễu loạn, hắn là không thể nào lại bảo vệ hắn. "Ngươi tới, cho ta giật hắn quan phục, đánh vào đại lao, đợi chấm hồi kinh sau lại làm trừng phạt." Dương Quảng trung quy là xem ở Độc Cô Phiệt trên mặt mũi, không có lập tức xử tử hắn, đem nó bãi quan hạ ngục cũng là vì cho toàn thành bách tính một cái công đạo. "Tạ bệ hạ, tạ bệ hạ." Độc Cô Minh Thiên Ân vạn tạ bị người mang theo xuống dưới. Kia Thạch Long quả thực ghê tởm, để chống tại Ngọc Hoàng Cắt trước mặt ném khỏi đây bao lớn mặt. Dương Quảng nghĩ tới lúc này cùng kia Ngọc Hoàng Cắt dính dáng đến, liền cả giận nói: "Thạch Long người này nhưng có tin tức." Dương Quảng lại hỏi: "Bệ hạ, nghe nói lúc ấy người này xe ngựa rời đi thành Dương Châu là hướng đạo trưởng phương hướng trở về, nhưng từ đó mất tung ảnh, thần đã phát xuống hải bộ văn thư, nhất định đem nó bắt lấy." Vũ Văn Hóa cẩm nói: "Ừm, kia Cao Ly thích khách thẩm ra cái gì không có?" Dương Quảng lại hỏi: "Bệ hạ, nữ nhân kia rất mạnh miệng, cái gì cũng không nói, bất quá thần từ vật phẩm tùy thân lục ra được dịch kiếm môn tiêu chí." Độc Cô Phong nói: "Dịch kiếm môn?" Dương Quảng kinh hãi. "Bệ hạ xem ra những sát thủ này hẳn là dịch kiếm môn đệ tử, tiếp xuống chúng ta chỉ sợ chú ý phòng bị, Phó Thải Lâm người này cũng không tốt đối phó." Lúc này Vũ Văn Hóa cập lo lắng nói: "Đại tông sư nha, thử." Dương Quảng hừ lạnh nói, nhưng trong lòng đã quyết định chú ý muốn đi tìm kiếm Ngọc Hoàng Cắt trợ giúp. "Lục đại ca, về sau lại có loại chuyện này, đừng để ta giữ lại giữ nhà." Ngọc Hoàng Cắt bên trong, A Phi đối Lục Tiểu Phụ nói: "Ha ha, ngươi cái đồ đần, để ngươi lưu lại bảo hộ Kiều đại bá hòa A Chu cô nương bọn hắn ủy khuất ngươi sao?" Lục Tiểu Phụ cười mắng. A Phi vuốt vuốt tóc, sau đó nói: "Nơi này không phải còn có Nguyệt Thần tỷ tỷ, còn có Đế Quân đại nhân ở nhà." "Ha ha ha, hảo hảo, lần sau lại có sự tình, cái thứ nhất để ngươi xuất thủ." Tiểu Phong vô vô A Phi bả vai nói. Đúng lúc này, một đạo năng lượng thần bí từ trên lầu truyền đến, mọi người nhất thời cảm thấy trong lòng không hiểu xuất hiện một tia rung động. "Ừm." Một bên Nguyệt Thần mở mắt, ánh mắt hướng về phía trên. Cỗ năng lượng này rất nhanh liền biến mất không thấy, nhưng ở trận mỗi người đều cảm thấy nhịp tim đột nhiên gia tốc, sau một lúc lâu mới khôi phục bình tĩnh. "Vừa mới là thế nào?" Lục Tiểu Phong hỏi. "Hẳn là các ngươi đế quân." Nguyệt Thần thản nhiên nói, liên tưởng đến lần trước, nàng cũng từng cảm thụ qua một loại lực lượng thần bí, nhưng lần này lại là không giống, đối với nàng mà nói cái này đế quân càng ngày càng thần bí. Lúc này, Tô Ngọc cả người mình không xếp bằng ở lầu các bên trên, chung quanh một tầng thật mỏng năng lượng bao vây lấy hắn. Chỉ gặp hắn cả người phảng phất nhận tẩy lễ, càng phát cho người ta một loại cảm giác thần bí. Tô Ngọc mở mắt ra, cảm thụ năng lượng trong cơ thể. Đây chính là trường sinh quyết tác dụng sao? Cải tạo một người thể chất, hoa hậu thiên thể chất vì tiên thiên thể chất, thân người là một tiểu thiên địa, ngoài thân lại là một phiến thiên địa, hai hai dung hợp chính là thiên nhân hợp nhất. Tô Ngọc khen. Lúc này hắn ngoại trừ thể chất bị cải tạo một phen bên ngoài, nguyên thần lực cũng tăng gần 10 lần, chân khí cũng càng thêm hùng hậu, đã có thể cảm ứng được thiên nhân hợp nhất, tương đương với chỉ nửa bước vào thiên nhân cảnh. Nhưng mà trường sinh quyết chỗ tốt lớn nhất kỳ thật vẫn là tự mang khôi phục thuộc tính, tiêu hao chân khí sẽ nhanh chóng đạt được khôi phục, nhận tổn thương cũng sẽ đạt được khôi phục nhanh chóng, để người tu luyện toàn phương vị đạt được tăng lên, tương đương với gia trì một cái vĩnh cửu bờ UFF. Cái này đã siêu việt võ học phạm vi a. Tô Ngọc thở dài. Hắn có loại dự cảm, thu thập xong tứ đại kỳ thư về sau, hắn có khả năng không chỉ là đạt tới thiên nhân cảnh, thậm chí có thể đụng vào phương diện cao hơn. Chỉ bất quá tầng kia là cái gì hắn còn không rõ ràng lắm. Hệ thống cũng không có cho chính diện trả lời chắc chắn. Đúng lúc này, Tô Ngọc sau lưng mật thất được mở ra. Chết đói, nhanh lên ta muốn ăn. A Thanh trách trách hô hô nhảy ra ngoài. A, đế quân ca ca. Rất nhanh A Thanh thấy được Tô Ngọc, cả người đánh tới. Thế nào, xuất quan, tiểu hài đâu? Tô Ngọc đuốt đuốt tiểu nha đầu đầu. Ngủ nha. A Thanh nói xong, liền vội vàng xoay người trở về, đem Lý Tiểu Hải ôm ra. Nha. Thiên Thiên. Tô Ngọc nói. Kỳ hỉ, lợi hại A. Tiểu hài thể nội góp nhặt năng lượng nhiều lắm, ta liền một hơi giúp nàng đả thông hai mạch nhâm đốc. A Thanh tranh công giống như nói. Hảo hảo, ngươi vất vả, đi chúng ta xuống dưới, để ngươi A Chu tỷ tỷ làm cho ngươi ăn ngon. Tô Ngọc nói. Tiếp lấy hai người mang theo Lý Tiểu Hải đi xuống lâu. A Chu tỷ tỷ, nhanh lên, ta muốn ăn đồ vật, dê, nguyên một chỉ loại kia. Đi vào dưới lầu, A Thanh vui sướng chạy hướng phòng bếp. Bê bê. Tiểu Bạch nhìn thấy nhà mình chủ nhân về sau, cũng vui sướng chạy theo quá khứ. Ê! Tiểu Phong mấy người còn không có kịp phản ứng, Á Thanh liền tại mấy người trước mặt biến mất. Đế quân, mấy người nhìn thấy Tô Ngọc đội vàng hô. Nguyệt thần, làm phiền ngươi mang đứa nhỏ này trở về phòng. Tô Ngọc đem phiêu ở sau lưng mình Lý Tiểu Hải giao cho Nguyệt thần.
Được.
Nguyệt thần đưa tay tiếp được Lý Tinh Vấn.
A,
Thiên Thiên. Đụng phải Lý Tiểu Hải trong nháy mắt, Nguyệt thần nhịn không được nói ra được.
Cái gì? Tiểu Hải đến Thiên Thiên?
Tiêu Phong mấy người kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, Đại Tần cũng có một người lấy hài đồng chi linh đạt tới Tiên Thiên chi cảnh, không nghĩ tới đứa nhỏ này cũng có như vậy tạo hóa. Nguyệt thần nói. Ngươi nói là đạo gia Thiên Tông vị kia hiểu mộng đại sư đi. Tô Ngọc nói.
Nguyệt thần lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nói. Ngươi làm thật không gì không biết, ngay cả hiểu mộng đều biết.
Không tệ, chính là nàng, 9 tuổi liền đạt tới tiên thiên cực trí, đổ dai đánh bại Thiên Tông 6 vị tông sư trưởng lão, bây giờ 18 tuổi, thực lực càng thêm thâm bất khả chắc, ta đoán chừng nàng cũng đến đại tông sư chi cảnh.
Đậu xanh rau má, thiên hạ này còn có loại này yêu nghiệt sao?
Lục Tiểu Phụng mấy người nghe được liên tục sợ hãi thán phục.
Ha ha ha, cái này có cái gì, chúng ta không phải cũng có A Thanh sao, hiện tại lại tăng thêm một cái Lý Tiểu Hải. Tùy tiện một cái cũng không thể so với nàng chênh lệch.
Hoa Mãn Lâu cười nói.
Nguyệt Thần nghe vậy cũng không có phản bác, dưới cái nhìn của nàng, A Thanh hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc, mỗi một ngày đều tựa như đang không ngừng mạnh lên. Chỉ là Nguyệt Thần cũng không biết, theo Tô Ngọc thực lực mỗi một lần tăng lên, A Thanh thực lực cũng sẽ đi theo tăng lên, bởi vì nàng hoàn toàn là Tô Ngọc triệu hoán đi ra nhân vật, cùng Tô Ngọc là khóa lại.